Chương 123, Linh Diên đấu la mang thai, võ thần lại một lần nữa lấy vợ, cầu nguyện phiếu. Chương 123, Linh Diên đấu la mang thai, võ thần lại một lần nữa lấy vợ, cầu nguyện phiếu. Ta mang thai. Ta có. Bị Đông che miệng, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ, dù sao nhìn bên cạnh từng cái tỷ bộ đều có, trong nội tâm nàng cũng cấp bách. Bây giờ cuối cùng có. Cũng không uổng phí trong khoảng thời gian này bị Chu Dịch biến pháp đủ loại khi dễ. Còn răng sói, kém chút không đem nàng dạy vào họng. So 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 trắng non tay ngọc khẽ vướt bụng dưới, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được hào quang, không nói ra được phong tình động lòng người. Chu Dịch ôm nàng mềm mại thân thể mềm mại, đầu chôn ở đỉnh đầu nàng, người người giữa sợi tóc nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể, rúc vào với nhau, thân mật cùng nhau. Rất nhanh, Bị Đông lại cảm nhận được Chu Dịch to lớn biến hóa, quay đầu, đôi mắt đẹp yếu ớt, ngươi muốn làm gì? Nghĩ ngươi kích thước. Bị Đông trực tiếp cho Chu Dịch một cái liếc mắt. Chu Dịch ôm lấy nàng mềm mại eo thon tinh tế, nhẹ vô về nàng bằng phẳng không có một tia thịt thừa bụng dưới, cắn lỗ tai nàng nói khẽ, ta muốn đi xem hải tử đi. Bị Đông, ngươi tên đại bại hoại. Bị Đông phong tình bạc trùng, mặt tràn đầy ngượng ngùng trà sát Chu Dịch một mắt, không cho phép giở trò xấu. Nghĩ đến Chu Dịch những cái kia thứ kỳ kỳ quái quái, Bị Đông cảnh cáo nói, ngươi đừng nhẹ. Yên tâm đi, ta chính là đi xem một chút hải tử. Hắc hắc. Chu Dịch ôm lấy Bị Đông, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Bây giờ cũng không thể trên bàn, phía trước cửa sổ những thứ này cứng rắn chỗ công tác. Thời gian đúng dung. Đường Nguyệt Hoa bụng càng ngày càng lớn hơn, Bị Đông cũng mang thai, Chu Dịch tự nhiên không có chạy khắp nơi. Huống chi còn có tân tiến môn ba tắc tây, Tiểu Bạch Bạch cùng hải nữ. Chu Dịch mỗi ngày phong phú và bận rộn, nhất là Linh Diên đại tỷ tỷ càng nhiệt tình. Dù sao bây giờ vào trước cửa liền còn lại nàng. Huống chi tại Chu Dịch trong nữ nhân, ngoại trừ những cái kia 10 vạn năm hồn thú cùng ba tắc tây cái này vừa tới, là thuộc nàng niên linh lớn nhất. Đối mặt Linh Diên nhiệt tình, Chu Dịch tự nhiên là thích nghe ngóng, đồng thời mượn cơ hội mở khóa càng nhiều. Cũng may trời không phụ người có lòng, Linh Diên cuối cùng cũng có. Linh Diên đưa tay khẽ vuốt bụng dưới, trên mặt mang mâu tính hào quang, trong mắt tràn đầy nồng đậm ý mừng. Kể từ Bị Đông mang thai sau, trong nội tâm nàng áp lực cũng rất lớn. Bây giờ cuối cùng mang bầu, chúc mừng Linh Diên tỷ tỷ. Bị Đông đến đây chúc mừng, dù sao các nàng đều xuất thân võ hồn điện, lẫn nhau quan hệ tự nhiên tốt nhất. Theo Linh Diên mang thai sau, Chu Dịch quyết định đem đã sớm nghĩ phương tâm ám hứa Bạch Tú Tú cũng cưới. Bạch Tú Tú là trung cực đấu la bên trong nữ chính, Đường Tam cháu trai Lam Hiên Vũ, Đường Hiên Vũ, la bà. Võ thần đại nhân, có thể hay không đem Lam Phật tử cũng cưới? Bạch Tú Tú yếu ớt nói. Lam Phật tử mặc dù là thâm hải ma kình, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, nàng biết Lam Phật tử rất hiền lành, không phải nàng tưởng tượng người xấu. Cũng được. Chu Dịch nghĩ nghĩ, nguyên tắc bên trong Lam Phật tử chính xác không xấu, là Đường Tam nhi tử Đường Vũ Lân Hồng Nhan chi kỷ, còn từng ưa thích Cổ Nguyệt Na. Thâm hải ma kình vương đã bị hắn luyện thành khối lỗi, ma hoàng cũng bị chiếm đoạt, tương đương với nô lệ. Đối với Lam Phật tử Chu Dịch cũng không có giận lây nàng ý tứ. Đương nhiên, nếu như là ma hoàng, đó là không tư cách nhường hắn cưới, chỉ xứng cho hắn làm ấm giường nha hoàn cùng nô tỳ, cho hắn sinh con. Rất nhanh, Chu Dịch muốn cưới Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử tin tức truyền ra. Đại lục lần nữa náo nhiệt lên. Võ thần đại nhân lại một lần nữa muốn lấy vợ. Vũ tổ như bức. Võ thần miện hạ đã là nhân gian cực hạn, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút? Ta cảm giác chỉ là uống võ thần đại nhân rượu mừng cũng sẽ không chết đói. Ha ha ha, võ thần miện hạ thực sự là kim cương chi thể, kinh khủng như vậy. Vô số hồn sư nghị luận ầm ĩ, lần nữa hướng Nặc Đinh Thành tụ đến. Võ hồn điện, cái này hỗn đản, mới cưới đại tế ti không lâu, lại còn không vừa lòng, lại cưới hai cái, đáng giận a đáng giận. Thiên đạo lưu đau lòng nhức óc, thật muốn đem Chu Dịch đánh ngã, ngược sát 100 lần a 100 lần. Cùng Thiên đạo lưu đồng dạng tâm tình còn có đường thần. Nếu như hắn cưới mến yêu nữ thần, bằng mọi cách thương yêu còn đến không kịp, nơi nào sẽ nhanh như vậy lại cưới. Thực sự là đáng giận. Rất nhanh liền đã đến ngày đại hôn. Lần này cưới Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử mặc dù không bằng phía trước cưới ba tắc tây như vậy rung động, nhưng hướng về phía Chu Dịch danh hiệu. Hôn lễ vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Đại lục các đại thế lực cơ bản đều tới. Màn đêm buông xuống, Chu Dịch đi tới trong phòng tân hôn, Bạch Tú Tú ngồi ngay ngắn ở bên giường, tay nhỏ nắm nuốt góc áo, lộ ra rất là khẩn trương. Dù sao vẫn là lần thứ nhất, trước kia cũng không cùng Chu Dịch phát sinh qua thực chất quan hệ. Chu Dịch tiết lộ khăn cô dâu, Bạch Tú Tú cả kinh, phản phất con thỏ con bị giật mình, thấy là Chu Dịch, mới thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngập nói, "Võ thần đại nhân." "Còn gọi ta Võ thần đại nhân." Chu Dịch đưa tay nắm ở Bạch Tú Tú mềm mại vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng méo méo nàng trắng gương mặt non nớt, gọi phu quân. Phu quân. Bạch Tú Tú thấp giọng kêu lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nóng bỏng, một trái tim như hiệu còn xung loạn. Tới, chúng ta uống chén rượu. Chu Dịch lấy ra bầu rượu rót hai chén rượu, dưới sự dẫn đường của hắn, hai người giao nhau uống xong. Bạch Tú Tú không biết là bởi vì rượu vẫn là thẻ thùng, bên hai cổ đều đỏ nhuận, rất là mê người, thấy Chu Dịch thèm ăn nhỏ dãi. Phu quân Bạch Tú Tú muốn nói lại thôi, nghĩ tới tiểu Bạch Bạch cùng nàng mẫu thân dạy nàng đồ vật, làm thế nào cũng không tiện, đành phải nhắm mắt. Chu Dịch khẽ cười một tiếng, đối với Bạch Tú Tú thẹn thùng, càng thêm thích. Hắn một tay nắm ở Bạch Tú Tú vòng eo, túi người hôn Bạch Tú Tú kiểu diễm môi đỏ đồng thời. Một cái khác đại thủ bắt đầu nhìn trộm Bạch Tú Tú bí mật. Bạch Tú Tú đóng chặt hai con ngươi run rẩy, dường như đang cố hết sức nhẫn nại lấy cái gì, cuối cùng khẽ run đưa tay ôm Chu Dịch khoan hậu hữu lực phía sau lưng. Bóng đêm như nước, phá lệ mỹ diệu. Thẳng đến canh bốn thời gian, Chu Dịch mắt nhìn ngủ thật say Bạch Tú Tú mới cẩn thận bước ra rời đi, cho nàng đắp chăn rời đi. Lam Phật Tử nghĩ đến Bạch Tú Tú không khép lại được chân bộ dáng, Chu Dịch mang theo không thiếu nộ khí tràn ngập mong đợi đi tới Lam Phật tử gian phòng.
Đại nhân.
Theo khăn cô dâu bị tiết lộ, Lam Phật tử rụt rè gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang e sợ nhìn qua Chu Dịch, điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nàng bị phụ thân của mình vô tình đưa cho Chu Dịch.
Gọi phu quân.
Nhìn xem trước mặt rụt rè gia nhân, Chu Dịch ôn nhu nói.
Phu quân.
Lam Phật tử đôi mắt đẹp lấp lóe bên trong lòng ánh, trong lòng có chút xúc động.
Chúng ta nghỉ ngơi đi.
Uống xong rượu ra bôi, Chu Dịch ôm lấy Lam Phật tử vì mở rộng gia tộc mà cố gắng.
Đương nhiên,
đối đãi Lam Phật tử, Chu Dịch không có giống đối đãi ma hoàng như vậy. Bất quá Lam Phật tử vẫn chưa được,
quá yếu.
Chu Dịch nhìn xem nặng nề ngủ say đi, đã thụ thương Lam Phật tử, Chu Dịch nhẹ nhàng cho nàng nuốt nuốt vết thương, giúp hắn khôi phục. Tiếp đó lặng yên rời phòng.
Ai?
Ma hoàng bị người đột nhiên ôm lấy, trong lòng cả kinh, bất quá theo sát lấy liền cảm ứng được người tới.
Chủ nhân.
A Chu Dịch đối với nàng cũng không cần cố kỵ. Vừa vặn Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử không thể gánh nổi, liền để nàng tiếp nhận tốt. Đem chính mình trong kim khố góp nhặt ra tài ước vạn toàn bộ kín đáo đưa cho ma hoàng sau. Chu Dịch ôm ma hoàng run rẩy thân thể mệt mỏi, nhìn về phía Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử ban thưởng.
Bạch Tú Tú không hổ là nữ chính, có 3 cái ban thưởng.
Ban thưởng 1, 100 vạn năm hồn hoàn một cái, hồn kỹ ngẫu nhiên.
Ban thưởng 2, thôn vệ lĩnh vực.
Ban thưởng 3, 100 vạn năm hồn cốt một khối.
Lam Phật tử không bằng Bạch Tú Tú, nhưng cũng có 2 cái ban thưởng.
Ban thưởng 1, 100 vạn năm hồn hoàn một cái, hồn kỹ ngẫu nhiên.
Ban thưởng 2, vô hạn tuyệt qua.
Cầu vé tháng, chương 124, ban thưởng đại bảo.
Đường Hạo Đường Kiếu, ta làm cứu cứu, cầu nguyện phiếu, chương 124, ban thưởng đại bảo.
Đường Hạo Đường Kiếu, ta làm cứu cứu, cầu nguyện phiếu, hai cái 100 vạn năm hồn hoàn, một khối hồn cốt, hai cái kỹ năng Chu Dịch đem hai cái 100 vạn năm hồn hoàn hấp thu, bởi vì là hệ thống khen thưởng, đều chỉ có một cái cường lực hồn kỹ, hơn nữa sẽ không cung cấp tu vi gì. Bởi vậy, Chu Dịch tu vi không có gì thay đổi, mà thu được hai cái kỹ năng, theo thứ tự là Trúc Long Thổ Tức, Nhật Nguyệt Giao Thoa. Trúc Long Thổ Tức có thể phun ra một đạo băng hỏa dòng lũ, chôn vùi hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhật Nguyệt Giao Thoa có thể làm cho nhật nguyệt điên đảo, cái kia cố làm cho trật tự thác loạn sức mạnh, có thể phá hủy hết thảy cường địch.
Đáng sợ,
mạnh vô địch. Chu Dịch rất là hài lòng, mặc dù hắn cái này 100 vạn năm hồn hoàn chỉ có một cái kỹ năng, nhưng so săn giết hồn thú thu được 100 vạn năm hồn hoàn hơn cái kỹ năng cộng lại còn lợi hại hơn. Hơn nữa loại này hồn kỹ cũng không phải là đơn thuần dựa vào hồn hoàn, mà là giống võ kỹ, Chu Dịch có thể đem hắn chuyển cho những người khác, khiến người khác tu luyện, có thể so với võ đạo thần thông.
Đương nhiên,
Trúc Long Thổ Tức kỹ năng này không có long tộc huyết mạch, rất khó tu luyện, Nhật Nguyệt Giao Thoa thật không có hạn chế.
Không gì hơn cái này cường đại thần thông,
không có đầy đủ tu vi và ngộ tính, muốn học được rất khó. Mà Chu Dịch trực tiếp đạt đến cảnh giới viên mãn, cho dù sau này mất đi hồn hoàn, vẫn như cũ có thể thi triển, chỉ là không có hồn hoàn sức mạnh gia trì, uy lực có lẽ sẽ yếu một chút.
Hấp thu hồn hoàn, Chu Dịch đem hồn cốt dung nhập thể nội.
Khối này hồn cốt là xương đầu,
đồng dạng chỉ có một cái cường lực kỹ năng, Thiên Nhãn.
Thi triển lúc có thể tại mi tâm tạo thành một cái Thiên Nhãn, này Thiên Nhãn có đủ loại thần diệu, khám phá hư ảo những thứ này chỉ là bổ sung thêm. Chân chính cường đại kỹ năng chỉ có một cái, đó chính là Thiên Nhãn cực quang. Có thể bắn ra một đạo ngưng luyện đến cực điểm màu tím cực quang, lực sát thương kinh người, hơn nữa là đối với nhục thân cùng linh hồn song trọng công kích. Sau cùng thôn phệ lĩnh vực cùng vô hạn tuyệt qua, là nguyên tắc bên trong Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử kỹ năng, bây giờ bị Chu Dịch lấy được, hóa thành chính mình kỹ năng một trong.
Thực lực tăng cường, nội tình càng dày, Chu Dịch tâm tình thật tốt, nhìn một chút trong ngực nở nang yêu kiều ma hoàng, trước ngực cao ngất, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận mê người.
Chu Dịch đưa tay thăm dò ma hoàng bí mật.
Ma hoàng lông mi thật dài run rẩy, hình như có nhận thấy, một đôi màu tím đôi mắt đẹp chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Dịch, "Chủ nhân."
Tiếng nói rơi xuống, ma hoàng đột nhiên thân thể run lên, hai chân kẹp chặt, ánh mắt u hoán nhìn qua Chu Dịch.
Lại là Chu Dịch đột nhiên bóp nàng.
"Tới."
Chu Dịch vỗ vỗ nàng đằng sau, nói,
"Ma hoàng hiểu chuyện là người."
Đêm tận bình minh.
Hô.
Chu Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, bước ra rời đi.
Hắn nhấc nhấc hai lưng, vừa lòng thỏa ý chuẩn bị đi bồi Bạch Tú Tú hắn, tại Lam Phật tử cửa ra vào một trận, nghĩ nghĩ, vẫn là đi bảo.
Nhìn thấy Lam Phật tử bên cạnh cái kia giống như bao phủ trong làn áo bạc mùa đông lăng tuyết nở rộ ngạo tuyết hồng mai, Chu Dịch đưa tay nhẹ nhàng đem Lam Phật tử ôm lấy, đi tới Bạch Tú Tú gian phòng.
Ngày thứ hai,
Bạch Tú Tú cùng Lam Phật tử tỉnh lại, phát hiện tựa ở Chu Dịch trong ngực, cảm thụ Chu Dịch ấm áp bền chắc lồng ngực, hai người liếc nhau, ngượng ngùng bên trong mang theo tràn đầy hạnh phúc.
Nhất là Lam Phật tử,
nàng vốn cho rằng sau khi tỉnh lại chắc chắn chỉ có chính nàng chống giống một người,
không nghĩ tới Chu Dịch lại không có ném nàng,
không có cái kia vô tình.
Nàng biết tất nhiên là nàng ngủ say sau, Chu Dịch đem nàng ôm đến ở đây.
Dạng này Chu Dịch liền một đêm đều bồi tiếp hai người bọn họ,
chỉ là rất nhanh,
các nàng liền bị kịch.
Lao sói xám sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy hai cái ngon miệng đại mạch tỏ.
Hạ chàng đương nhiên không cần phải nói.
Thời gian đúng dung,
từng ngày trôi qua,
Bị Đông cùng Linh Diên bụng đều từng ngày bị lớn.
Một ngày này,
Đường Nguyệt Hoa muốn sinh,
Chu Dịch giữ ở ngoài cửa.
Đường Hạo cùng Đường Khiếu cũng tới.
A phu nhân, dùng sức.
A.
Hoa ô tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, kèm theo một tiếng hài nhi tiếng khóc to rõ, Chu Dịch, Đường Hạo cùng Đường Khiếu tinh thần chấn động, đều thở dài một hơi, mang theo vui mừng.
Rất nhanh,
kèm theo cửa phòng cốt két một tiếng mở ra, bà đỡ vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói, chúc mừng lão gia, mẫu tử bình an.
Phu nhân cho lão gia sinh một vị công tử.
tốt tốt tốt. Thưởng. Chu Dịch đại hỉ, vung tay lên, ban thưởng bà đỡ 10 cái kim hồn tệ. Đà tạ lão gia. Đà tạ lão gia. Bà đỡ đại hỉ, không được bái tạ. Nguyên Hoa sinh một nhi tử. Ta làm cứu cứu. Ta làm cứu cứu. Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai cái đại ngốc cái cũng là vui vẻ không thôi, kích động bản phần. Chu Dịch đi tới phòng ngủ, nắm chặt Đường Nguyệt Hoa tay, an ủi, "Nguyệt Hoa, khổ cực." Đường Nguyệt Hoa mệt mỏi gương mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Chu Dịch lấy tên cho nhi tử Chu Hoa. Đường Nguyệt Hoa tự nhiên không có ý kiến, trong lòng ngẩn ngơ. Đường Khiếu cùng Đường Hạo đối với cái tên này cũng rất hài lòng, dù sao cái này là dùng các nàng muội muội tên lấy. Một phen an ủi sau đó, Chu Dịch để cho Đường Nguyệt Hoa nghỉ ngơi, mà hắn thì trở lại buồng luyện công, chuẩn bị nhận lấy phần thưởng lần này. Phần thưởng lần này tự nhiên không sánh được Tiểu Vũ năm bảo thai, nhưng có cái rất không tệ thần thông. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi. Ban thưởng 2, 10 năm võ nguyên. Ban thưởng 3, viên mãn lớn nhỏ như ý. Chu Dịch đem võ nguyên cùng tu vi nhận lấy, tu vi tăng lên một cấp, đạt đến 112 cấp. 10 năm tu vi tăng lên một cấp sao? Đến 100 cấp sau đó, tăng lên một cấp chính xác rất khó, đổi lại những người khác, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cấp. Chu Dịch đối với cái này coi như hài lòng. Coi như 10 năm tu vi tăng lên một cấp, hắn tăng lên tới 120 cấp cũng muốn không được bao dài thời gian. Bị Đông cùng Linh Diên đều mang thai. Giữ gốc 20 năm tu vi. Nếu là các nàng đều nghi ngờ song bào thai, đó chính là 40 năm tu vi. Mà ba tắc tây, hải nữ, tiểu bạch bạch, bạch tú tú, lam Phật tử còn có ma hoàng những thứ này đều không có sinh qua. Chỉ cần hắn cố gắng, tin tưởng các nàng rất nhanh cũng có thể mang thai. Đến nỗi nhị long các nàng. Mặc dù Chu Dịch đã sớm giúp các nàng điều dưỡng tốt thân thể, bất quá Chu Dịch cũng không phải đem các nàng làm công cụ sinh sản, thứ hai thai cách 1 năm cũng không muộn. Huống chi ngoại trừ các nàng, Chu Dịch còn có thể không ngừng cưới vợ. Thế giới này mỹ nhân cũng không ít. Đường Tam người một nhà kia tựa hồ cũng không có nạp xong đâu. Chu Dịch tính toán một chút. Tăng tổ Đường Thần lão bà, bà Tắc Tây. Lão tử Đường Hạo lão bà, Á Ngân. Đường Tam lão bà, Tiểu Vũ. Nhi tử Đường Vũ Lân lão bà, Cổ Nguyệt Na, Hồng Nhan Lam Phật tử. Cháu trai Lam Hiền Vũ lão bà, Bạch Tú Tú. Còn kém Cổ Nguyệt Na, ngày khác đi đem Cổ Nguyệt Na thu. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng. Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương, là thần thú, giải quyết rất dễ, chỉ cần hắn hổ khu chấn động, trúc long khí tức một lỗ hổng, nàng còn không túi đầu liền bái, tự tiến cử cái chiếu. Phải biết hồn thú cái gì coi trọng nhất huyết mạch đẳng cấp. Thu Liễm suy nghĩ, Chu Dịch đem lớn nhỏ như ý môn thần thông này nhận lấy. Cảnh giới viên mãn thần thông, để cho Chu Dịch rất hài lòng. Dài, dài, ngắn, ngắn. Chu Dịch nếm thử. Thô, thô, mạnh, mạnh. Chu Dịch không chỉ có thể chỉnh thể biến lớn thu nhỏ, cơ thể mỗi bộ vị đồng dạng có thể. Thậm chí thu nhỏ đến cực hạn, giống như một hạt bụi nhỏ, mắt thường không thể nhận ra, thần niệm cũng quét không đến. Tiểu, tiểu, tiểu. Chu Dịch không ngừng thu nhỏ. Nguyên bản một M9 hắn trực tiếp biến đến một con kiến lớn nhỏ, thậm chí còn có thể càng nhỏ hơn. Chu Dịch bay ra ngoài, trên không trung trở nên so mực mỗi con nhỏ, cơ hồ mắt thường có gặp. Thú vị. Chu Dịch trên không trung tùy ý bay lên, đột nhiên sau khi thấy viện bên trong khí chất cao nhã, ung dung tại trí A Ngân. Chu Dịch bay đi. A Ngân cũng không có phát hiện. Theo Chu Dịch tới gần, trong mắt Chu Dịch xuất hiện một tòa nguy nga đại tuyết sơn, tràn ngập đậm đà sinh mệnh khí tức, nhàn nhạt tu hương dạo dục trong không khí, đập vào mặt, chui vào trong mũi. Chu Dịch rơi vào đỉnh núi, đưa mắt nhìn một phía, hết thảy đều là như vậy nguy nga cao vút. Quả nhiên, khác biệt góc độ, phong cảnh khác biệt quá nhiều, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Chu Dịch đột nhiên cảm giác có chút đói bụng, há mồm khẽ cắn. Nha A Ngân lông mày nhíu một cái, nhịn không được kinh hô một tiếng. Một giây sau, Chu Dịch cảm giác bầu trời đen xuống, giống như thần linh nổi giận, một cái vô biên vô tận giả thiên tay ngọc che đậy xuống. Cương đại cương phong và khí lưu phảng phất muốn đem hắn thổi bay. 3. Câu vẽ tháng, chương 125, Bạch Tú Tú hải nữ tiểu Bạch đều mang bầu. Dọn nhà khai tông lập phái, cầu nguyện phiếu, chương 125, Bạch Tú Tú hải nữ tiểu Bạch đều mang bầu, dọn nhà khai tông lập phái, cầu nguyện phiếu, 3. Chu Dịch mắt tối sầm lại, bên hai là trời long đất lở mênh mình, dưới thân nguy nga núi tuyết càng là run rẩy kịch liệt lay động, nổi sóng chập trùng, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Đồ vật gì? A Ngân đầu lông mày nhướng một chút, tựa như lam thủy tinh giống như không tì vết chút nào màu xanh thẳm đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Bây giờ nàng đã khôi phục được phong hào đấu la tu vi, cái gì con muỗi, côn trùng hẳn là cũng không dám gần nàng thân mới đúng. Một giây sau, A Ngân lộ ra một vòng kỳ sắc, cảm giác dưới trường có một vật đang nhanh chóng biến lớn, đem nàng bàn tay đều chống lên tới. Nàng vận chuyển hồn lực tại trong lòng bàn tay, trở tay một chảo, kết quả lại bắt hụt. A Ngân thu tay lại, đang nghi hoặc là cái gì lúc, đột nhiên cảm giác một cái vật nặng rơi vào ngực nàng. A Ngân đột nhiên cả kinh, tối đầu nhìn lại, liền thấy một bạt thai lớn tiểu nhân đang nằm nghiêng tại trước ngực nàng một màn kia trắng nõn chỗ. "Ngươi, phu quân." Vừa muốn xuất thủ, A Ngân thấy rõ bộ dáng của đối phương, bàn tay trên không trùng một trận, cái này tiểu nhân thẹn thùng là phiên bản thu nhỏ Chu Dịch. "Phu quân, ngươi thế nào?" Trong mắt A Ngân mang theo lo âu và hiếu kỳ, Chu Dịch như thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Nhỏ như vậy, ta thế nào? Chu Dịch nghiêng đầu một cái, tựa ở trên ngọn núi lớn, hung hăng nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn hơn rồi, toàn thân gãy xương, không có ôm ôm hôn hôn, không đứng dậy nổi." "A Ngân." Bất quá nhìn Chu Dịch còn có thể sai bảo, A Ngân biết Chu Dịch chắc chắn không có việc gì, đoán chừng là mới đã luyện thành một loại cường đại kỹ năng, có thể làm cho cơ thể thu nhỏ. Cảm giác thú vị nàng, duỗi ra một cây ngón tay ngọc chọc chọc Chu Dịch đầu. Kết quả, Chu Dịch cổ co rụt lại, cả người tiến vào nàng trong quần áo. A A Ngân kinh hô một tiếng, dẫn tới chung quanh chúng nữ hiếu kỳ xuống lại. Thế nào? Liễu Nhị Long, Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư đi tới, lập tức liền thấy A Ngân trước ngực quần áo nâng lên một khối, bên trong tựa hồ có đồ vật gì, còn có thể động. Đồ vật gì? Liễu Nhị Long ba người tràn đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ có cái gì tiểu động vật chạy đến A Ngân trong quần áo đi? Đột nhiên, A Ngân trắng non trước ngực đột nhiên chui ra một cái tiểu nhân. A! Liễu Nhị Long, Lý Bạch Sư cùng Lý Sư Sư sợ hết hồn, bất quá thấy là Chu Dịch lúc càng hiếu kỳ hơn. Chỉ thấy Chu Dịch dẫm mãi đạp một cái, lớn chừng bàn tay thân ảnh bay đến trên không, lật ra ngã nhào một cái, cuối cùng lúc rơi xuống đất đã hóa thành bình thường lớn nhỏ. A Ngân nuốt nuốt ngực, da thịt trắng nõn bị Chu Dịch dẫm ra hai cái hồng hồng dấu chân nhỏ, ánh mắt u oán. Ta môn thần thông này như thế nào? Chu Dịch nhìn xem tứ nữ cười nói, phu quân thật lợi hại. Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư mặt tràn đầy sùng bái nói, ngoại trừ chạy đến A Ngân trên thân làm quái, cảm giác không có gì dùng. Liễu Nhị Long bị sợ hết hồn, bộ bộ sung mãn rung động nguy ngực, tức giận nói, không cần. Chu Dịch nhìn qua Liễu Nhị Long, cười cười nói, ta không chỉ có thể thu nhỏ đến các ngươi không nhìn thấy, còn có thể biến lớn đâu. Có thể biến nhiều lớn, có thể lớn đến hủ chết ngươi. Nói, Chu Dịch đưa tay nắm ở bị hoảng sợ Liễu Nhị Long cùng A Ngân, nói thẳng, ta mang các ngươi tự mình lãnh giáo một chút. A tại trong hai người kinh hô, Chu Dịch ôm Liễu Nhị Long cùng A Ngân tại chỗ biến mất. Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Trở về phòng tẩy bạch, vi phu chốc lát nữa liền đến kiểm tra a. Chu Dịch âm thanh tại hai người bên tai vang lên. Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư trắng non khuôn mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng, trong lòng lại mang theo vui sướng trở về phòng chuẩn bị. Thời gian đúng dung. Chu Dịch mỗi ngày đắm chìm tại ba tắc tây, hải nữ, tiểu bạch bạch, bạch tú tú, lam Phật tử Liễu Nhị Long, A Ngân đám người mỹ hảo bên trong, khó mà tự kiềm chế. Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân. Cuối cùng, sau 3 tháng, hải nữ, tiểu bạch bạch cùng bạch tú tú đều mang bầu. Ba tắc tây cùng lam Phật tử bao quát Chu Dịch hứng thú tới liền đi hung hăng khi dễ một đợt ma hoàng, đều không có động tĩnh. Bất quá Chu Dịch cũng không gấp. Ba tắc tây mặc dù là nhân loại, nhưng đã thành thần. Lam Phật tử cùng ma hoàng là thâm hải ma kình. Ba người muốn mang thai đều tương đối khó. Bất quá chỉ cần cố gắng, chân thành sở trí, sắt đá không rời. Tại Bạch Tú Tú, hải nữ cùng tiểu Bạch Bạch mang thai sau, Chu Dịch liền trọng điểm chiếu cô ba tắc tây, Lam Phật tử cùng ma hoàng. Ma hoàng lão thảm rồi, bởi vì Chu Dịch mỗi lần đối với nàng đều không thương tiếc chút nào. Thực sự là đồ của người khác, chơi hỏng không đau lòng. Mà tại Chu Dịch cố gắng phấn đấu thời điểm, Liễu Nhị Long, A Ngân mấy nữ tiên sinh Chu Ngọc Long, Chu Ngọc Phượng, Chu Ngọc Ánh mấy người con cái cũng là trưởng thành nhanh chóng. Có lẽ là bởi vì Chu Dịch huyết mạch mạnh duyên cớ, bọn hắn lớn lên so hải tử bình thường thông minh cường tráng, đã có thể chạy có thể nhảy, thậm chí mở miệng kêu ba ba. Chu Dịch mỗi ngày cũng rút chút thời gian cùng bọn họ chơi một hồi. Bất quá theo đàn bà và con nít tăng nhiều, Chu Dịch cảm giác chính mình tòa phủ đệ này quá nhỏ, không đủ dùng. Dù sao tòa phủ đệ này là hắn sớm nhất mua, mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính được quá lớn. Vừa bạn, Lạc Nhật rừng rậm bên kia võ thần thành đã trang trí hoàn tất, nhất là Chu phủ càng là xây dựng khí thế bằng bạn, rộng lớn hùng vĩ. Chu Dịch quyết định dọn nhà. Kỳ thực cũng không có gì dễ rời, chỉ cần mang đi một chút đồ trọng yếu liền có thể. Võ thần thành bên trong Chu phủ khác đồ dùng hàng ngày cần gì có đấy, tất cả đầy đủ. Huống chi Chu Dịch còn có vĩnh hằng chi tâm cùng càn khôn giới, dọn nhà rất dễ dàng, không đến một ngày công phu. Chu Dịch liền đem chính mình sở hữu người nhà dẫn tới, đến nỗi người hầu cái gì, đã sớm trước tiên xuất phát đạt tới võ thần thành Chu phủ. Bên trong Chu phủ, Tiểu Vũ hoạt bát đánh giá nhà mới của mình, hưng phấn không thôi, ta thiên, đây cũng quá lớn a. Bình thường thôi à, bất quá ngươi chính là tái sinh 10 cái 8 cái, cũng có thể nhẹ nhõm ở lại. Chu Dịch cười nói, cái này Chu phủ thế nhưng là chiếm võ thần thành gần nửa diện tích, trong phủ có núi có nước, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, so thiên đấu hoàng cung còn muốn rộng lớn khí phái. Đừng nói thiên đấu hoàng cung, Chu phủ so toàn bộ thiên đấu thành còn lớn hơn. Thu xếp tốt đám người sau, Chu Dịch đi tới hậu viện chỗ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đem lúc trước trùng tại trong càn khôn giới bên trong hoàng kim ngọc trà cấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Đồng thời, Chu Dịch cũng đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong một chút hiếm hoi linh dược phân ra một phần trồng trọt đến trong càn khôn giới ỉ bên trong. Dù sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy tốt, nhưng không thể di động. Càn khôn giới tương đương với Chu Dịch mang bên mình dự viên. Mà Chu Dịch dọn nhà đối với toàn bộ Đấu La đại lục tới nói cũng là một kiện đại sự, toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao, vô số hồn sư nhao nhao hướng võ thần thành hội tụ. Tất nhiên Chu Dịch mang tới, lời thuyết minh võ thần xây thành tạo gần đủ rồi. Như vậy, võ tông chắc hẳn cũng muốn khai sơn tu đồ. Bây giờ, mặc kệ là hồn sư, vẫn là phổ thông mách tính, liền không có mấy cái không muốn bái nhập Chu Dịch môn hạ, bái nhập võ tông. Quả nhiên, rất nhanh liền có tin tức truyền ra. 15 tháng 7, Chu Dịch sẽ tại võ thần thành tổ chức võ tông khai tông nghi thức, đồng thời sẽ thu môn đồ khắp nơi. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người kích động. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không hề từ bỏ. Câu vé tháng, chương 126, bị đông sinh xong bảo thai, võ hồn cứu cực tiến hóa, câu mê phiếu, chương 126, bị đông sinh xong bảo thai, võ hồn cứu cực tiến hóa, câu mê phiếu, cuối cùng đợi đến võ thần khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, thật kích động à. 15 tháng 7, còn có 2 tháng thời gian. Vũ tổ trường quyền ta đã luyện đến tiểu thành, 2 tháng này liệu một phen, nói không chừng có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Vũ tổ trường quyền ta mới nhập môn không lâu, cũng không biết có thể hay không bái nhập võ tông. Mặc dù ta không có tiên tiên hồn lực, không thể trở thành hồn sư, nhưng ta đã đem vũ tổ trưởng quyền luyện đến đại viên mãn cảnh giới, từ trong ra ngoài sinh ra một tia chân khí, không biết có thể hay không bái nhập vũ tổ môn hạ. Đại lục một mảnh xôn xao, vô số hồn sư, bình dân bách tính đều mong đợi, ma quyền sát trưởng chờ mong tại trên võ tông khai sơn đại điện một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất là bình dân bách tính, nguyên bản bọn hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có thể cả đời làm cái tầng dưới chót dân chúng thấp cổ bé họng. Nhưng vũ tổ Chu Dịch xuất hiện, cho bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Nhất là những thường dân kia bên trong thiên tài, đem vũ tổ trưởng quyền luyện đến cảnh giới viên mãn, từ ngoài vào trong sinh ra chân khí. Bọn hắn đối với bái nhập võ tông tràn ngập lòng tin, nhưng bọn hắn càng mong đợi có thể bái nhập vũ tổ Chu Dịch môn hạ. Chỉ cần có thể thành Chu Dịch đệ tử, vậy thì nhất phi trùng thiên, coi như cho một cái thân phận quý tộc cũng không đổi. Võ hồn điện, một ngày này rốt cuộc đã tới sao? Thiên đạo lưu nhìn xem võ tông khai sơn đại điện tiếp mời, trong mắt tràn đầy phức tạp. Võ tông xuất hiện, tất nhiên siêu việt võ hồn điện, trở thành đấu la đại lục siêu nhiên thế lực, bao trùm tất cả thế lực phía trên. Cho dù là bọn họ không có cam lòng, cũng không cách nào ngăn cản. Chu Dịch quá mạnh mẽ, dưới trướng cũng không thiếu cường giả, nhất là cưới ba tắc tây sau, hải thần đảo thế lực tương đương vì Chu Dịch sử dụng. Đáng sợ hơn là Chu Dịch còn thu phục Thâm Hải Ma Kình Vương, Tà Ma Hổ Kình Vương mấy người hải dương bá chủ cấp hải hồn thú. Thế lực mạnh, có thể xương kinh khủng. Thu Liễm suy nghĩ, Thiên đạo lưu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần Tuyết Nhi có thể trở thành thiên sứ thần, như vậy võ hồn điện cục diện liền có thể thay đổi. Thiên đạo lưu nghĩ đến vừa ra đời không lâu Thiên Nhận Tuyết, đối nó ký thác kỳ vọng. Thiên Nhận Tuyết là thiên tầm tật cùng võ hồn điện dự khuyết thánh nữ Tuyết Trắng sở sinh. Đáng tiếc Thiên đạo lưu không biết, bây giờ ba tắc tây đều trở thành hải thần. Coi như Thiên Nhận Tuyết có thể trở thành thiên sứ thần, cũng không thay đổi được cái gì. Thậm chí, chờ Thiên Nhận Tuyết thành thiên sứ thần, Chu Dịch trong nhà đã một đống thần. Chớ nói chi là Chu Dịch cái này bật học biến thái. Hạo Thiên Tông, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Tông nhóm thế lực thủ lĩnh cũng không khỏi trong lòng tự giải. Mặc dù sớm đã đoán được một ngày này, nhưng chờ đợi ngày này đến, vẫn như cũ nỗi lòng có bình. Bất quá ngoại trừ đi chúc mừng chứng kiến, bọn hắn cũng làm không là cái gì. Bốn phương tám hướng người không ngừng hướng Võ Thần Thành hội tụ, để cho Võ Thần Thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Chu Dịch sở dĩ sắp mở tông đại điện định tại 2 tháng sau, chính là vì chiếu cố số đông bình dân võ giả. Dù sao từ bốn phương tám hướng đổ tới Võ Thần Thành, cần thời gian không ngắn. Tin tức truyền bá cũng cần thời gian. Phía ngoài phân phân nhiều nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến Chu Dịch. Đại điện cần chuẩn bị đủ loại sứ nghi, Chu Dịch tự nhiên không cần tự mình đi xử lý, Ngọc Tiểu Cương, Trần Tâm, Triệu Vô Cực, Trương Long, Triệu Hổ các đệ tử sẽ làm hảo. Dù sao đồ đệ chính là dùng để làm việc. Chu Dịch mỗi ngày bồi tiếp chúng nữ du sơn ngoạn thủy. Dù sao nhà mình trong phủ liền có ô tuyển, hồ nước, sơn lâm, nhà lớn như vậy, Chu Dịch tự nhiên là phải thật tốt tuần sát. Ngoại trừ mang thai bị đồng, Linh Liên, Tiểu Bạch Bạch mấy người nữ, bên trong Chu phủ các ngõ ngách đều lưu lại Chu Dịch cùng các chúng nữ dấu chân. Một ngày này, ôn tuyển trì bên trong, Chu Dịch ôm toàn thân sủi lơ hải thần ba tắc tây từ trong nước đi ra. Ba tắc tây gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nóng bỏng, mê ly thủy con mắt híp lại, tiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, phảng phất chết chìm mỹ nhân ngư, sung mãn bộ ngực chập trùng, phá lệ hút con người. Chu Dịch ôm nàng nhanh chân đi hướng gian phòng. Hừ hừ. Ba tắc tây thân thể mềm mại run rẩy, phảng phất mỗi một bước đều chịu đến áp lực thật lớn. Lao ra, đồng phu nhân sắp sinh. Đột nhiên, một cái thị nữ xinh đẹp đội vã chạy tới, nhìn thấy Chu Dịch cùng ba tắc tây trạng thái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đội vàng cúi đầu xuống, một trái tim đập bịch bịch. Ta thiên, lão gia thật là cường tráng. Hai chân nàng không khỏi căng thẳng. Đông Nhi môn sinh. Chu Dịch tinh thần hơi rung động, thị nữ vừa muốn đáp lời, lại phát hiện Chu Dịch đã biến mất rồi. Chu Dịch trong nháy mắt đi tới gian phòng, đem ba tắc tây thả xuống, bước ra rời đi. Bị Đông bên ngoài. Chu Dịch thân ảnh xuất hiện, liền nghe được bên trong truyền đến bị Đông đau đớn rên rỉ cùng bà đỡ an ủi chỉ đạo âm thanh. Phu nhân, dùng sức. Phu nhân, thêm chút sức, cũng nhanh sinh. A a phu nhân dùng sức, đã tới đầu. A. Hoa hoa sinh sinh. Hai tử tiếng khóc to do cùng bà đỡ thanh âm kinh ngạc vui mừng từ trong phòng vang lên, trong lòng Chu Dịch nhẹ nhàng thở ra, tràn ngập chờ mong. Phu nhân, còn có một cái. Là song bào thai. A hoa hoa lại một cái hài nhi tiếng khóc vang lên, rất nhanh cửa phòng mở ra. Bà đỡ hồng quang đầy mặt, lớn tiếng nói, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân mọc ra một đôi long phượng thai. Tốt tốt tốt. Trọng trọng có thưởng. Chu Dịch thoải mái cười to, thưởng bà đỡ 10 cái kim hồn tệ, để cho hắn cao hứng khỏe miệng đều cười đã nứt ra hoa. Đông Nhi. Chu Dịch đi tới trước giường, nắm bị Đông mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói, Đông Nhi, khổ cực ngươi. Phu quân. Bị Đông cười cười, cảm thụ Chu Dịch đấm áp quan hậu đại thủ, cảm giác bất luận cái gì đau đớn cũng là đáng giá. Là một đôi long phượng thai. Chu Dịch đem hải tử ôm đến bị Đông bên cạnh, vừa cười vừa nói, tên ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Đông Hoàng cùng Đông Hạo. Chu Đông Hoàng. Chu Đông Hạo bị Đông nụ cười rực rỡ, mang theo mâu tính hào quang động lòng người, đều nghe phu quân. Chu Dịch dùng thánh tâm chân khí cho bị Đông ôn dưỡng thân thể, tiếp đó lại nấu bổ canh đút nàng uống xong, mới mang theo đám người rời đi, để cho bị Đông nghỉ ngơi thật tốt. An bài tốt hết thảy sau, Chu Dịch đi tới buồng luyện công, xem xét bị Đông lần này sống chết ban thưởng. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi 2. Ban thưởng 2, 10 năm thọ nguyên 2. Ban thưởng 3, trăm vạn năm hồn hoàn một cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Ban thưởng 4, võ hồn tiến hóa một lần, hạn trạm long kiếm. Chu Dịch trước tiên nhận lấy trước 3 phần khen thưởng, thọ nguyên tử không cần nhiều lời, mà tu vi cũng giống như Chu Dịch dự liệu tăng lên 2 cấp. Bây giờ đạt đến 114 cấp. Cảm thụ thể nội sức mạnh bằng bạc, Chu Dịch tâm tình thư sướng, loại này giống như làm hỏa tiễn tăng lên tốc độ, thực sự là quá sung sướng. Đương nhiên, cái này cũng là hắn hết ngày dài lại đêm đâu, ngày qua ngày cố gắng cày cấy kết quả. Hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn sau, Chu Dịch cũng đã nhận được bổ sung thêm duy nhất kỹ năng, Xé Trời Thần Trảo. Đây là một môn 10 phần cường hãn kỹ năng công kích, thật có thể đem bầu trời đều cho xé mở. Hơn nữa hệ thống khen thưởng hồn hoàn bổ sung thêm hồn kỹ mặc dù chỉ có một cái, nhưng tương đương với võ kỹ, có thể dùng tới truyền thụ cho người khác. Sau này Chu Dịch nữ nhân và con cái bên trong có dị bẩm thiên phú liền có thể tu luyện Chu Dịch những thứ này trăm vạn năm hồn hoàn bổ sung thêm hồn kỹ, có thể coi như võ đạo thần thông tu luyện. Cái này có thể so sánh trăm vạn năm hồn thú hồn hoàn bổ sung thêm mấy cái hồn kỹ hữu dụng nhiều. Cái cuối cùng ban thưởng võ hồn tiến hóa. Chu Dịch trong lòng có chút chờ mong, ý niệm khẽ động, lòng bàn tay hiện lên Trảm Long kiếm, cũng sử dụng võ hồn tiến hóa. Một giây sau, vô tận hào quang đột nhiên tự chém long kiếm bên trên nở rộ, Trảm Long kiếm thân kiếm bắt đầu thủy biến, từ toàn thân xanh biếc biến thành một thanh cổ phát trường kiếm. Đáng sợ sát khí từ kiếm thân lan tràn ra, trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Trên thân kiếm Trảm Long hai chữ sớm đã tiêu thất, cuối cùng ngưng kết thành hai cái hoàn toàn mới cổ phát chữ lớn, Chu Tiên. Câu vẽ tháng, chương 127, Linh Diên Sinh, dấu diếm thiên đạo, ám kim khủng trảo hùng, cầu nguyện phiếu, chương 127, Linh Diên Sinh, dấu diếm thiên đạo, ám kim khủng trảo hùng, cầu nguyện phiếu, Chu Tiên. Gặp thân giết thần, gặp tiên Chu Tiên. Chu Dịch nắm chặt Chu Tiên kiếm, hào tình bạt trượng, một lớp này ban thưởng thực sự là ra sức. Bất quá kiếm này hung lệ chi khí, sát lục chi khí chờ sát khí thực sự là kinh khủng, nếu không phải ta có chút long võ hồn trấn áp, sợ là cũng muốn chịu ảnh hưởng rất lớn. Cảm thụ Chu Tiên kiếm sức mạnh, Chu Dịch thầm kinh hãi. Trôi này tiến hóa mà thành Chu Tiên kiếm võ hồn, tương tự với Chu Tiên thế giới Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm, mà không phải truyền thống trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên kiếm. Nhưng uy lực vẫn như cũ kinh khủng. Phải biết Chu Tiên thế giới Chu Tiên kiếm chính là khai thiên thần khí, đạn sinh tại Hồng Mông bên trong luồng thứ nhất quang, bản cổ cầm trong tay Chu Tiên kiếm khai thiên tích địa, sau bị Lá Xanh chân nhân tìm được, trở thành Thanh Vân môn trấn phái bảo kiếm, uy lực chính là đương thời đứng đầu. Bởi vì uy lực lớn, Trường Lịch Thiên chi năng, người sử dụng dịch sản sinh thống trị thiên hạ ý nghĩa mà bị trong đó hung lệ chi khí phản vệ, sát lục chi khí quá nặng. Rất tốt. Thu hồi Chu Tiên kiếm, Chu Dịch rất là hài lòng. Nghĩ đến linh diên cũng sắp sinh, Chu Dịch tâm tình càng tốt thoải mái. Không biết là tâm tình thật tốt, hay là thực lực tăng gọn, hay là Chu Tiên kiếm sát khí quá nặng, Chu Dịch đi thẳng tới Ma Hoàng Trô ở chủ nhân. Nhìn thấy Chu Dịch, trong lòng Ma Hoàng vừa sợ lại chờ mong. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn qua Ma Hoàng cái kia nở nang động lòng người huyền chuyển dáng người, Chu Dịch trong lòng khẽ động, ta bây giờ nộ khí rất lớn. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch đối với Ma Hoàng vẫy vẫy tay. Cơ thể của Ma Hoàng run lên, cũng không dám vi phạm, chậm rãi đi tới Chu Dịch trước người. Xoẹt xẹt. Kèm theo quần áo tê liệt âm thanh, còn có một tiếng Ma Hoàng kêu đau. Chu Dịch trực tiếp bắt đầu đối với Ma Hoàng tiến hành khắc sâu trị liệu, giúp Ma Hoàng kinh mạch bế tắc khơi thông. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch đem hôn mê Ma Hoàng ôm lấy phóng tới trên giường, mới bước ra rời đi. Hô, ấm áp trời chiều chiếu lên trên người, ấm áp, toàn thân thoải mái. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Chu Dịch nhìn trời một chút thế, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, liền tựa như Ma Hoàng đồng dạng. Chu Dịch nhấc nhấc ngay lưng, nhanh chân rời đi. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua. Linh Diên Đấu La cũng sinh. Chúc mừng lão gia, Linh Diên phu nhân sinh một cái công tử. Chu Dịch đuổi bà đỡ, đi tới gian phòng an ủi Linh Diên. Đồng thời cho nhi tử lấy tên, Chu Linh Hạo. Một phen an ủi sau đó, Chu Dịch để cho Linh Diên nghỉ ngơi thật tốt, mới về đến buồng luyện công xem xét ban thưởng. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi. Ban thưởng 2, 10 năm võ nguyên. Ban thưởng 3, trăm vạn năm hồn hoàn một cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Chu Dịch nhận lấy tất cả ban thưởng. Thọ nguyên đương nhiên không cần phải nói, mà tu vi lại tăng lên một cấp, đạt đến 115 cấp. Cái này trăm vạn năm hồn hoàn bổ sung thêm kỹ năng là Man Thiên Quá Hải. Man Thiên Quá Hải kỹ năng này sơ nghe tựa hồ không ra sao, nhưng lại phi thường cường đại cùng tự dụng. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hương vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn nút ở trong sông lớn. Cái này Man Thiên Quá Hải có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức, không tiết lộ một chút, hơn nữa còn có thể ẩn tàng ở trong hư không. Chu Dịch trực tiếp thi triển Man Thiên Quá Hải, thân thể của hắn phảng phất biến mất, không thể nhận ra, không thể cảm giác, không cũng biết, không thể sợ. Thật giống như hoàn toàn biến mất ở nơi đây, nhưng Chu Dịch lại thật sự ngay tại chỗ cũng không có động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như giấu ở một cái khác thứ nguyên. Man Thiên Quá Hải, không hổ là ngay cả trời cũng có thể lựa gạt, thực sự là đáng sợ. Chu Dịch cảm thụ môn thần thông này, trong lòng bình tĩnh, đó cũng không phải đơn giản thân dung thiên địa, mà là độc lập với thế. Mắt không thể coi như, tai không thể nghe thấy chi, mũi không thể ngửi chi, thần niệm không thể cảm giác. Thậm chí ở một mức độ nào đó, liền thiên đạo đều có thể giấu giếm tránh né. Có thể nói mạnh vô địch. Thiên Tiên đứng ở thế bất bại. Chu Dịch nhìn về phía giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Nghiên linh, 23 tu vi, tam cấp thần trì, 115 cấp, phong hảo, võ thần võ hồn, Chu Tiên kiếm, Trúc Long công pháp, Thánh tâm quyết, viên mãn, thủy hỏa kim trung cháo, 13 quan viên mãn, đệ nhất võ hồn Chu Tiên kiếm, phân thân ma ảnh, thuần di, trọng lực lĩnh vực, hô phong hoán vũ, đại hắc thiên ma lôi, hoàng đạo thổ hoàng trảm, trảm long chân thân, vô địch kim thân, vạn kiếm quy tông, trảm thiên bản kiếm thuật, kim, kiếm 23, kim, thứ hai võ hồn Trúc Long, Trúc Long chi hỏa. kim, trúc long thổ tức, kim, nhật nguyệt giao thoa, kim, xé trời thần trảo, kim, man thiên quá hải, kim, lĩnh vực, võ thần lĩnh vực, thôn phệ lĩnh vực kỹ năng, thần mục kiếp, phá hạn, lớn nhỏ như ý, nhất kiếm khai thiên môn, tông sư cấp nhương tự thuật, tông sư cấp ý thuật, linh tê nhất chỉ, tung ý đăng tiên bộ, thiên cung huyền ảnh, lăng ba vi bộ, võ tổ trưởng quyền, thất vô tuyệt cảnh, long thần công, cực thần kiếp, thần hành mạch biến, hai ngón giò xét động, vô hạn tuyệt qua. Hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt, phong lôi song dực, đùi phải hồn cốt, đại địa chi lực, khống thổ thần thông, chân trái cốt, phong thần thối, kỳ lân cước, cánh tay trái cốt, vạn không về xuân, vô địch quân quanh, cánh tay phải cốt, cánh tay kỳ lân, như ma quyền, thân thể cốt, bất tử chi thân, xương đầu, thiên nhãn cực quang, đặc thù, chuyển luân chi thuật ba lô, chú nhan đan, hóa hình đan, càn khôn giới, vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, nạp hải thánh tâm chú, cửu âm chân kinh, lang xương kiếm nhất dương chỉ, minh ngọc thần công. Điểm kinh nghiệm 28.220 sảng khoái. Tâm tình thật tốt, Chu Dịch lại đi đem ma hoàng hung hăng khi dễ một lần lại một lần. Bây giờ bị đông cùng linh diên đều sinh, những người khác tạm thời còn không có mang thai. Chu Dịch quyết định đi tinh đấu đại sâm lâm đi một vòng, tại khai tông điện lễ phía trước lại cho sắp thành lập võ tông mặc mấy cái tay chân trở về. An bài tốt trong phủ sứ nghi, Chu Dịch trực tiếp đi tới tinh đấu đại sâm lâm. Tinh đấu đại sâm lâm rất lớn, trong đó dưới mặt đất còn có đủ loại ẩn tàng không gian. Bất quá đối với bây giờ Chu Dịch tới nói, tinh đấu đại sâm lâm liền cùng hắn hậu hoa viên không có chút nào khác nhau. Rất nhanh, Chu Dịch tìm được một đầu cường đại hồn thú. Và anh, Chu Dịch nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa chi lực phun trào, hướng về đối phương rung động đi qua. Sau một khắc, kèm theo một đạo kinh thiên động địa gào thét vang vọng, đại địa run rẩy lên, một đầu đáng sợ hồn thú mang theo phẫn nộ vọt đem đi ra. Sự khủng bố khí thế để cho tinh đấu đại sâm lâm vô số hồn thú chân cẳng như nhũn ra, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ hãi và phẫn. Chu Dịch nhiều hứng thú đánh giá xuất hiện cực lớn hồn thú. Hắn thân thể cao lớn, chừng cao 15m, trên thân bao trùm lấy một tầng lông đậm, vừa dày vừa nặng ám kim sắc lông tóc. Đôi cánh tay kỳ dài vô cùng, buông xuống hai bên người, lấy nó khổng lồ như vậy cơ thể, cánh tay này chiều dài thế mà vượt qua đầu gối. Theo lý thuyết, nó cánh tay chiều dài liền vượt qua 10m, hơn nữa còn cực kỳ trắng kiện, khoa trương nhất là hai vai, nô lên giống như sườn núi nhỏ tầm thường cơ bắp. Ám kim cùng chào hùng, hùng quân. Sinh nhi làm vương cường đại chủng tộc. Tinh đấu đại xâm lâm siêu cấp hồn thú. Ám kim cùng chào hùng nhất tộc trưởng, loài gấu hồn thú bên trong vương giả, vạn hùng chi gấu, tối cường loài gấu hồn thú. Tu vi đạt đến kinh khủng 460.000 năm. Nhân loại sâu kiến, tự tìm cái chết. Câu vẽ tháng, chương 128, chấn kinh tử cơ xích vương, ám kim cùng chào hùng bị đánh khóc, cầu nguyện phiếu, chương 128, chấn kinh tử cơ xích vương, ám kim cùng chào hùng bị đánh khóc, cầu nguyện phiếu, nhân loại sâu kiến, tự tìm cái chết. Bạo hùng gào thét, vang vọng đất trời. Thú vị, vẫn còn có nhân loại dám khiêu khích đầu này bạo hùng. Âm thanh hài hước vang lên, đây là một đầu hình như sư tử ba đầu hồn thú. Người dài vượt qua 5m, sinh cực kỳ hùng tráng, có chút giống sư tử, nhưng nó lại có ba cái giống nhau như đúc đầu to. Mỗi cái đầu đều có vượt qua 1m đường kính. Kinh khủng răng nanh phóng thích ra xích kim sắc ánh sáng lộng lẫy. Đầu này bạo hùng tê thiên trảo thế nhưng là mười phần kinh khủng, cho dù thú thần đại nhân cũng không dám coi như không quan trọng, cái này nhân loại liền xem như phong hào đấu la, sợ là cũng sẽ bị hùng quân một trảo xé nát. Xích vương, nhờ ngươi bình thường nhìn nhiều sách, kém kiến thức đi. Một cái mang theo nhạo báng lạnh lẽo giọng nữ vang lên, một đạo cao gầy thân ảnh yêu kiều xuất hiện tại ba đầu hồn thú xích vương bên cạnh. Chỉ thấy toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lân giáp, dáng người phong dài, trước ngực tròn trịa, đùi thẳng tắp phong dài, trên bộ ngực phương, lộ ra bả vai da thịt tuyết trắng cùng trước ngực thâm thúy khe rãnh. Một đầu màu tím đen tóc dài xoa tại sau lưng, không gió mà bay, một cách tự nhiên từ cơ thể hai bên nộn nhạo lên. Một tấm tiểu nhan cực kỳ yêu diễm, con mắt của nàng là màu tím đậm, cánh môi lại là hiện ra màu tím. Chỗ trán, một cái đen như mực trên lân phiến, nộn nhạo tầng tầng lớp lớp tự sắc quang choáng, tự nhiên từ đỉnh đầu nàng phía trên chạy xuôi mà qua. Gần nhất đấu la đại lục thế nhưng là xuất hiện một cái trước nay chưa có nhân loại yêu nghiệt, nghe nói 6 tuổi thức tỉnh phế võ hồn, 22 tuổi như trước vẫn là cái phế vật đại hồn sư, nhưng lại khai sáng một môn võ đạo thể hệ, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, đã trở thành đại lục vua không ai. Lãnh diệm nữ tử màu tím đôi mắt đẹp đánh giá giữa sân đạm nhiên mà đứng, không có chút động tác nào cùng sợ hãi nhân loại nam tử, thật sâu nói, nghe nói cấp 99 tuyệt thế đấu la cũng không phải đối thủ, thậm chí ngay cả trong Hải Dương bá chủ Thâm Hải Ma Kình Vương đều bị hắn thu phục. Ta biết, ngươi nói là cái kia gọi võ thần nhân loại. Ân. Xích Vương lời còn chưa nói hết, liền hiểu rồi cái gì, kinh ngạc nói, Tử Cơ, ngươi nói là cái này khiêu khích hùng quân nhân loại chính là cái kia võ thần. Không tệ. Tử Cơ lời còn chưa dứt, ám kim cùng chảo hùng hùng quân kinh khủng tê tiên chảo đã rơi vào trên thân Chu Dịch, phát ra hồng trung đại lư một dạng vang dội. Xích Vương cùng Tử Cơ gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ thấy trên thân Chu Dịch chẳng biết lúc nào đã hiện lên hai đóa thủy hỏa liên hoa. Thủy hỏa liên hoa phân bố trên dưới hai tầng, hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn, hùng quân cái kia hơn 40 vạn năm kinh khủng tê thiên trảo rơi xuống, vậy mà không cách nào đi tới mảy may. Làm sao có thể? Tử Cơ cùng Xích Vương đều rung động, cứ việc đoán được Chu Dịch chính là có thể đánh bại tuyệt thế đấu la võ thần, nhưng các nàng cũng không nghĩ đến Chu Dịch vậy mà dễ dàng như thế liền đỡ được hùng quân nhất kích, thậm chí cũng không có ra tay. Mà xem như người trong cuộc trong mắt hùng quân kinh ngạc chợt lóe lên, thay vào đó là phẫn nộ khí thế ngang ngược. Cho dù kim nhãn đen long vương đế thiên cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng ngăn lại nó một kích này. Một nhân loại làm sao có thể? Chết. Hùng quân gào thét một tiếng, hai cái màu vàng sẫm kinh khủng móng gấu mang theo đáng sợ tiếp cận cực hạn chi kim sức mạnh thành thập tự vồ xuống, muốn đem Chu Dịch xé nát. Phải biết nó thế nhưng là ám kim khủng trảo hùng một đôi cự trảo thậm chí có thể xé rách không gian, có hồn sư giới phá hư vương, rừng rậm hủy diệt giả danh xưng. Nó không tin không làm gì được mọi người loại. Xoẹt. Hai cái mũi nhọn ám kim cự trảo rơi xuống, nhưng như cũng bị Chu Dịch hộ thể thủy hỏa liên hoa ngăn trở, giống như móng vuốt thép chộp vào thép tinh phía trên, phát ra chói tai ma sát, lại không cách nào xé mở thủy hỏa liên hoa phòng ngự, chớ nói chi là làm bị thương Chu Dịch. Không có khả năng. Trong mắt Hùng Quân tràn đầy khó có thể tin, cơ cự trảo liền tới cái thập liên bạo kích. Tới phía ta. Chu Dịch cũng không phải đánh không hoàn thủ, tiện tay một quyền đánh vào Hùng Quân trên bụng. Bành! Tiếng vang trầm nặng giống như tinh cầu va chạm. Một giây sau, Hùng Quân con mắt máy động, trợn tròn đôi mắt, cơ thể trong nháy mắt cong thành tô mự, giống như đạn pháo thẳng tắp bay ra ngoài. Ầm ầm. Đại địa run rẩy mấy lần, Hùng Quân ngã chồng bón lện ở đá vụn trong đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Tê. Xích Vương cùng Tử Cơ âm thầm nuốt nước miếng một cái, toàn thân cứng ngắc. Sợ hãi. Không cách nào hình dung sợ hãi tại tâm linh chỗ sâu như suối thủy bản điên cuồng tuôn ra, bao phủ toàn thân. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, vẹn vẹn tiện tay một quyền, liền đem lấy lực công kích cùng siêu cường chiến lực chứ danh hơn 40 vạn năm ám kim khủng trảo hùng hùng quân đánh gục. Thực sự là thật là đáng sợ, cho dù thu thần đế tiên cũng không thể nào. Đánh bọn hắn hai cái càng không cần phải nói. Xích Vương bản thể là ba đầu xích ma ngao, vì ba đầu xích ma quyền nhất tộc, nắm giữ bộ phận thuần huyết chân long huyết mạch, tu vi tiếp cận 30 vạn năm. Tử Cơ cũng gọi ma hầu, bản thể là địa ngục ma long vương, vì địa ngục ma long nhất tộc, tu vi tại hơn 20 vạn năm. Các nàng thực lực kém xa hơn 40 vạn năm ám kim khủng trảo hùng hùng quân. Thần phục. Chu Dịch không đội không chậm đi đến Hùng Quân trước người, ở trên cao nhìn xuống quan sát kẻ xuống đất Hùng Quân, thản nhiên nói, vẫn là đánh tới phục. Ta không phục. Hùng Quân gào thét một tiếng, giãy giụa nhảy lên một cái. Hắn đường đường ám kim khủng trảo hùng há có thể thần phục nhân loại. Người gấu vĩnh bất vino. Đó chính là đánh tới phục. Chu Dịch đưa tay liền bắt được Hùng Quân một đầu dài hơn 10 mét cánh tay, tiếp đó giống như vung mạnh đại truy giống như đem Hùng Quân bật, hung hăng đập xuống đất. Oeng. Tinh đấu đại sâm lâm run lên, lấy Hùng Quân làm trung tâm, đại địa nứt ra từng cái giống như mạng nhện khe hở. T. Thử Cơ cùng Xích Vương tâm thần run lên, ngực đau, sọ nao đau. Đáng sợ. Giống. Hùng Quân gào thét, muốn phản kháng. Chu Dịch cánh tay dùng sức, vặn lên Hùng Quân lại là hung hăng đập xuống đất. Bành. Một cái hố to trong nháy mắt hiện lên. Giống. Lão tử muốn đem ngươi xé nát bành. Lại là một cái hố to. Người gấu vĩnh bất vi nô bành. 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 Chu Dịch phản phất hóa thân tợ rèn, vặn lấy Hùng Quân trôi này lại truy, hung hăng đập vào đại địa, phản phất muốn đem tinh đấu đại sâm lâm cho rời bình. Thử Cơ cùng Xích Vương choáng váng, thậm chí cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Một, Hùng Quân nhân duyên không tốt, hai người Chu Dịch quá bạo lực. Bọn hắn đi lên, sợ là sẽ phải trở thành cái tiếp theo Hùng Quân. Trong mấy mắt, phương viên mấy ngàn mét đại địa bị Chu Dịch vặn lấy Hùng Quân đập bể, trở nên mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi. Xích Vương ba cái đầu phản phất đứng máy, trong lòng rời sông lớp biển, sáu con hỏa hổ mắt chó mang theo kinh hãi, nói, đây mới là thật. Hồn sư giới phá hư vương, dương dậm hủy diệt, Hùng Quân so sánh cùng nhau, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Thật mạnh, thật bạo lực. Tử Cơ chợt vật nuốt nước miếng một cái, màu tím đôi mắt đẹp lộ vẻ rung động. Đương nhiên có loại Chu Dịch mới là hung thú, mà Hùng Quân là nhu nhược nhân loại ảo giác. Thực sự là quá mạnh mẽ, giống được lực tăng mạnh. Nàng một đôi chân dài không khỏi nắm thật chặt. Có phục hay không? Nhìn xem phảng phất như chó chết Hùng Quân, Chu Dịch nhàn nhạt hỏi. Không. Phục không phục. Chu Dịch bật lên Hùng Quân, lại là một trận bạo ngã. Có phục hay không? Không. Không. Phục bành 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 bành. Có phục hay không? Không. Muốn. Đánh. Phục. Phục con không phục. Bành 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 bành. Ta. Phục A. Hu hu. Cầu vẽ tháng, chương 129, Chu Dịch, Ngân Long Vương, Cầu Nguyệt Na, ta tìm ngươi sinh con, cầu nguyệt phiếu, chương 129, Chu Dịch, Ngân Long Vương, Cầu Nguyệt Na, ta tìm ngươi sinh con, cầu nguyệt phiếu, hu hu, ta phục rồi. Hùng Quân khóc không ra nước mắt, cho tới bây giờ cũng là nó đem người khác đánh đều cha gọi mẹ, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, cái này nhân loại so với nó còn hung tàn. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Làm xong ám kim khủng trảo hùng hùng quân, Chu Dịch đạm nhiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tử Cơ cùng Xích Vương. Chỉ một thoáng, làm cho người áp lực hít thở không thông giống như thủy triều bao phủ Tử Cơ cùng Xích Vương toàn thân. Cơ thể của run rẩy. Các ngươi thì sao? Chu Dịch nhìn xem Tử Cơ cùng Xích Vương, là thân phục, vẫn là đánh tới phục. Tử Cơ Xích Vương hai mặt nhìn nhau, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cơ thể run rẩy dữ dội hơn. Bọn hắn tự nhiên không muốn thân phục, nhưng cũng không muốn giống Hùng Quân bị đánh khóc. Liên tại bọn hắn lưỡng nan lúc, một đạo với sự tức giận âm thanh vang lên, các hạ không cảm thấy quá mức. Thật coi ta tinh đấu đại sâm lâm không người hô. Một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi hiện lên, đứng tại Tử Cơ cùng Xích Vương trước người. Nhìn qua hơn 40 tuổi, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một tia tóc vàng rũ xuống hai gò má. Hắn trong đôi mắt lập lòe như thực chất một dạng kim quang, trong nháy mắt kia bộc phát khí tức khủng bố, tựa hồ làm cả tinh đấu đại sâm lâm cũng vì đó run rẩy lên. "Thú thần đại nhân." Nhìn ngươi tới, Tử Cơ Xích Vương đại hỉ, liền đội vàng hành lễ bái kiến, trong lòng tở phào một hơi. "Ngươi không phải đối thủ của ta." Chu Dịch chậm rãi lắc đầu, đang khi nói chuyện thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Đế Thiên con ngươi co rụt lại, cực hạn hắc ám quang mang từ trong cơ thể nổ bộc phát. Bản thể hắn chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương. Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, tu vi đạt đến kinh khủng 80 vạn năm, tinh đấu đại sâm lâm chân chính kẻ thống trị, đại lục hồn thú chi vương, hồn thu cộng chủ Ngân Long Vương người phát ngôn. Giống phía trước Đại Minh Nhị Minh được xưng là tinh đấu đại xâm lâm vương giả, kỳ thực trong mắt bọn hắn cũng không tính là cái gì, cũng là còn không có triệt để trưởng thành thiên phú không tệ hậu bối hồn thú thôi. Long thần chảo, Đế Thiên Thi triển ra Long thần truyền thụ cho hắn thần kỹ. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính chảo công? Xé trời thần chảo. Chu Dịch vốn có thể không cho Đế Thiên cơ hội xuất thủ đem hắn miểu sát, thế nhưng dạng đối phương chưa chắc sẽ chịu phục. Cho nên, Chu Dịch đi tới Đế Thiên trước người sau, không có trực tiếp ra tay, mà là cho Đế Thiên cơ hội xuất thủ. Hai đạo chảo quang va chạm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như là xương vỡ vụn, tại Tử Cơ cùng Xích Vương khó có thể tin kinh hãi dưới ánh mắt. Đế Thiên bay ngược ra ngoài, huyết vậy trường không, được hiện lên năm đầu giữ tợn vết ảo, cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Chỉ là một chiêu, Đế Thiên đập xuống đất, trọng thương mất đi chiến lực. Chu Dịch đưa tay chộp một cái, liền nắm ở Tử Cơ không đủ luyện chuyển vừa ôm mềm mại vòng eo, người người trên người nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể, tại bên tai nàng cười nói, bây giờ có phục hay không? Nóng dục hô hấp diễn tấu tại Tử Cơ bên tai, làm nàng lại sợ, vừa ngượng ngùng, trước ngực tròn trịa, trên dưới run rẩy, làm cho một màn kia thâm thúy khe rẽn, càng thêm động lòng người. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đại lục này còn có người khủng bố như thế. Đây chính là thú thần Đế Thiên, Kim Nhãn Hắc Long Vương. Từng theo qua Long Thần cường đại tồn tại, hồn thú bên trong tựa như thần đồng dạng cường giả. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tử Cơ thấp thỏm trong lòng, nội tâm bị Chu Dịch cường đại rung động tràn đầy đồng thời, cũng cảm thấy rất là bất an. Chu Dịch là nhân loại. Nhân loại đối với hồn thú gần đây không phải là cũng là trực tiếp đánh giết thu hoạch hồn hoàn hồn cốt sao? Muốn ngươi cho ta sinh con. Chu Dịch cắn lỗ tai nàng cười nói. A Tử Cơ động, đơn giản không thể tin vào thai của mình, thậm chí đều quên Chu Dịch cắn lỗ tai nàng. Lấy lại tinh thần, Tử Cơ trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, bên hai cổ đều đỏ ửng. Mặt đỏ tới mang tai. Xem như hồn thú, bọn hắn không có nhiều như vậy còn có nhiều. Càng sùng bái cường giả. Tuân theo nguyên thủy nhất luật rừng. Chu Dịch dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như thế mạnh, Tử Cơ ở sâu trong nội tâm cũng không ghét, chỉ là cảm giác quá đột nhiên, quá bất khả tư nghị. Cái này nhân loại không thích hợp. Chẳng lẽ Chu Dịch kỳ thực là hồn thú? Tử Cơ một trái tim đập bịch bịch. Một nhân loại muốn nàng sinh con, thật đúng là lần đầu gặp phải. Một bên Xích Vương, hùng quân bọn người đồng dạng kinh ngạc Chu Dịch lời nói. Bất quá đối với Chu Dịch nói để cho Tử Cơ cho hắn sinh con, thật không có bất luận cái gì thẹn quá hóa giận, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên. Nếu như Chu Dịch là hồn thú lời nói, giống như sư tử, một đầu hùng sư đánh bại cái này đàn sư tử sư vương, trở thành mới sư vương, một cách tự nhiên chiếm hữu đàn sư tử tất cả sư tử cái. Hồn thú bên trong cơ bản như thế. Ông, ngay tại Tử Cơ không biết làm sao lúc, đại địa chấn chiến đứng lên, một cố lệnh vô số hồn thú sợ hai thần phục khí tức đáng sợ dâng lên, vô số hồn thú gào thét phụ phụ. Chủ thượng, ngã trên mặt đất trong mắt Đế Thiên tràn đầy xấu hổ, không nghĩ tới còn muốn làm phiền chủ thượng tự mình ra tay, đánh lui cường địch. Oanh, đại địa giạn nứt, một đoàn ngân quang chợt từ vùng đất kia trong cái khe tuôn ra, tiếp đó trọng trọng đánh vào bên bờ. Đó là một cái cực lớn móng vuốt, toàn thân rực rỡ ngân sắc, tại trên đó rực rỡ màu bạc cự trảo, giăng đầy từng khối hình lục giác vậy màu bạc. Mỗi một khối trên lân phiến đều chết xạ hào quang kỳ dị, cái kia to lớn đánh ra âm thanh, mang theo không có gì sánh kịp cường đại lực áp bách, lệnh tất cả sinh mệnh thể đều phải vì đó quy lại. Đế Thiên vội vàng dãy rủa đứng dậy, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói, cung nên chủ thượng, thuộc hạ vô dụng, thẹn với chủ thượng. Đại điệu trong nháy mắt nổ tung, một cái chiều cao vượt qua trăm trượng bóng người to lớn chợt đằng không mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trọng trọng rơi trên mặt đất. Đây là một đầu cự long. Toàn thân lấp lóe trung ngân quang cự long. Cự long ngẩng đầu, không để ý đến Đế Thiên, trong một đôi lấp lóe vô tận sắc thái mắt rồng mang theo hiếu kỳ đánh giá Chu Dịch, nhân loại, ngươi thiên phú thực lực không tệ, tới đây làm cái gì? Làm ngươi. Lời này Chu Dịch tự nhiên cũng không nói ra miệng, trên dưới đánh giá cự long, cười nói, Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na ta là tới tìm ngươi cho ta sinh con. Cắt. Đế Thiên, Tử Cơ, Xích Vương, hùng quân mỗi người mấy chục vạn trở lên hồn thú ngốc trệ, kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Cái này nhân loại chẳng lẽ là có cái gì đặc thù yêu thích? Như thế nào gặp ai cũng muốn cho đối phương cho hắn sinh con? Làm cản. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khinh nhẫn chủ thượng. Đế Thiên là Ngân Long Vương trung thực chó săn, dù là bị Chu Dịch một chiêu đánh bại bị trọng thương, nhưng cũng không cho Chu Dịch vũ nhục Cổ Nguyệt Na. Ta tính là gì? A. Chu Dịch khẽ cười một tiếng, tiếp đó cười ha hả, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết ta tính là gì, từ nay về sau ta chính là các ngươi hồn thú cộng chủ. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Vâng. Cổ Nguyệt Na đã nâng lên một mực cực lớn ngân sắc long trảo, trong đó lập lòe lực lượng đáng sợ, hướng về phía Chu Dịch hung hăng chấn áp xuống. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Chu Dịch hóa thành một đầu thần long lên như diều gặp gió. Long thần công. Đây là Đế Thiên, Tử Cơ bọn người hãi nhiên, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhận ra đây cũng không phải là võ hồn chân thân. Võ thần cũng là long. Đây là chủng loại gì long? Liên tại bọn hắn rung động lúc, Cổ Nguyệt Na đã bay lên không trung, cùng Chu Dịch kịch liệt chém giết. Cổ Nguyệt Na kế thừa long thần trí tuệ cùng nguyên tố trường khống, nắm giữ thủy, hỏa, thổ, gió, quang, ám, không gian, sáng tạo cùng hủy diệt 9 loại nguyên tố chí lực. Hắn thực lực xa không phải Đế Tiên có thể so sánh, thậm chí sánh ngang thần giới thần vương. Chẳng qua hiện nay Chu Dịch mặc dù tu vi không đến thần vương, nhưng một thân chiến lược quáng cổ thức kim, thi triển long thần công càng là kinh khủng, không chê vào đâu được. Bồi tiếp Ngân Long Vương chơi một hồi, Chu Dịch trực tiếp phát lực, đem Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na từ không trung đánh rất xuống tới. Không đợi Cổ Nguyệt Na bò dậy, Chu Dịch đã hóa thành hình người, cưỡi ở Cổ Nguyệt Na trên đầu. giống. Cổ Nguyệt Na phẫn nộ gào thét, Đế Thiên bọn người muốn rách cả mí mắt. Sau một khắc, giống. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long ngâm vang lên, một cô minh mang, uy nghiêm, chí cao vô thượng khí tức lan tràn ra. Nhật Nguyệt Tinh Đấu tựa như tại thời khắc này ngừng lại chuyển động. Trúc Long Võ Hồn. Đây là nguyên bản kịch liệt dãy rủa ngân long vương Cổ Nguyệt Na cái kia vượt qua dài trăm trượng thân rồng run lên, trong nháy mắt mềm nhũn tiếp. Nàng nằm rạp trên mặt đất, run không ngừng. Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, Ám Kim cùng Trảo Hùng Hùng Quân Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương, Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ đồng dạng trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Một cỗ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng kinh sợ, sợ hãi, thần phục trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Câu vẽ tháng, chương 130, Cổ Nguyệt Na túi đầu liền bái, đều nghĩ cho Chu Dịch sinh con, cầu nguyện phiếu, chương 130, Cổ Nguyệt Na túi đầu liền bái, đều nghĩ cho Chu Dịch sinh con, cầu nguyện phiếu, đây là Đế Thiên, Hùng Quân mấy người hùng thú tròn váng. Tử Cơ một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều bước vàng nhìn chằm chằm Chu Dịch. Hồn thú vốn là một mạnh. Chu Dịch mạnh mẽ và kinh khủng, tăng thêm Chu Dịch còn ôm nàng muốn cho nàng sinh con, cũng đã tại trong lòng Tử Cơ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Sâu trong đáy lòng không hiểu sinh ra một chút xíu không khỏi rung động chi tình. Cái này ti tình cảm đơn giản so thế gian bất kỳ thần thông đều phải lợi hại. Chỉ là trong mấy mắt, liền để Tử Cơ tâm biến đến hoảng loạn lên. Nàng đột nhiên theo bản năng đưa tay che ngực, một đôi mê người đôi chân dài bản năng gắt gao kẹp vào nhau. Bây giờ, nàng phát hiện Chu Dịch không chỉ có cường đại đến quá mức, tựa hồ vẫn một loại nào đó không cách nào nói rõ tôn quý tồn tại. Hồn thú bên trong coi trọng nhất huyết mạch cấp bậc chủng tộc. Giống Đế Thiên vì cái gì như vậy trung thành Cổ Nguyệt Na? Không chỉ có là bởi vì Cổ Nguyệt Na thực lực, càng bởi vì Cổ Nguyệt Na ngân long vương thân phận, chính là kế thừa long thần một nửa y bát. Cổ Nguyệt Na có thể trở thành hồn thú cộng chủ, cũng là bởi vì cái thân phận này. Bây giờ, Chu Dịch tựa hồ so Cổ Nguyệt Na còn tôn quý kinh khủng. Không, từng theo qua long thần thú thần Đế Thiên biết, Chu Dịch đầu này long khí tức so long thần còn muốn mê mang, cổ lão, hùng vĩ, uy nghiêm. Đơn giản lật đổ nhận thức cùng tưởng tượng của nó. Mà kế thừa long thần một nửa y bát ngân long vương Cổ Nguyệt Na cảm thụ càng thêm rõ ràng, hiểu hơn nó mạnh mẽ cùng kinh khủng. Không nghĩ tới Chu Dịch lại chính là lúc trước cái kia gây nên Nhật Nguyệt điên đảo, càn khôn hỗn loạn tồn tại trí cao. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na không có mảy may bị Chu Dịch đánh bại cưỡi trên người nổi giận cùng không cam lòng. Cặp kia lấp loé trung ngân quang mắt rồng bên trong thay vào đó là nồng nặc sùng bái và vẻ của Nhật. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được dị sắc, nghĩ đến Chu Dịch phía trước nói muốn nàng sinh con, Cổ Nguyệt Na màu bạc thân rồng phía trên phảng phất rung động một lớp đỏ choáng. Thì ra, ngươi không phải là người. Cổ Nguyệt Na bây giờ đã đem Chu Dịch trở thành đồng loại, ánh mắt sáng quắc. Ngươi là đang mắng ta? Chu Dịch bó tay rồi. Ta không phải là người. Hắn dở khóc dở cười, đưa tay vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na đầu. Nếu là những người khác dạng này, Cổ Nguyệt Na tất nhiên sù lông. Nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Na lại phảng phất nuôi tiểu miêu tiểu cầu giống như mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tùy ý Chu Dịch xoa đầu nàng, phảng phất cùng có bình yên. Chu Dịch bây giờ càng thêm cảm nhận được hồn thú bên trong đẳng cấp sâm nghiêm. Cũng đúng. Nếu như Cổ Nguyệt Na đưa tay sờ sờ Hùng Quân hoặc Đế Thiên đầu, cái sau sợ là cũng biết lộ ra hưởng thụ cùng với có vinh yên biểu lộ. Đừng nói hồn thú, nhân loại chẳng lẽ không phải như thế? Nếu như một cái hoàng đế đưa tay vuốt vuốt một cái bình dân bách tính đầu, cái kia bình dân bách tính còn không phải cao hứng chết, có thể thổi phồng cả một đời. Chu Dịch trúc long khí tức thả ra, đối với Cổ Nguyệt Na Tử Cơ bọn người tới nói không phải liền là tương đương với hoàng đế một dạng tồn tại. Chu Dịch nhìn về phía Tử Cơ. Quả nhiên, Tử Cơ ánh mắt sáng quắc nhìn qua Chu Dịch, trong mắt mang theo hâm mộ, cũng nghĩ Chu Dịch có thể sờ sờ đầu của nàng. Không hổ là trúc long, như bức, trong lòng Chu Dịch cảm khái, vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na long đầu qua người đứng đầu nghiện, liền từ trên thân Cổ Nguyệt Na xuống. Trên thân Cổ Nguyệt Na ngân sắc quang mang không tính phong trào, vượt qua trăm trượng thân rồng không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Cuối cùng tại trước mặt Chu Dịch, hóa thành một đạo tuyệt mỹ yêu kiều cao gầy thân ảnh. Chu Dịch đánh giá hóa thành hình người Cổ Nguyệt Na. Mái tóc dài màu bạc, một mực xóa tại sau lưng, mãi đến mắt cá chân, chẳng những sợi tóc đu thuận, còn có một loại tựa như ngân sắc như thủy tinh khuynh hướng cảm xúc. Nàng có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, tất cả miêu tả đều không đủ lấy hình dung nàng cái kia tuyệt sắc dung mạo. Hơi có chút trắng nhợt tích da thịt, cuốn bệnh lên lông mi dài, trong mắt màu tím, trong suốt mà thông thấu, vô cùng mỹ lệ. Một kiện ngân sắc váy dài đem nàng góc người hoàn mỹ phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, gợi cảm mê người. Cổ Nguyệt Na bái kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na quỳ một chân trên đất, ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái, trực tiếp biểu thị thần phục. Đế Thiên, Hùng Quân, Xích Vương, Thử Cơ, bái kiến chủ thượng. Đế Thiên bọn người vội vàng tới, quỳ một chân trên đất, nhìn Chu Dịch ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng kính sợ. Cho dù phía trước bị Chu Dịch hung hăng đánh cho một trận Hùng Quân, bây giờ cũng triệt để ngừng công kích. Chu Dịch nhìn xem trước mặt năm người, rất là hài lòng. Huống chi nhìn Cổ Nguyệt Na cùng Thử Cơ ánh mắt, để các nàng cho mình sinh con, chỉ là một câu nói chuyện, thậm chí các nàng sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh, thật giống như một cái bình thường dân nữ đột nhiên nhận được hoàng thượng sủng hạnh. Nghĩ tới đây, Chu Dịch trong lòng đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực. Rất tốt. Chu Dịch lấy ra 5 bình đan dược, nói, đây là hóa hình đan, có thể làm cho hồn thú triệt để hóa hình thành người, hơn nữa hoàn chỉnh giữ lại thực lực, thậm chí sau khi biến hóa vẫn như cũ có thể tại hình người cùng bản thể ở giữa tùy ý biến ảo, liền ban cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Nói, 5 bình đan dược phân biệt rơi vào cổ Nguyệt Na, Đế Thiên, Hùng Quân, Xích Vương cùng Tử Cơ trước mặt. Tại chủ thượng ban ân, Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên, Hùng Quân, Xích Vương cùng Tử Cơ trong lòng tràn đầy xúc động, không nghĩ tới Chu Dịch ban thưởng bọn hắn chí bảo như thế. đến nỗi hiệu quả của đan dược, lấy Chu Dịch thân phận, bọn hắn đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi. Bất luận cái gì chút hoài nghi, đều là đối với Chu Dịch khinh nhẫn. Giờ khắc này, năm người triệt để ca tụng, có thể nói nguyện vì Chu Dịch quên mình phục vụ. Ngự nhân chi đạo, ân uy tịch thi. Nói đơn giản chính là đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Chu Dịch trước tiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn hiện ra vô địch thực lực đánh bại bọn hắn, lại lấy trúc long khí tức để cho bọn hắn thật lòng khâm phục. Cuối cùng lại dùng hóa hình đan viên này táo ngọt, triệt để hồi tâm. Từ cơ lưu lại, còn lại xuống phục dụng a, lại đem tinh đấu đại xâm lâm hung thú khác cũng tìm đến gặp ta. Chu Dịch phân phó nói, "Là, chủ thượng." Cổ Nguyệt Na mang theo Đế Thiên mấy cái cung kính rời đi. Từ cơ thấp thỏm trong lòng, không biết Chu Dịch vì cái gì đơn độc lưu nàng lại. Chẳng lẽ nàng nơi nào biểu hiện không tốt? Chu Dịch, sai. Bởi vì ngươi biểu hiện quá tốt rồi, ta bây giờ nộ khí rất lớn. Ngay tại trong lòng Tử Cơ thấp thỏm lo âu, không ngừng ngờ tới Chu Dịch lưu nàng lại dụng ý sự tình, Chu Dịch một tay lấy nàng ôm lấy. Tử Cơ thân thể mềm mại run lên, trừng to mắt, ẩn ẩn có chút đoán được Chu Dịch mục đích, một trái tim tim đập bịch bịch. Chủ thượng vậy mà thật muốn nàng sinh con? Chỉ là không phải là chủ thượng, không đúng, hẳn là Ngân Long Vương đại nhân ưu tiên sao? Chu Dịch, ngươi không biết đồ tốt đều phải để lại đến đằng sau chậm rãi nhấm nháp sao? Giải khát đương nhiên là ăn trước thô lương. Sơn chân hải vị, cực phẩm bảo ngư đương nhiên là chờ tìm ngày tốt lành, tìm hoàn cảnh tốt, chậm rãi nhấm nháp. Xoẹt xẹt a. Kèm theo quần áo tê liệt tâm thành, còn có một tiếng tử cơ kêu đau. Chu Dịch trực tiếp bắt đầu đối với tử cơ tiến hành khắc sâu trị liệu, giúp tử cơ kinh mạch bế tắc khơi thông, chân cứu truyền dịch. Chủ thượng thực sự là uy vũ hùng tráng. Vẫn chưa đi xa hùng quân cùng Sích Vương có chút dừng lại, nghe phía sau truyền đến động tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, thậm chí có một cỗ hâm mộ ghen ghét, không phải đối với Chu Dịch, mà là đối với tử cơ. Đáng tiếc bọn hắn không phải giống cái. Trong lòng Đế Thiên thở dài, kỳ thực hắn đối với tử cơ cũng là có ý tưởng. Dù sao tử cơ xem như địa ngục ma long vương, mà hắn là kim nhãn đen long vương, tử cơ tự nhiên là thuộc về hắn. Đáng tiếc, bây giờ không có cơ hội, hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ cùng bất mãn. Cổ Nguyệt Na thân thể mệt mỏi run lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác cước bộ thiên quân trọng. Chẳng lẽ chủ thượng không thích ta? Nàng tự nhận vô luận dung mạo, thực lực, huyết mạch, chủng tộc đều hoàn toàn nghiền ép tử cơ. Tử cơ cùng với nàng hoàn toàn không thể so sánh. Vì cái gì Chu Dịch lại lựa chọn để cho tử cơ lưu lại, mà không phải nàng? Mặc dù trong lòng đen đét, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng không khả năng trở về hỏi thăm, nàng đối với Đế Thiên kể một chút Chu Dịch vừa mới lời nhắn nhủ sự tình sau liền đi phục dụng hóa hình đan bế quan. Đế Thiên không có lập tức phục dụng hóa hình đan, mà là tự mình đi xử lý Chu Dịch lời nhắn nhủ chuyện. Tinh đấu xâm lâm bên trong còn có mấy cái 10 vạn năm trở lên hung thú. Một là bản thể là yêu nhãn ma thụ vạn yêu vương, là thực vật hệ hung thú, bởi vì vận khí tốt, thôn phệ lớn lên ở bên cạnh nó một gốc tiên linh thảo, dần dần cường đại lên, cuối cùng trở thành tối cường thực vật hệ hung thú, tu vi đạt đến 52 vạn năm. Hai là bản thể là phỉ thúy thiên nga bích cơ, tu vi tiếp cận 60 vạn năm. Ba là có 100 vạn năm tu vi thiên mộng băng tằm. Bất quá thiên mộng băng tằm chỉ là thịt của bọn nó heo. Đến nỗi đằng sau như thế nào, có phải hay không tiếp tục làm lợn thịt, phải xem Chu Dịch ý tứ. Cuối cùng chính là tu vi không đến vạn năm, lại hết sức đặc thù đế vương thủy thú, Tam nhãn kim ngê. Cầu vé tháng, chương 131, Tam nhãn kim ngê vương thu nhì, phỉ thúy thiên nga bích cơ, cầu nguyện phiếu, chương 131, Tam nhãn kim ngê vương thu nhì, phỉ thúy thiên nga bích cơ, cầu nguyện phiếu, ta hóa hình thành người. Ta hóa hình thành người. Ha ha ha, cảm tạ chủ thượng ban ân. Ám kim cùng chào hùng hùng quân ăn vào hóa hình đan triệt để hóa hình sau đó, cảm thụ tự thân không có mất đi tu vi và sức mạnh, cùng với tùy thời có thể hóa thành bản thể năng lực, mừng rỡ như điên. Cái này hóa hình đan thực sự là thần. Giờ khắc này, hắn đối với Chu Dịch kính nể sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Dạng này thần đan, cũng chỉ có Chu Dịch loại tồn tại này mới có thể cầm ra được á không bao lâu. Hùng quân liền nhìn thấy đồng dạng hóa hình thành người Sích Vương, hai người nhìn nhau, trên mặt thoải mái lộ rõ trên mặt. Bị Đế Thiên tìm đến Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng yêu nhãn ma thụ vạn yêu vương, đều là một mặt hâm mộ, đối với thần bí Chu Dịch tràn ngập vô tận hiếu kỳ. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hồn thú cộng chủ liền đổi chủ. Thứ Ngân Long Vương đã biến thành Chu Dịch. Rất nhanh, đồng dạng phục dụng hóa hình đan triệt để sau khi biến hóa Đế Thiên cùng Cổ Nguyệt Na mang theo Tam nhãn kim nghe cùng Thiên Mộng băng tầm đến. Bái kiến Ngân Long Vương. Hùng quân bọn người vội vàng hướng Cổ Nguyệt Na hành lễ. Mặc dù Chu Dịch thay thế Cổ Nguyệt Na trở thành hồn thú cộng chủ, nhưng Cổ Nguyệt Na địa vị vẫn như cũ vô cùng cao, có thể nói gần với Chu Dịch. "Đứng lên đi, theo ta đi bái kiến chủ thượng." Cổ Nguyệt Na từ tốn nói. Phía trước Chu Dịch để cho bọn hắn phục dụng hóa hình đan sau liền đem Bích Cơ mấy người hung thú mang đến tới hắn, bây giờ bọn hắn đều phục dụng hóa hình đan, cũng đem Bích Cơ mấy người hung thú tìm được. Thời gian đã qua 5, 6 cái giờ. Chu Dịch cùng Tử Cơ chắc hẳn đã sớm xong việc. Bích Cơ, Vạn Diêu Vương, Tam Nhãn Kim Nghê cùng với Jun Lệ Bảy không biết tương lai ở phương nào Thiên Mộng Băng Tầm đi theo Cổ Nguyệt Na một nhóm đi tới bái kiến Chu Dịch. Dừng lại, chỉ là còn không có tới gần, Cổ Nguyệt Na đột nhiên lông mày nhíu một cái, đưa tay ngăn cản đám người, tiếp đó lui về phía sau. Bất quá chúng hung thú vẫn mơ hồ nghe được phía trước truyền đến nữ tử tựa như thanh âm thống khổ. Thiên Mộng Băng Tầm đôi mắt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi, trong lòng âm thầm ngờ tới, thanh âm này thê lương như thế, chẳng lẽ cái kia mới tới khủng bố hung thú đang ăn uống? Ta sẽ không bị nó cho ăn một miếng a. Thiên Mộng Băng Tầm càng nghĩ càng sợ, nó muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có chút nào cơ hội. Sích Vương, Hùng Quân, Vạn Diêu Vương, Baker, Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na, mỗi một cái cũng là kinh khủng tồn tại, đều không phải là nó có thể đối phó. Đừng nhìn nó là 100 vạn năm hồn thú, nhưng kỳ thật là cái chiến năm cặn bã. Chủ thượng chính là chủ thượng, thực sự là quá mạnh mẽ. Ám Kim cùng Trảo Hùng Hùng Quân nghĩ đến mình bị Chu Dịch vặn trên mặt đất bạo té bạo lực tràn diện, trong lòng không khỏi vì Tử Cơ mặc niệm vài giây đồng hồ, cũng không biết Tử Cơ có thể hay không tiếp nhận chủ thượng cường hãn. Cổ Nguyệt Na nghe chỗ sâu không ngừng truyền đến Tử Cơ âm thanh, một đôi chân dài không khỏi căng thẳng, trong lòng tràn đầy ghen ghét. A không biết qua bao lâu, Cổ Nguyệt Na, Hùng Quân, Xích Vương bọn người chợt nghe Tử Cơ âm thanh chợt cao vút, sắc bén khẽ khẽ. Phản Phất đã dùng hết suốt đời khí lực, gào thét, hò hét. Cuối cùng Phản Phất dùng hết rồi toàn thân một điểm cuối cùng khí lực, hết thảy bình tĩnh lại. Một lát sau, Chu Dịch âm thanh đột nhiên từ bên trong truyền đến đây đi. Là, chủ thượng. Cổ Nguyệt Na mang theo Đế Thiên một nhóm nhanh chóng đi tới Chu Dịch trước người. Cây đỗ quyên hoa nồng đậm hương khí trong rừng rậm tràn ngập. Chỉ thấy Tử Cơ nằm ngang tại Chu Dịch trên đùi, một tấm tinh xảo mặt tuyệt mỹ gò má ửng hồng như máu, mang theo cực hạn vũ mị. Hai mắt nhắm chặt, khóe mắt mang theo nước mắt, tựa hồ không chịu nổi quá rồi. Tiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi đóng mở, phản phất một đầu cá chết chìm. Không biết là bị lộng hôn mê vẫn là ngủ thiếp đi. Bái kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na dẫn dắt đám người, cùng nhau bái nói. Chu Dịch đánh giá đám người. Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên cũng nói, cùng phía trước biến hóa không lớn. Ma Xích Vương hóa thành một cái áo đỏ trắng hãn, một mặt hung hãn. Hùng Quân hóa thành ám kim sắc trắng hãn, hắn khôi ngô thân thể tràn ngập lực lượng cường hãn, so nhị mình xem trọng càng có lực lượng cùng cảm giác áp bách. Cái này hung hãn hình thể cùng khí tức, không làm bảo tiêu đáng tiếc. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, xem xét liền không dễ trọng. Ánh mắt chỉ là trên người bọn hắn dừng lại một cái chớp mắt, Chu Dịch thì nhìn hướng mấy cái khác, ánh mắt rơi vào một màn kia màu xanh biết thân ảnh phía trên. Đây là người tuyệt sắc mỹ nữ, một đầu màu xanh biết tóc dài xõa ở sau gáy, đôi mắt cũng đồng dạng là màu xanh biết. Nàng dáng người thon dài, một thân xanh nhạt sắc váy dài đem nàng cái kia thon dài cơ thể hoàn mỹ phác họa đi ra, một đôi trắng như tuyết như ngó sen non một dạng cánh tay trần trụi bên ngoài. Kỳ lạ nhất là, tại sau lưng nàng có một đôi cánh, giống như bảo thạch điêu khắc thành. Đôi cánh này là màu xanh biếc, mỗi một cây lông vũ nhìn qua cũng là như vậy lộng lẫy chói mắt, tiên diễm bức át lục sắc tràn đầy sinh mệnh khí tức, càng tôn lên nàng giống như tự nhiên nữ thần đồng dạng rung động lòng người. Phỉ Thúy Thiên Nga Baker. Chu Dịch ánh mắt để cho Baker cảm thấy áp lực thật lớn, cung kính nói, "Baker, bái kiến chủ thượng." "Ân." Chu Dịch khẽ gật đầu. Phỉ Thúy Thiên Nga Baker được xưng là thiện lương nhất hồn thú, không am hiểu chiến đấu, am hiểu trị liệu, là trị liệu hệ hồn thú. Bất quá nàng cái này Phỉ Thúy Thiên Nga một mạch, hồn thú số lượng cực kỳ ít đòi, gần như diệt tuyệt, tổng số lượng so ám kim khủng trảo hùng còn muốn hi hữu. Bởi vì Phỉ Thúy Thiên Nga bản thân quá mức yếu ớt, nhất là lúc còn đấu thơ, rất dễ dàng trở thành khác hồn thú đồ ăn. Mà bọn hắn bản thân lại ngưng tụ thiên nhiên tinh khiết sinh mệnh lực. 10 vạn năm Phỉ Thúy Thiên Nga ẩn chứa sinh mệnh lực, thậm chí có thể cùng chúng nó bản thể thu nhỏ 1000 lần sau sinh linh chi kim sánh ngang, đối với bất luận cái gì hồn thú tới nói, đều là đại bổ chi vận. Bởi vậy, tại Phỉ Thúy Thiên Nga vị thành niên phía trước, rất dễ dàng bị giết chết. Baker có thể thuận lợi trưởng thành, cũng có thể nói 10 phần may mắn. Quan sát xong Baker, Chu Dịch nhìn về phía Tam Nhãn Kim Ngê. Nó có bộ lông màu vàng nóng, toàn thân phảng phất là nửa trong suốt thủy tinh đồng dạng, tràn đầy kỳ dị khuynh hướng cảm xúc. Trình thể hình thái rất giống sư tử, nhưng bốn chảo như rồng, mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp lên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư tử loại hồn thú lâu hơn một chút, lông tóc phía dưới, tựa hồ càng là chi tiết bảy màu vàng kim. Ngoại trừ bình thường hai mắt, còn có con mắt thứ ba tồn tại, nhưng đó là thụ đồng. Hai cái bình thường trong ánh mắt lấp lánh là kim sắc, mà thụ đồng bên trong tản ra lại là màu đỏ, mang theo vài phần yêu dị màu đỏ. Đế Vương Thụy Thú Tam Nhãn Kim Ngê, trời sinh liền nắm giữ không thua tại nhân loại linh trí, có tồn tại hồn thú nơi ở. Tất cả hồn thú tốc độ trưởng thành cũng là bình thường một lần, 10 vạn năm hồn thú đạt đến bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao một lần. Đối với hồn thú tới nói, sự hiện hữu của nó chính là điểm lạnh. Cuối cùng hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, vì Đường Tam toàn gia làm cống hiến, cũng là đáng thương. Vương Thu Nhi ba con mắt cũng là mang theo hiếu kỳ lén lén đánh giá Chu Dịch, chủ thượng rất đẹp trai. Chỉ là đối đầu Chu Dịch ánh mắt, Vương Thu Nhi vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chu Dịch rời ánh mắt đi, nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tẩm, giống như một cái phóng đại bản tẩm, có tròn vo đầu, nhìn qua béo mút mít, đường kính chừng hơn 1 mét. Chiều cao ước chừng vượt qua 7 mét. Toàn thân chỉnh vị bạch ngọc sắc, bóng ánh trong suốt, da phía dưới bừng sáng lưu chuyển, trên phần đầu có một đôi kim quang lóng lánh mắt nhỏ. Từ đầu nửa mét chỗ bắt đầu, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đạo vòng quanh kim văn, từ đầu tới đuôi, hết thảy có 10 đạo kim văn nhiều. Thiên Mộng bái kiến chủ thượng, hôm nay nhìn thấy chủ thượng anh tuấn thần vũ vô thượng thần tư, thật là khiến Thiên Mộng kính sợ sùng bái như nước sông quần quật nhìn thấy Chu Dịch nhìn về phía tháp, Thiên Mộng nằm rạp trên mặt đất, mông ngựa không cần tiền giống như không ngừng vỗ, đem lệnh nọ chó săn hình tượng phát huy đến cực hạn. Không có cách nào. Nó biết sau này có hay không ngày tốt lành. Có thể giữ được hay không tính mệnh, toàn bộ nhờ nam nhân trước mắt này thái độ. Thản nhiên nhìn mắt Thiên Mộng, lại đảo qua Vạn Yêu Vương. Chu Dịch trực tiếp lấy ra 4 quả Hóa Hình đan, phân biệt rơi vào Thiên Mộng, Vạn Yêu Vương, Bích Cơ cùng Tam Nhãn Kim Ngê Vương Thu Nhi trước người. "Đã các ngươi thần phục bản tọa đều đem đối xử như nhau, viên này Hóa Hình đan liền ban cho ngươi nhóm." Chu Dịch nói. "Đa tạ chủ thượng ban ân, là chủ thượng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Thiên Mộng kích động đến lệ nóng doanh trọng, đội vàng biểu trung tâm. Chu Dịch ban cho nó Hóa Hình đan, mang ý nghĩa nó sẽ không tiếp tục làm lợn thịt, mạng của nó ôm lấy. Sau này nó cũng là Chu Dịch dưới tay. Chỉ cần nó ôm chặt Chu Dịch cái bắp đùi này, đem Chu Dịch chụp thư thái, hung thú khác cũng không dám khi dễ nó. Thư hừ. Baker, Vạn Yêu Vương cùng Vương Thu Nhi kích động bái tạ. Hóa Hình đan thần kỳ, bọn hắn đều kiến thức qua. Không có cái nào hồn thú có thể cự tuyệt. Hồn thú không cách nào thành thần, chỉ có hóa hình thành người mới có thể. Nhưng hóa hình thành người liền sẽ mất đi tất cả tu vi, làm lại từ đầu. Không có mấy cái hồn thú có quyết đoán như vậy. Nhưng hóa hình đan lại giải quyết tốt đẹp vấn đề của bọn hắn. Không chỉ có thể hóa hình thành người, còn hoàn mỹ bảo lưu lại thực lực, hơn nữa còn có thể hình người cùng bản thể ở giữa hoán đổi. Đơn giản người tiên. Mà Chu Dịch sở dĩ khẳng khái như thế, nhưng là bởi vì tử cơ ban thưởng. Ban thưởng 1, hóa hình đan 1 bình, 10 quả. Ban thưởng 2, 100 vạn năm hồn hoàn 1 cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Câu vẽ tháng, chương 132, Thái Thản Cự Viên VS Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Cổ Nguyệt Na xúc động hỏng, cầu nguyện phiếu, chương 132, Thái Thản Cự Viên VS Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Cổ Nguyệt Na xúc động hỏng, cầu nguyện phiếu, Thiên Phạt Chi Nhãn. Chu Dịch đem khen thưởng 100 vạn năm hồn hoàn hấp thu sau, thu được một môn thần thông, Thiên Phạt Chi Nhãn. Đây là một cái cường đại công phạt thần thông, giống như Thiên Đạo Chi Nhãn, uy lực vô tận. Thu phục tinh đấu đại xâm lâm một đám hung thú, Chu Dịch chuyến này cũng coi như hoàn thành viên mãn. Đáng nhắc tới chính là, Cổ Nguyệt Na còn hiến tặng cho Chu Dịch một tảng lớn sinh linh chi kim cùng một đống hồn cốt, đây đều là tinh đấu đại xâm lâm vô số năm tích lũy được. Sinh linh chi kim là sinh mệnh lực thể rắn tinh luyện hình thái, là vô cùng to lớn sinh mệnh lực ngưng kết cùng một chỗ, đi qua ngàn vạn năm thai nghén mới có thể hình thành thiên địa chi bảo. Nó ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, đều có tác dụng cực lớn, xem như đấu la đại lục vô thượng chí bảo. Cổ Nguyệt Na hiến tặng cho Chu Dịch khối này sinh linh chi kim chừng to bằng cái thớt, hắn giá trị không cách nào tưởng tượng. Chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy, nhất là còn có Tử Cơ, Bích Cơ, Vương Thu Nhi cùng Cổ Nguyệt Na bốn cái đại mỹ nhân, trở về liền để các nàng toàn bộ cho mình sinh con. Chu Dịch ôm mê man đi Tử Cơ tựa như tơ lụa giống như mềm mại thân thể mềm mại, mang theo Cổ Nguyệt Na bọn người lên đường trở về Võ Thần Thành. Vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng phục được mấy cái ma. Ác quỷ quái vật như thế nào nó nhiều như vậy? Yêu quái, án lão tôn ta một gậy. Giết ngươi cái hồn cũng băng ra phách cũng rơi. Thần cũng phát run, quỷ cũng run dậy. Chu Dịch khẽ hát, tâm tình thật tốt, dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn. Vừa bay qua vài toàn núi, lại vượt qua mấy cái sông. Gặp gành long đong như thế nào nó nhiều như vậy? Lão tôn ta đi vậy. Nha, đi ngươi cái núi càng hiểm tới thủy canh ác. Khó khăn cũng gặp qua, khổ quá ăn qua, đi ra cái thông thiên đại đạo rộng lại khoát một khúc thôi, trở lại Võ Thần Thành, Chu Dịch an bài Cổ Nguyệt Na bọn người ở lại. Bích Cơ, Vương Thu Nhi cùng Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền cùng Tiểu Vũ, Tiên Nhu làm lại với nhau, hiểu rõ Võ Thần Thành cùng Chu Dịch hết thảy. Hùng Quân, Xích Vương, Đế Thiên, Vạn Yêu Vương còn có phía trước bị bọn hắn xem như lợn thịt tiên mộng băng tầm thì cùng Đại Minh Nhị Minh một khối tìm hiểu tình hình. Nhìn thấy đây đều là mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm hung thú, Đại Minh cùng Nhị Minh rất là giật mình, thì ra bọn hắn rừng rậm này chi vương, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bất quá hai người tu luyện kim trung cháo, thực lực tăng gọn. Bây giờ cũng không sợ bọn hắn. Nhị Minh nhịn không được khoe khoang. Thế là, tính khí nóng nảy ám kim khủng trảo hùng hùng quân liền nhịn không được nhảy ra, muốn thử một chút Nhị Minh kim trung cháo, thuận tiện để cho Nhị Minh biết cái gì gọi là đại gia ngươi vẫn là ngươi đại gia. Hùng quân cùng Nhị Minh có chút giống, cũng là hệ sức mạnh hồn thú, hai người hóa hình thành người sau cũng là cơ bắp đại hán, phá lệ hùng tráng. Ta liền đứng bất động, ngươi nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ta coi như ta thua. Nhị Minh hảo tình bạn trượng, kim trung cháo vận chuyển, quanh thân ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, tạo thành một cái hư ảo trung lớn màu vàng nóng, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Không thể không nói Nhị Minh xem như hệ sức mạnh hồn thú Thái Thản Cự Viên, tu luyện kim trung cháo có thể nói thiên phú dị bẩm, tại Chu Dịch chỉ điểm cùng dược liệu phụ trợ phía dưới, đã đem kim trung cháo luyện đến cửa thứ 10. Cửa thứ 10, nội công bắt đầu phản phát quy chân, ném diệp phi hoa đều có thể đả thương người, nội kình hùng hồn, dễ dàng đánh gãy sắc bén dao kiếm, thậm chí phun ra một ngụm đàm, cũng có thể giống phi tiêu giống như tạo thành sát thương, cháo môn chỉ còn dư một tấc. Cuồng vọng. Hùng quân giận dữ, bị Chu Dịch treo lên đánh thì cũng thôi đi. Ngươi cái đại tinh tinh cũng dám xem thường ta. Hôm nay liền dạy ngươi làm người như thế nào. Tê Thiên Trảo. Hùng quân trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu của mình, ám kim sắc cự trảo hiện lên, phản phất xé nát không gian, hung hăng rơi vào Nhị Minh ngực. Đế Thiên, Xích Vương bọn người ánh mắt sáng quắc, rất hiếu kỳ cái này kim trung cháo thật có mạnh như vậy, để cho Nhị Minh tự tin như vậy. Làm. Hồng trung đại lư một dạng âm thanh vang lên, phản phất kim thiết va chạm. Hùng quân vô kiên bất tồi ám kim cự trảo phản phất chộp vào một khối thần thiết phía trên. Đáng sợ hơn là, vô cùng mãnh liệt lực phản chấn đánh tới, chấn động đến mức cánh tay hắn run lên, có loại muốn đoạn mất cảm giác. Cả người đạp đạp lui lại mấy bước. Tê. Đế Thiên bọn người hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Cái này nào chỉ là mạnh, đơn giản mạnh vô địch. Nhị Minh bất quá 10 vạn năm tu vi, huyết mạch chủng tộc cùng Hùng quân cũng gần như, lại dựa vào kim trung cháo trực tiếp đẩy lui hơn 40 vạn tu vi Hùng quân. Đáng sợ. Chết. Cảm thụ ánh mắt xung quanh, Hùng quân thẹn quá hóa giận. Triệt để nổ tung, lần nữa nhào tới, hung hăng công kích Nhị Minh. Nhị Minh vẫn như cũ lù lù bất động, mặc cho Hùng quân công kích. Sau một lát, Nhị Minh một mặt nhẹ nhõm, Hùng quân lại là thoát lực. Vốn là lấy Hùng quân tu vi, sức chiến đấu 10 phần bền bỉ, nhưng kim trung cháo lực phản chấn, để cho hắn công kích càng mạnh, phản chấn càng mạnh. Hắn bây giờ toàn thân đều co quắp, đã thụ thương không nhẹ. Chủ thượng thần công quả nhiên thông thiên triệt địa, thần uy vô địch. Hùng quân không muốn thừa nhận mình bại bởi Nhị Minh cái này 10 vạn năm hồn thú, đối với Chu Dịch kim trung cháo tán thưởng không thôi. Bất quá lời này cũng không tính định mọn. Đế Thiên bọn người mười phần tán thành, kim trung cháo thực sự là quá mạnh mẽ. Hùng quân bọn người trong lòng lửa nóng. Nhị Minh cái này 10 vạn năm hồn thú tu luyện sau đó đều có thể biến mạnh như vậy, bọn hắn nếu là tu luyện sau đó, tuyệt đối nhẹ nhõm siêu việt Nhị Minh, trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Chu Dịch càng thêm kính sợ sùng bái, tự hỏi như thế nào biểu hiện tốt một chút cùng lập công, tranh thủ sớm ngày nhận được Chu Dịch chuyển công. Chu Dịch không biết Hùng Quân đám người tâm tư, bây giờ hắn đã tới Tử Cơ gian phòng. Tử Cơ phía trước bị hắn mê đi sau đó, Chu Dịch liền đem hóa hình đan cho nàng ăn. Lúc này, Tử Cơ đã triệt để hoàn thành thủy biến, chân chính hóa hình thành người. Đa tại chủ thượng ban ân, cảm thụ biến hóa của mình, Tử Cơ kích động trong lòng, liền đội vàng đứng lên bái tạ. "Tới, ta cho các ngươi kiểm tra một chút có hay không hậu di chứng cùng chỗ không ổn." Chu Dịch nắm chặt Tử Cơ tay, đem nàng đỡ dậy. Chu Dịch phát hiện, Tử Cơ phục dụng hóa hình đan triệt để hóa hình trưởng thành sau, rốt cuộc lại khôi phục hoàn chỉnh. Chủ thượng Tử Cơ hai chân căng thẳng, một tấm cực kỳ yêu diễm tiểu nhan nhộn nhạo tầng tầng đỏ ửng, màu tím đậm đôi mắt đẹp thẹn thùng nhìn qua Chu Dịch, tựa như có thể chảy ra nước. Chu Dịch cúi người, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Tử Cơ mới nếm thử cá nước thân mật, tình dục đại thịnh, huống chi vẫn là đối mặt Chu Dịch loại tồn tại này, càng thêm dụng tâm cùng nhiệt tình. Chu Dịch đối với mới thu Tử Cơ đồng dạng yêu thích không buông tay, hai người cực tình phong túng, tuân theo vốn muốn, thưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Phiên Vân Phúc Vũ, thân mật cùng nhau. Cậu Nguyệt Na đi ngang qua cửa ra vào, không khỏi bước chân dừng lại, đứng lặng thật lâu, mới tịch mịch rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Chẳng lẽ Tử Cơ cứ như vậy có lực hấp dẫn? Cứ như vậy lệnh Chu Dịch mê muội, mà nàng thật sự không có một chút lực hấp dẫn. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch nhìn xem lần nữa kế xịu Tử Cơ, Chu Dịch cho nàng đắp chăn, bước ra rời đi. Rời phòng, Chu Dịch nhẹ nhàng đóng cửa môn, nhấc nhấc ngay lưng, cảm thụ bên ngoài ấm áp trời chiều, vừa lòng thỏa ý thoải mái. Nghĩ đến phía trước đi ngang qua Cổ Nguyệt Na, Chu Dịch đi tới đang ngồi ở nóc nhà xem mặt trời lặn Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Cổ Nguyệt Na ngồi ở chỗ đó, một đôi đùi đẹp thon dài bén, buổi chiều dưới trời chiều phá lệ lóa mắt, phảng phất lập lòe tầng tầng vầng sáng. Đẹp không sao tả xiết. Đang nhìn cái gì? Chu Dịch cười nói. Chủ thượng. Cổ Nguyệt Na cả kinh, vừa muốn đứng dậy, lại bị Chu Dịch ôm vào trong ngực. Chu Dịch cúi đầu nhìn xem trong ngực giai nhân cái kia bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả tuyệt thế dung mạo, trọng trọng hôn một cái, cười nói, "Ghen? Thuộc hạ không dám." "Ha ha, không dám." "Vậy chính là có." Chu Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, nhéo nhéo cổ Nguyệt Na trắng non gương mặt, nghe giai nhân trên thân yếu ớt mùi thơm cơ thể, tại bên tai nàng nói, "Ngươi biết không, đồ tốt cũng là áp chủ. Chính là bởi vì ta rất ưa thích ngươi, cho nên chuẩn bị qua mấy ngày cưới ngươi nhập môn, tiếp đó đem động phòng hoa chúc lại thêm ngươi, mà không phải tùy tiện tại dã ngoại một cái góc." Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vô cùng mỹ lệ, trong suốt mà thông suốt trong đôi mắt đẹp, nguyên bản đố đoán trong nháy mắt bị nồng đậm xúc động lấp đầy. Giờ khắc này, nàng cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc. Nguyên lai là nàng hiểu lầm. Chủ thượng Cổ Nguyệt Na âm thanh nhẹ nào, trong mắt nhu tình mật ý phảng phất eo tràn ra tới giống như một đôi trắng nõn tay trắng ôm chặt Chu Dịch eo hổ. "Chủ thượng, ta không quan tâm những hư lễ kia." Nàng lập loè trong suốt mỹ lệ tử nhãn thẳng tắp nhìn xem Chu Dịch con mắt, bốn mắt nhìn nhau, tựa như trên không trung va chạm ra tình yêu hòa hòa. "Chủ thượng, muốn ta?" Câu vẽ tháng, chương 133, một sóng lớn ban thượng. Võ tông khai tông, rung động tiên đạo lưu, cầu nguyện phiếu, chương 133, một sóng lớn ban thượng, võ tông khai tông, rung động tiên đạo lưu, cầu nguyện phiếu, chủ thượng, muốn ta. Cổ Nguyệt Na âm thanh bất thình lình, giống như một vòng thanh thanh dòng nước từ trong lòng lặng yên chảy qua đồng dạng, ôn nhu đến để cho người nhịn không được say đắm ở trong đó. Tại cái này ôn nhu phía dưới, dù là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng Chu Dịch cũng không khỏi trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Hắn nhìn xem Cổ Nguyệt Na hơi hơi nâng lên mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, ngậm lấy thẹn thùng nụ cười quyến rũ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, trong đó nhu tình mật ý phảng phất chảy ra nước. Chu Dịch nhẹ nhàng nắm ở Cổ Nguyệt Na cái kia tràn ngập cám dỗ hoàn mỹ vòng eo cánh tay nắm thật chặt, hít sâu lấy cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hắn đầy đặn linh lung dáng người, bộc lộ ra một cỗ tuế nguyệt rèn luyện mà ra thành thục phong tình. Loại này hôn thiên nhiên phong tình, càng làm cho người ta kích động. Nô Chu Dịch túi đầu hung hăng ngậm chặt Cổ Nguyệt Na cái kia khẽ nết cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tất nhiên giai nhân đều như vậy chủ động, Chu Dịch nếu là còn thờ ơ, vậy vẫn là nam nhân mà. Coi như đầm rồng hang hổ, hắn hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Cổ Nguyệt Na xem như thần long giới vực thần vương long thần bị chạm sau đó từ long thần sáng sinh thần cách hình thành ngân long vương. Mặc dù sống tuế nguyệt rất dài, nhưng ở phương diện cảm tình hoàn toàn là cái tiểu bạch. Thậm chí Chu Dịch một ngón tay liền đem nó đánh tan. Nha đến tìm Cổ Nguyệt Na Baker đột nhiên nhìn thấy Chu Dịch cùng Cổ Nguyệt Na thân ảnh, không khỏi trong nháy mắt trừng lớn một đôi xanh biếc đôi mắt, một cái trắng như tuyết như ngó sen non một dạng cánh tay đột nhiên nâng lên, che kém chút lên tiếng kinh hô hồng nhuận miệng nhỏ. Chủ thượng cùng ngân long vương đại nhân vậy mà tại nóc nhà Baker trái tim tim đập bịch bịch. Sau lưng một đôi giống như bảo thạch điêu khắc thành xanh biết cánh nhẹ nhàng run rẩy, lỗ tai cổ nhanh chóng leo lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Sau một lát, Bích Cơ kẹp lấy chân, đội vàng tiến vào Tử Cơ gian phòng. Bây giờ chắc chắn không thể đi tìm Cổ Nguyệt Na. Bằng không thì quấy rầy Cổ Nguyệt Na cùng Chu Dịch, đây không phải là tìm đánh sao? Trong phòng, Bích Cơ nhìn thấy Tử Cơ lại còn đang say ngủ, cho dù nàng đi vào vẫn không có tỉnh lại ý tứ, không nguyên do đến bên giường. Nghe cái kia có chút đặc thù khí tức, Bích Cơ nhìn một chút Tử Cơ tình trạng, tâm thần lại là run lên. Chủ thượng cũng quá lợi hại. Bích Cơ hai chân cặp chặt, trong đầu suy nghĩ một chút trở nên hỗn loạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cổ Nguyệt Na cùng Chu Dịch, Tử Cơ bộ dáng, vô số xuất hiện ở trong óc nàng không ngừng hiện lên, vung đi không được. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na xem như Long Thần sáng sinh thần cách hình thành ngân long vương, thực lực chính xác mạnh đến mức đáng sợ, là Chu Dịch xuyên qua đến nay gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Dù là đã trở thành Hải Thần ba tấc tây, cũng kém xa tích áp. Chu Dịch chiến ý dâng trào, tăng thêm Cổ Nguyệt Na mới nếm thử cá nước thân mật, đồng dạng tình dục đại thịnh, hai người ngày đêm phiên vân phúc vũ, thân mật cùng nhau. phảng phất hận gặp nhau trễ, muốn đem đi qua lãng phí tất cả thời gian tốt đẹp một chút toàn bộ bù lại, cực tình phóng túng, tuân theo vốn muốn. Ba ngày sau, Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na ban thưởng. Ban thưởng 1, cực phẩm chú nhan đan một bình, 10 khỏa. Ban thưởng 2, trăm vạn năm hồn hoàn một cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Ban thưởng 3, thiên ý tứ tự quyết. Không tệ, không hổ là nữ chính, ước chừng 3 cái ban thưởng. Chu Dịch tâm tình thoải mái, cực phẩm chú nhan đan hiệu quả phi thường tuyệt vời, phía trước đã chiếm được qua thực tiễn, không có một cái nào không nói tốt. Trăm vạn năm hồn hoàn đương nhiên không cần phải nói, Chu Dịch đem hắn sau khi hấp thu được trúc long chân thân. Mà thiên ý tứ tượng quyết càng là một môn cường đại võ học, là ma kiếm sinh tử cờ bên trong chân heo tu luyện công pháp. Đã công pháp, cũng bao hàm chiêu thức, tổng cộng có 4 thức, gió thần giận, hỏa thần giận, lôi thần giận, điện thần giận. Chu Dịch cũng có thể tu luyện, hơn nữa gia tộc của hắn cũng đem nhiều một môn tuyệt thế võ công nội tình. Sau này đời sau của hắn cũng nhiều một môn tuyệt thế thần công lựa chọn. Chủ thượng Cổ Nguyệt Na chán tựa ở Chu Dịch trong ngực, thấp giọng nỉ non, trắng non ngón tay ngọc có chút si mê vuốt ve Chu Dịch cơ bắp. Cứ việc Chu Dịch phía trước nhẹ nhõm vận lấy hơn 40 vạn năm ám kim khủng trảo hùng hùng quân bạo truy, liền biết Chu Dịch sức mạnh phi thường khủng bố. Nhưng chỉ có đích thân lãnh hội mới có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người say mê sức mạnh, làm cho người muốn ngừng mà không được. Nana, Chu Dịch ngửi ngửi Cổ Nguyệt Na giữa sợi tóc yếu ớt mùi thơm cơ thể, lồng ngực dán chặt lấy Cổ Nguyệt Na mềm mại thân thể mềm mại, đại thủ khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, cương chiều hôn gương mặt của nàng. Trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Đột nhiên, Chu Dịch không khỏi nghĩ tới A Ngân, Tiểu Vũ cùng Bạch Tú Tú. A Ngân là Đường Tam lão mụ, Tiểu Vũ là Đường Tam lão bà, cũng chính là Cổ Nguyệt Na công công. Bạch Tú Tú là Đường Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ, lão bà, cũng chính là Cổ Nguyệt Na con dâu. Bây giờ, A Ngân, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na cùng Bạch Tú Tú cũng là nữ nhân của hắn. Đời 4 đồng đường, nếu là tăng thêm 3 tắc đây. T. Tiểu Tam tử, đừng trách ta, ai bảo ngươi nhà đều thích hồn thú, một lần này, để cho ta một mẹ hốt gọn. Trong lòng Chu Dịch mừng thầm, cũng không biết Tiểu Tam tử vẫn sẽ hay không xuyên qua tới. Chỉ cần Đường Hạo tìm nữ nhân, Tiểu Tam nhất định sẽ xuyên qua tới. Huống chi Tiểu Tam tử là chân heo, có kịch bản sửa đổi, 99 sẽ xuyên về tới. Không hiểu, Chu Dịch còn có chút chờ mong Đường Tam ra đời. Bất quá dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, Tiểu Tam muốn xuất sinh, còn cần một chút thời gian. Những ngày tiếp theo, Chu Dịch cơ hồ cùng Cổ Nguyệt Na như hình với bóng, hẳn không thể một khắc đều không xa rời nhau. Thời gian trong nháy mắt đi tới Võ Tông khai tông thời gian. Một ngày này, lớn như vậy võ thần thành người đông nghìn nghịt, vô số thanh thiếu niên trong mắt mang theo ước mơ, chờ mong bái nhập Võ Tông, thay đổi vận mệnh. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng Hùng Quân hai tôn dáng người khôi ngô, phá lệ hung hãn hùng tráng bảo tiêu bị Chu Dịch bỏ vào Võ Tông cửa ra vào. Hai người tựa như hai tôn môn thần đồng dạng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, cái kia cố hung hãn khí thế cùng cường đại áp bách, liền dọa đến một chút nhát gan người hai chân như nhũn ra, không dám tới gần. Đáng nhắc tới chính là, Chu Dịch đem kim trung cháo cũng chuyển cho Hùng Quân mấy người hung thú, để cho Hùng Quân bọn người cảm động đến rơi nước mắt, độ trung thành tăng vọt. Mà Chu Dịch để cho Hùng Quân cùng Nhị Minh thủ vệ, trong đó một cái mục đích tự nhiên là bày ra Võ Tông cường hãn, một mục đích khác nhưng là khảo nghiệm. Một cái võ giả cường đại, nhất thiết phải có một khóa không sợ hãi lòng cường giả. Muốn bái nhập Võ Tông, cửa thứ nhất chính là muốn tại Hùng Quân cùng Nhị Minh hung hãn khí thế cùng dưới ánh mắt tiến vào Võ Tông đại môn, nếu là không có đảm lượng đi vào, cũng không xứng trở thành Võ Tông đệ tử. Cái này to con lại là chỗ nào xuất hiện? Thiên đạo lưu nhìn thấy Hùng Quân, ánh mắt ngưng lại, xem như tuyệt thế đấu la cường giả trực giác, hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn thực lực sợ là không kém gì Nhị Minh Hùng Quân tu luyện kim trùng cháo thời gian ngắn, nhưng Hùng Quân thiên phú dị bẩm, tăng thêm bản thân hơn 40 vạn năm tu vi, tu luyện kim trùng cháo tiến độ so Nhị Minh nhanh nhiều. Mặc dù còn không có đạt đến Nhị Minh cảnh giới, nhưng thực lực cũng tăng gọn một mạng lớn. Theo tiến vào Võ Tông, Thiên đạo lưu bọn người càng thêm hãi nhiên, bởi vì dọc theo đường đi nhìn thấy không thiếu thập phần cường đại lạ lẫm tồn tại. Giờ khắc này, Thiên đạo lưu, Đường Thần, Lam Điện Bá Vương Tông nhóm cường giả bừng tỉnh, thì ra Võ Tông còn không có thành lập, nội tình đã mạnh đến mức đáng sợ. Câu vẽ tháng, chương 134, triển chiêu Lý Nguyên Vương. Ba tát Tây Ma Hoàng Lam Phật tử đều mang bầu, cầu nguyện phiếu, chương 134, triển chiêu Lý Nguyên Vương. Ba tát Tây Ma Hoàng Lam Phật tử đều mang bầu, cầu nguyện phiếu, Võ Thần Thành. Võ Tông, Võ Đạo Quảng Trường. Người người nhốn náo, người đông nghìn nghịt, vô số muốn bái nhập Võ Tông hồn sư, bình dân mang theo khẩn trường kích động tâm nhìn qua phía trên đài cao. Trên đài cao, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần, Thiên Tâm Thần, Đường Ngạo, Ngọc Nguyên Trấn, Linh Phong Chí, Tuyết Dạng, Đái Kim Bá mấy người đại lục các đại thế lực thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý ngồi. Bọn hắn nhìn qua phía dưới đầy cõi lòng cảm xúc mạnh mẽ muốn bái nhập Võ Tông hồn sư cùng bình dân, trong lòng ngũ vị tạp trần, cường giả không sánh được Võ Tông thì cũng thôi đi. Chiêu thu đệ tử phạm vi càng là kém xa tích tắc. Võ Tông đối mặt là cả đại lục tất cả mọi người, mà bọn họ đâu? Võ Hồn Điện là đối mặt tất cả hồn sư, nhưng hồn sư trăm rằng không một. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy người tông môn, tính hạn chế quá mạnh mẽ, cao tầng cơ bản đều là lấy gia tộc làm căn bản. Mà hai đại đế quốc căn bản chiêu không đến cái gì cường đại hồn sư, đến nỗi phổ thông mạch tính, bọn hắn lại không cách nào để cho nó biến mạnh. Chu Dịch Võ Tông xuất hiện, trực tiếp bao trùm tất cả mọi người phía trên. Võ tổ tới. Kèm theo không biết nơi nào vang lên một tiếng kinh hô, liền thấy Chu Dịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào đài cao chỗ cao nhất. Hắn đạm nhiên mà đứng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại ngưỡng mộ đối cao, tựa như một tòa không thể vượt qua bất hủ phong bi một dạng cảm giác áp bách. Võ tổ, Võ tổ, Võ tổ. kinh thiên động địa một dạng hô to vang lên, hôm nay tới tham gia võ tông khai tông đại điện, cho dù hồn sư cũng không gọi võ thần đấu la, mà là đi theo hô to võ tổ. Bởi vì võ tổ càng gần sát võ tông chi chủ, võ đạo chi tổ. Võ thần đấu la càng giống đại biểu hồn sư, mà không phải võ đạo. Chu Dịch nhìn qua đám người hô to, không thể không nói hơi nóng máu sôi đằng hắn giơ tay lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng để ép. Tất cả hô to im bặt mà dừng. Thường đôi cùng nhiệt ánh mắt sùng bái nhìn qua Chu Dịch. Chu Dịch ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, cất cao giọng nói, đầu tiên cảm tạ chư vị không xa vạn dặm tới tham gia hôm nay võ tông khai tông đại điển. Dư thừa đừng nói lời vô nghĩa. Võ tông, tên như ý nghĩa, dùng võ lập tông. Muốn trở thành võ giả, nhất thiết phải có một khỏa kiên định không thay đổi lòng võ giả, lòng cường giả. Lực lượng cường đại có thể đánh tan võ giả cơ thể, nhưng không cách nào đánh bại võ giả tâm. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Bởi vậy, hôm nay cửa thứ nhất chính là khảo nghiệm chư vị lòng võ giả. Có thể tại bản tọa khí thế phía dưới kiên trì 10 hơi mà không ngã giả, thông qua cửa thứ nhất. Dứt tiếng lời này, tất cả mọi người một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Phía trước Hùng Quân cùng Nhị Minh chấn nhiếp, chỉ là cái món ăn khai vị, loại bỏ một chút gà đất chó sành. Dù sao võ tông mặc dù rất lớn, nhưng địa bàn có hạn, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Khảo nghiệm chân chính bây giờ mới bắt đầu. Một giây sau, bèn, một cỗ không cách nào hình dung khí thế đáng sợ chợt từ trên thân Chu Dịch lan tràn ra, vô pháp vô thiên, vô câu vô thúc, không khí đều rất giống tại cái này khí thế phía dưới bóp méo. Trong mắt mọi người, Chu Dịch thân ảnh một chút trở nên vô cùng vĩ ngạn cao lớn, giống như một tôn quan sát chúng sinh võ đạo chi thần, mà bọn hắn liền giống như sâu kiến ngước nhìn thiên thần. Cái kia đang sợ áp lực không ngừng tăng cường, muốn đem bọn hắn áp đảo, áp sập, muốn bọn hắn thần phục. Không đến một hơi, có thể nói Chu Dịch khí thế thả ra trong nháy mắt, nguyên bản người người nhốn nháo võ đạo quảng trường, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, ít nhất đi 7, 8 phần 10. Đợi đến 10 hơi kết thúc, giữa sân có thể đứng người đã không đủ ngàn người. Trên mặt bọn họ lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, mà ngã trên mặt đất người nhưng là mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Thất bại. Người thất bại rút lui, những người còn lại Chu Dịch trực tiếp để cho hắn bày ra võ tổ trưởng quyền. Vì không chậm trễ thời gian, Chu Dịch làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ bày ra. Ngược lại lấy thực lực của hắn, thần niệm bao phủ tất cả mọi người, dễ dàng sẽ không lọt mất bất kỳ một cái nào. Bày ra hoàn tất, Chu Dịch ngược lại là phát hiện mấy cái không tệ thiên tài, cũng là phổ thông mạch tính, nhưng lại đem võ tổ trưởng quyền luyện đến đại viên mãn, hơn nữa ẩn ẩn chạm tới quyền ý cảnh giới, có thể nói là thiên tài võ đạo. Trong đó có hai cái tên rất đặc biệt, gọi Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Vương. Chu Dịch đem Triển Chiêu, Lý Nguyên Vương mấy người sáu cái thiên tài thu làm môn hạ, còn lại thì thu vào võ tông. Đương nhiên, nếu có bị Ngọc Tiểu Cương, Trần Tâm, Triệu Vô Cực, Trương Long, Triệu Hổ bọn người coi trọng, cũng có thể trực tiếp bái bọn họ làm thầy. Đến nỗi đệ tử chân chính phân cấp thì tại nửa năm sau. Căn cứ vào bọn hắn tình huống tu luyện cùng phân chia thực lực, võ tông khai tông đại điển kết thúc, mà võ tông đệ tử cũng trực tiếp đột phá 1000 người. Chu Dịch lấy Thiên Cung Huyền Ảnh truyền thụ Triển Chiêu, Lý Nguyên Vương mấy cái đệ tử mới nhập môn Cửu Âm Chân Kinh sau, chuyện khác liền giao cho Ngọc Tiểu Cương, Trần Tâm, Triệu Vô Cực bọn người xử lý. Chu Dịch tự nhiên là buổi tiếp cậu Nguyệt Na, từ cơ mấy người mỹ nhân ngày đêm phiên vân phúc vũ, thân mật cùng nhau. Cực tinh phong túng, tuân theo vốn muốn, vui đến quên cả trời đất. Đồng thời, Chu Dịch cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương phát thiếp mời, nửa tháng sau cưới cậu Nguyệt Na, từ cơ, Bích Cơ cùng Vương Tu Nhi. Cái gì? Võ tổ lại một lần nữa muốn lấy vợ, vẫn là một lần cưới bốn cái. Ta thiên, may mà ta không hề rời đi, bằng không thì lại phải chạy trở lại. Võ tổ ngư bức, cũng chỉ có võ tổ kim cương chi thể mới chịu nổi a. Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ, vẫn là cưới bốn cái tin tức lần nữa dẫn tới đại lục một mảnh xôn xao, chẳng qua hiện nay mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói ngày nào Chu Dịch không cưới vợ, bọn hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chu phủ hậu viện, sóng biết bên hồ, ba tác cây đạm nhiên mà đứng, toàn thân bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong, hải lam sắc tóc dài xóa tại sau lưng, cơ hồ rủ xuống đến mặt đất. Eo nhỏ nhắn, bờ ngông, đôi chân dài, hoàn mỹ đường cong hiển thị rõ thành thục mỹ nhân tuyệt thế xinh đẹp. Chu Dịch nhìn thấy ba tắc tây cái này làm người nhiệt huyết sôi trào bóng lưng, trong lòng một chút nóng lên, từ phía sau ôm chặt lấy giai nhân. "Tây tây." Chu Dịch cái cằm tựa ở ba tắc tây trên vai thơm, tham lam nghe giai nhân trên thân yếu ớt mùi thơm cơ thể, trực tiếp hôn lên. "Hừ hừ." Ba tắc tây thân thể mềm mại run lên, tràn đầy u hoán, gắt giọng, "Ngươi là tên con tiếp, mỗi lần đều không gõ cửa liền xuống tới. Đây không phải quá nhớ ngươi sao?" Chu Dịch cắn ba tắc tây hóng ánh bên hai, ôn nhu nói, "Đều do tây tây ngươi quá đẹp, làm cho người kìm lòng không được, khó mà tự kiềm chế. Nghĩ tới ta." Ba tắc tây cho Chu Dịch một cái liếc mắt, "Nếu như không phải ta gọi ngươi, ngươi bây giờ sợ là còn tại nữ nhân nào trên thân, đã sớm quên nhân ra." "Làm sao lại? Tây tây, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không cảm giác được ta đối ngươi thâm tình sao?" Chu Dịch cười nói, càng thêm xuất lực. "Đúng nhẹ." Ba tắc tây bộ nói, "Ngươi biết ta bảo ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ không phải muốn ta sao?" "Ba tắc tây, ta có." "Ngươi có?" "Ừm, ngươi có." Chu Dịch động tác ngừng một lát, vội vàng kiểm tra, phát hiện ba tắc tây quả nhiên mang bầu. "Ba." Chu Dịch trọng trọng tại khuôn mặt nàng hôn một cái, cao hứng nói, "Tây Tây, ngươi có. Vậy ngươi còn dạng này?" Ba Tắc Tây sáng giọng, "Hắc hắc, ta đây không phải gấp gáp đi xem một chút hài tử đi." Chu Dịch nhẹ nhàng ôm lấy Ba Tắc Tây mềm mại thân thể mềm mại, nói, "Tây Tây, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Ngươi cái bại hoại." Ba Tắc Tây ngượng ngùng con mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Dịch một mắt, bất quá cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Chu Dịch phát hiện không biết có phải hay không Võ Tông thiết lập mang cho hắn hảo vận, chuyện tốt liên tiếp. Lam Phật Tử cùng Ma Hoàng cũng tuần tự truyền ra tin vui. Hai người bọn họ cũng đều mang bầu. Tăng thêm phía trước đã mang thai Bạch Tú Tú, Hải Nữ Đấu La cùng Tiểu Bạch Bạch, bây giờ Chu Dịch trong nhà mang thai chờ sinh liền có 6 cái. Chu Dịch tâm tình thật tốt, đem A Ngân, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na lấy được cùng một chỗ. Nghĩ đến Đường Hạo, Đường Tam, Đường Vũ Lân trong lúc nhất thời nhiệt tình mười phần. Câu vẽ tháng, chương 135, kinh thiên giải thưởng lớn, trăm năm tu vi, mỹ nhân thẻ nhiệm vụ, cầu mê phiếu, chương 135, kinh thiên giải thưởng lớn, trăm năm tu vi, mỹ nhân thẻ nhiệm vụ, cầu mê phiếu, Võ Thần Thành. Hôm nay Võ Thần Thành phá lệ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Bởi vì hôm nay là Chu Dịch ngày đại hỷ. Vui sướng thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Chu Dịch mỗi ngày chìm đắm trong Cổ Nguyệt Na, Tử Cơ, A Ngân mấy người giai nhân tay mịn trong chân ngọc, khó mà tự kiềm chế, trong nháy mắt đến ngày đại hỷ. Chúc mừng lão sư, chúc mừng tông chủ, chúc mừng võ tổ, thân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Đang lúc mọi người chúc mừng bên trong, Chu Dịch thản nhiên đi vào động phòng. Đêm nay nhất định là cái bận rộn buổi tối. Chu Dịch đầu tiên đi tới Cổ Nguyệt Na tân phòng. Tiết lộ khăn cô dâu, nhìn xem Cổ Nguyệt Na cái kia mang theo một vòng thẹn thùng dung nhan hoàn mỹ, Chu Dịch cùng nàng uống chén rượu, liền trực tiếp vào cửa. Trong khoảng thời gian này, Chu Dịch bồi đến nhiều nhất chính là Cổ Nguyệt Na, hai người cũng đã rất quen thuộc, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Phối hợp ăn ý 10 phần phù hợp. Bất quá kế tiếp còn có 3 trạm, Chu Dịch không có chút nào chậm trễ. Hai người giao thủ trực tiếp ra tuyệt chiêu, không giống bình thường cũng là trước tiên làm nóng người, tiếp đó tại từ chiêu thứ nhất đến một chiêu cuối cùng, chậm rãi giải công. Bởi vậy không đến 2 canh giờ, thắng bại cũng đã rốt cuộc. Cổ Nguyệt Na ngã xuống. Chu Dịch nhìn xem đổ mồ hôi đầm địa giai nhân, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, bước ra rời đi. Trạm thứ 2, Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ. Tử Cơ chính là một cái tiểu nắm sấp đồ ăn. Tại Chu Dịch vừa đến đã ra tuyệt chiêu phía dưới, liền một canh giờ đều không kháng trụ. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Chu Dịch lắc đầu, bước ra rời đi. Đệ tam trạm, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Bóng đêm như nước, đầy sao lập lòe, ánh trăng nhàn nhạt thông qua cửa sổ chiếu xuống ngồi ngay ngắn ở bên giường người mới trên thân, tỏa ra giai nhân đoan trang nguyện chuyển dáng người. Quắc két. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, che kín khăn đội đầu cô dâu Bích Cơ thân thể mềm mại run lên, cảm thụ Chu Dịch khí tức, ngực nàng phảng phất có đầu nai con tại đụng chút đi loạn. Không giống Tử Cơ cùng Cổ Nguyệt Na. Nàng tối nay là lần thứ nhất làm tân nương, không có chút nào kinh nghiệm, cũng không có cùng Chu Dịch thẳng thắn tương đối, biết gốc biết rễ. Bình ổn hữu lực tiếng bước chân không ngừng tới gần, mỗi một cái đều tựa như dẫm ở nàng trong đáy lòng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một đôi chân đứng tại trước người. Một giây sau, trước mắt tia sáng sáng lên, Chu Dịch vén lên nàng khăn đội đầu cô dâu. "Chủ thượng." Bích Cơ liền vội vàng đứng lên, một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp mang theo ngượng ngùng, nở nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại nhẹ nhàng thi lễ, một vòng thâm thúy trắng nõn lập tức chiếu vào Chu Dịch mi mắt. "Không cần đa lễ." Chu Dịch nắm chặt Bích Cơ mềm mại tay nhỏ, nghe trên người nàng tán phát say lòng người sinh mệnh khí tức, tại bên giường ngồi xuống, nói, "Còn cứ gọi chủ thượng." Chu Dịch nhìn xem nàng ngượng ngùng đôi mắt, "Sau này gọi phu quân." "Phu, phu quân." Bích Cơ thấp giọng ôn nhu kêu lên, ngượng ngùng trung đê phía dưới, không dám nhìn thẳng Chu Dịch con mắt. Bộ dạng này muốn nói xấu hổ bộ dáng, càng làm Chu Dịch thèm ăn nhỏ dãi. Có thứ cặn bã nam nói qua, nhất là cái kia túi đầu xuống ôn nhu, giống như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Chu Dịch rót hai chén rượu, đưa cho Bích Cơ một ly, trong tay mình ly tiết thì bưng đưa tới Bích Cơ miệng nhỏ đỏ hồng bên cạnh. Bích Cơ học Chu Dịch bộ dáng, lẫn nhau uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng. Bích Cơ phảng phất tiểu lượng kém, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp phảng phất có thể chảy ra nước giống như, đưa tình nhận tình. Chu Dịch lập tức say. Rượu không say lòng người người từ say. Sắc đẹp say lòng người. Chu Dịch một cái ôm lấy Bích Cơ, ngã xuống trên giường. A. Nô Bích Cơ thân thể mềm mại run lên, toàn thân cứng ngắc. Bất quá rất nhanh liền tại Chu Dịch thần thông phía dưới, bất lực sủi lơ. Tinh không mênh mông. Một vầng loan nguyệt tựa như thẹn thùng lặng yên trốn vào tầng mây sau đó. Cái kia lóe lên sáng lấp lánh ngôi sao, phản phất hài tử nghịch ngợm mang theo hiếu kỳ, vụ trộm lộ ra một đôi mắt nhìn lén. Phòng cưới bên trong, đỏ rực long phượng nguyên lương ngọn nến hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đèn cây chảy dầu tựa như nước mắt giống như dọc theo ngọn nến một giọt trượt xuống. Kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1. Giống như giai nhân, đêm dài đằng đẵng, phá lệ lãng mạn. Bích Cơ càng làm cho người ta mê luyến. Xem như trị liệu hệ hồn thú, Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ bản thân ngưng tụ thiên nhiên tinh khiết sinh mệnh lực, 57 vạn năm tu vi Bích Cơ càng khủng bố hơn. Cái kia cổ thiên nhiên tinh khiết sinh mệnh khí tức, đủ để khiến bất luận cái gì sinh linh mê muội, khó mà tự kiềm chế. Cũng khó trách có nhiều người như vậy không thích Giang Sơn yêu mỹ nhân, Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, chỉ vì bác mỹ nhân nở nụ cười trong lòng Chu Dịch càng khái, nhìn xem trong ngực ngủ thật say giai nhân, tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên mê người ửng hồng, khóe mắt còn mang mấy xóa chưa khô vệt nước mắt, giống như không chịu nổi quất roi, làm cho người thương tiếc. Túi người nhẹ nhàng hôn một cái Bích Cơ khóe mắt, Chu Dịch có chút không thôi nhẹ nhàng đem Bích Cơ để qua một bên, bước ra rời đi. Dù sao còn có người chờ lấy hắn. Ngược lại sau này có nhiều thời gian, đi tới sát vách. Vương Thu Nhi giống như trước đây Bích Cơ, vẫn như cũ che kín khăn đội đầu cô dâu, ngồi ngay ngắn bên giường, chờ Chu Dịch đến. Chỉ là nàng nắm chặt lấy vạt áo tay ngọc, cùng ép chặt lấy chân dài, dường như là nghe được sát vách động tĩnh. Chu Dịch tiết lộ khăn cô dâu. Vương Thu Nhi tinh xảo mỹ lệ gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang e sợ nhìn qua Chu Dịch, thẹn thùng nói, "Chủ thượng." Chu Dịch đem nàng cao gầy viện chuyển thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hôn nàng óng ánh bên tai, ôn nhu nói, "Gọi phu quân." "Phu, phu quân." Thu Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta uống cái này rượu giao bôi liền nghỉ ngơi a. Chu Dịch bưng tới một chén rượu đưa cho Vương Thu Nhi.
Ân.
Vương Thu Nhi cúi đầu nhẹ giọng đáp, ngượng ngùng tới cực điểm. Nàng tự nhiên biết nghỉ ngơi là có ý gì. Vừa rồi nàng còn nghe được Bích Cơ thật là lớn âm thanh, một trái tim bất ổn. Bích Cơ tựa hồ bị đánh khóc, còn khóc phải lão thảm rồi, không ngừng cầu xin tha thứ, lại vô dụng, cuối cùng tựa hồ bị mãnh liệt một chiêu đánh ngất đi qua. Trong lòng Vương Thu Nhi lại là hiếu kỳ, lại là thất vọng. Bành, chén rượu đập xuống đất, Chu Dịch một cái ôm lấy Vương Thu Nhi cao gầy thân thể mềm mại thon dài.
Nô.
Vương Thu Nhi trừng to mắt.
Người.
Cái.
8.
Kinh nghiệm 1.
Kinh nghiệm 1.
Kinh nghiệm 1. Hạnh phúc nước mắt không tự chủ được trượt xuống. Thời gian đúng dung. Kim ô mọc lên ở phương đông, ngọc thọ lặn về tây, đêm tận bình minh. Chu Dịch ôm ngất đi Vương Thu Nhi, cuối cùng có rảnh xem xét phần thưởng lần này. Đầu tiên là Bích Cơ ban thưởng. Ban thưởng 1, hồi hồn đan 1 bình, 10 khỏa. Ban thưởng 2, trăm vạn năm hồn hoàn 1 cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Hồi hồn đan, thi thể hoàn chỉnh, sau khi chết không cao hơn 24 giờ, liền có thể để cho người chết hồi hồn, thương thế khỏi hẳn cũng không tệ lắm. Mặc dù Chu Dịch Thánh Tâm Quyết cũng có thể khởi tự hồi sinh, nhưng có thể cải tự hồi sinh hồi hồn đan vẫn là chí bảo. Hơn nữa 1 bình 10 khỏa, tương đương 10 đầu bệnh. Nhận lấy hồi hồn đan sau, Chu Dịch đem trăm vạn năm hồn hoàn cũng thuận tiện hấp thu, thu được một cái thần thông, một giấc chiêm bao tam thiên linh giới. Thần thông này có thể làm cho Chu Dịch tiến vào người khác mộng cảnh cùng mộng du chư thiên, bất quá điều kiện tiên quyết là Chu Dịch thực lực đầy đủ. Lấy Chu Dịch thực lực hôm nay, đoán chừng cũng liền mộng du đấu la đại lục thậm chí đấu la thần giới hạ hạt giới vực, mà thực lực viễn siêu Chu Dịch cường giả mộng cảnh cũng là không đi được, coi như đi cũng sẽ bị phát hiện. Thần thông lợi hại hơn nữa, về căn bản vẫn là tu vi, cũng không tệ lắm. Phần thưởng lần này, Chu Dịch rất là hài lòng, không kịp chờ đợi nhìn về phía Vương Thu Nhi ban thưởng. Vương Thu Nhi thế nhưng là đế vương thủy thú, chắc hẳn ban thưởng sẽ không kém. Ban thưởng 1, trăm năm tu vi. Ban thưởng 2, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. Cơ mờ nở. Chu Dịch trừng to mắt, đây cũng quá cho lực á. Vương Thu Nhi bởi vì Chu Dịch kích động, trong lúc ngủ mơ không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Thực sự là ta bảo bối tốt. Chu Dịch ôm lấy Vương Thu Nhi, tại nàng tràn đầy nước mắt gương mặt trọng trọng hôn một cái. Không nói những cái khác, chỉ là trăm năm tu vi liền khiến người kích động, tương đương với sinh 10 cái hải tử. Mà mỹ nữ thẻ nhiệm vụ, Chu Dịch hiểu rõ sau, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng nồng nặc ý cười cùng thú vị chi sắc. Câu vẽ tháng, chương 136, thần tiên tỷ tỷ. Thả ra cái kia tiểu long nữ, câu nguyện phiếu, chương 136, thần tiên tỷ tỷ. Thả ra cái kia tiểu long nữ, câu nguyện phiếu, trăm năm tu vi. Mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. Chu Dịch tâm tình kích động, trăm năm tu vi đương nhiên không cần phải nói. Mà mỹ nữ thẻ nhiệm vụ nhưng là hệ thống kiểm chắc đến trừ thiên vạn giới 80 phân trở lên mỹ nữ căn cứ vào hắn tình cảnh, ý thức cùng nhiều phương diện nhân tố mà sinh thành thẻ nhiệm vụ. Thẻ nhiệm vụ tác dụng chính là trợ giúp tốc chủ phát triển tu nhập thêm. Muốn phát triển mở rộng gia tộc, đa tử đa phúc, liền không thể quan sát ở trước mắt, mà muốn thả mắt chư thiên, mở rộng tầm mắt cùng đường tắt. Mỹ nữ thẻ nhiệm vụ chính là cung cấp cái này một con đường. Cho nên, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ không có ban thưởng, hoặc có lẽ là nhiệm vụ bản thân liền là ban thưởng. Hơn nữa, để bảo đảm tốc chủ an toàn, cho ra mỹ nữ nhân vật thực lực sẽ không vượt qua tốc chủ, xung quanh cũng sẽ không có vượt qua tốc chủ thực lực nguy hiểm. Như bức, phà âm, Chu Dịch có chút nhỏ hứng vấn, không nghĩ tới hệ thống như bức như vậy, đã phát triển ngoại khoái. Hơn nữa còn đầy đủ cân nhắc đến an nguy của hắn. Không hổ là đa tử đa phúc hệ thống. Liên một cái bước vàng. Không biết nhiệm vụ lần này tạm mỹ nữ là ai. Nghĩ tới đây, Chu Dịch không có mảy may buồn ngủ, nhẹ nhàng đem Vương Thu Nhi bỏ qua một bên, bước ra rời đi. Rời phòng sau, Chu Dịch trước tiên nhận lấy trăm năm tu vi. Bất quá lần này cũng không có giống nguyên bản như thế 10 năm tu vi tăng lên một cấp, mà là từ 115 cấp tăng lên tới 120 cấp. Bởi vì 120 cấp là một nấc thang. Dư thừa tu vi rõ ràng đều dùng tới đột phá bình cảnh, đánh vỡ vết ngăn. Mặc dù không có thần vị, nhưng ta bây giờ tu vi cũng có thể so với cấp 2 thần chi, hắn thực lực càng không phải là cấp 2 thần chi, thậm chí không phải thần vương có thể so sánh. Cảm thụ tăng vọt sức mạnh, trong lòng Chu Dịch thoải mái. Tăng lên tới 120 cấp không chỉ có sức mạnh tăng vọt, ngay cả chân khí đều lại một lần nữa xảy ra chất thủy biến, đây là đại cảnh giới mang tới nhảy vọt. Chu Dịch không biết mình mạnh bao nhiêu, ngược lại thần giới mấy cái kia thần vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngày khác mang theo Nana đi thần giới, đem Kim Long Vương giết đi, dùng căn nguyên của nó cho Nana tăng cao thực lực cùng tiềm lực. Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng là Long Thần một phân thành hai tiếp tục nhận Long Thần hai phần y bắt tồn tại. Cổ Nguyệt Na nếu là thôn vệ Kim Long Vương bản nguyên, thực lực như vậy tiềm lực đều đem tăng gọn, đạt đến đã từng Long Thần cấp độ. Thu liễm khí tức, trong cơ thể của Chu Dịch cuồng bạo lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt trừ khử vô hình, phản phất một cái không có mảy may sức mạnh chọc thế giai công tử. Có Man Thiên Qua Hải thần thông, Chu Dịch muốn che giấu mình thực sự quá dễ dàng. Không có trì hoãn, Chu Dịch sử dụng mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. Địa điểm: Thần Điêu Thế Giới núi Trung Nam sau rừng cây nhỏ nhiệm vụ. 99 phân mỹ nữ tiểu long nữ sắp tao ngộ long kỵ sĩ độc tiên quật, sau này vận mệnh long đong, khó khăn trùng trùng, thiếu niên, xông lên đi, trở thành tân nhiệm long kỵ sĩ, cho tiểu long nữ một cái hạnh phúc nhà Chu Dịch, không nghĩ tới lại là tiểu long nữ. Long kỵ sĩ thế nhưng là vô số người tuổi thơ bóng tối, trong lòng Chu Dịch cảm khái, nhìn xem trước mặt hiện lên quan môn, sải bước đi đi bảo. Người người đều mắng long kỵ sĩ, người người cũng là long kỵ sĩ, người người đều mắng tào tặc, người người cũng là tào tặc. Thần Điêu Thế Giới, núi Trung Nam sau, rừng cây nhỏ. Âu Dương Phong đột nhiên ra tay điểm trụ tiểu long nữ huyệt đạo, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi mạc tâm tiêu, đợi ta chuyển xong ta hải nhi công phu, liền đến phóng ngươi. Nói cười to mà đi. Chúng ta đến cái kia vừa đi, chớ đưa cho ngươi tiểu sư phụ nghe. Âu Dương Phong mang theo Dương Quá đi xa. Tiểu long nữ ma nhuyễn trên mặt đất, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng không thể làm gì. Nàng vận công vọt ra mấy lần huyệt đạo, đều không công mà lui, không còn dám thí. Chờ Âu Dương Phong dạy xong Dương Quá võ công, tự nhiên sẽ cho nàng giải khai huyệt đạo. Nàng vạn sự không anh tại nghi ngờ, hiện tại cũng không lo lắng, ngửa đầu nhìn trên trời tinh thần xuất thần một hồi, liền chợp mắt tiếp đi. Phanh, phanh, phanh. Âm thầm Doãn Chí Bình tim đập như trống trầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, một đôi nóng bỏng lại thấp thỏm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma nhuyễn trên đất tiểu long nữ, hầu kết một lần lại một lần nhấp nô, một ngụm lại một ngụm nuốt nước bọt. Cuối cùng, tiểu long nữ cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân thể mềm mại hoàn mỹ vô thượng dụ hoặc chiến thắng trong lòng của hắn cuối cùng một tia lý trí, cha sắt tràn đầy mồ hôi bàn tay, hắn rón rén từ sau mặt hướng tiểu long nữ tới gần. Ai? Tiểu long nữ giật mình tỉnh giấc, nghe được đằng sau truyền đến tiếng bước chân, cùng với thô trọng tiếng hít thở. Đáng tiếc nàng bị điểm huyệt đạo, không cách nào chuyển động, không cách nào mở miệng, tối đa chỉ có thể tròng mắt đi một vòng. Một giây sau, tiểu long nữ lòng yên tĩnh không dao động run lên, thanh tịnh mỹ lệ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy nơi xa giữa không trung đột nhiên hiện lên một đạo như nước gợn đại môn. Sóng nước dạo dực, một đạo tựa như tiên nhân một dạng thân ảnh dậm chân mà ra, lăng không hư lập, khí chất siêu phàm, tuấn mỹ siêu dật. Chỉ là không đợi tiểu long nữ nhìn nhiều hai mắt, liền thấy một khối vải trắng tại trong con mắt kịch liệt phóng đại, theo sát lấy mắt tối sầm lại. Nàng đêm tối quan sát giống như ban ngày, lúc này vậy mà không thấy một vật. Hiển nhiên là hai mắt bị người dùng bố che lại. Quá nhi, là ngươi sao? Tiểu long nữ từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra tiên nhân trong rung động lấy lại tinh thần, suy đoán từ phía sau tới gần nàng, cùng sử dụng bố che kín ánh mắt của nàng người. Có thể là Dương Quá, càng có thể là Âu Dương Phong. Chỉ là tiểu long nữ vạn vạn nghĩ không ra, đằng sau người không phải là Dương Quá, cũng không phải Âu Dương Phong, mà là toàn chân giáo Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình tập trung tinh thần đều tại tiểu long nữ trên thân, tăng thêm góc độ vấn đề, tự nhiên không nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung đột nhiên xuất hiện Chu Dịch. Hô hô, Doãn Chí Bình con mắt tỏa sáng, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tuyệt sắc tiên tử. Lúc này tiểu long nữ bị điểm huyệt đạo, con mắt cũng bị hắn dùng vải che kín, không thể động, không thể hô, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Một cỗ nhiệt huyết sông thẳng óc, Doãn Chí Bình cảm giác toàn thân mỗi một giọt máu đều sôi trào. Đang hoan hô, đang gieo họ, tại khát vọng, hắn run rẩy ma chảo hướng về phía tiểu long nữ huyền chuyển yêu kiều thân thể mềm mại đưa qua tới. Tiểu long nữ bộ ngực cao vút chập trùng, lấy nàng thực lực tu vi, có thể rõ ràng cảm thấy người sau lưng thô trọng hô hấp, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy đối phương tại đưa tay hướng nàng tới gần. Nàng một trái tim nhấc lên. Doãn Chí Bình đột nhiên ngừng thở, hắn run rẩy đưa ra hai tay định chạm đến chính mình hồn khiên mộng nhiễu nữ thần. Bất quá khi bàn tay hắn sẽ phải đụng chạm lấy cơ thể của tiểu long nữ thời điểm, che kín tiểu long nữ hai mắt khăn lụa đột nhiên bị một cỗ không hiểu gió thổi bay. Tiểu long nữ một đôi thanh tịnh lạnh lùng con mắt đột nhiên thẳng tắp theo dõi hắn. A Doãn Chí Bình sợ hết hồn, đặt mông ngã xuống trên mặt đất, vốn là có tật giật mình hắn lập tức hoảng hồn, một miệng mơ hồ nói, "Long, Long cô nương, ta hắn muốn giải thích, cũng không thế nào giảng giải." Đối đầu tiểu long nữ băng lãnh cùng tức giận đôi mắt đẹp, càng là trái tim đều chậm một nhịp. "Thả ra cái kia tiểu long nữ." Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Doãn Chí Bình ngẩng đầu, liền thấy một cái trưởng ấn rơi vào bộ ngực hắn. Phúc. Đáng sợ cự lực đánh tới, Doãn Chí Bình trong nháy mắt bay ra ngoài, huyết vẩy trường không. Võ công, kinh mạch bao quát năm chi toàn bộ bị chấn nát, giống như một cái vải rách bút bê nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Coi như không chết, cũng là hoàn toàn phế nhân, cả một đời nằm ở trên giường, sinh hoạt không cách nào tự gánh vác, so chết còn đau đớn. Câu vẽ tháng, chương 137, Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành Long kỵ sĩ, cô đi đâu, cầu nguyện phiếu, chương 137, Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành Long kỵ sĩ, cô đi đâu, cầu nguyện phiếu, T. Kẻ này là ai? Tốc độ thật nhanh, thực lực thật là mạnh. Trốn ở một bên chuẩn bị làm hoàng tước Triệu Chí Kính hít sâu một hơi, mặc dù hắn lực chú ý đều tại trên thân Doãn Chí Bình, không nhìn thấy Chu Dịch làm sao tới, nhưng hắn thấy được Chu Dịch ra tay, liền một chữ nhanh, hai chữ tấn mãnh. Doãn Chí Bình hoàn toàn không có phản ứng thời gian, liền bị một trưởng đánh không rõ sống chết. Dù là Doãn Chí Bình bởi vì tâm hư, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng coi như cho Doãn Chí Bình thời gian chuẩn bị, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn cùng Doãn Chí Bình tám lạng nửa cân, so Doãn Chí Bình không mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng cũng không khả năng đối thủ. Hắn ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hừ hừ. Đột nhiên, Triệu Chí Kính đầu tê dần, ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Lấy Chu Dịch thực lực, đã sớm phát hiện trốn ở một bên rình coi Triệu Chí Kính, một ánh mắt đi qua, trực tiếp tiêu diệt Triệu Chí Kính ý thức. Không có để ý Triệu Chí Kính, liền như là giết chết một con kiến một dạng. Chu Dịch đi tới tiểu long nữ trước người, nhìn xem cái này 99 phân đại mỹ nhân. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù nguyệt quang như mây, chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm huyết sắc, lại càng lộ ra thanh nhã tuyệt tú, dung mạo thanh tú vô cùng. Thế nhân thường lấy đẹp như thiên tiên bốn chữ hình dung nữ tử vẻ đẹp, nhưng thiên tiên đến tuột cùng như thế nào đẹp pháp, cũng không người nào biết. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tiểu long nữ, mỗi người trong lòng đều không tự kiềm hãm được tuôn ra đẹp như thiên tiên bốn chữ tới. Quả nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Dịch nhẹ nhàng nắm ở tiểu long nữ mềm mại vòng eo, đem ma nhuyễn trên đất tiểu long nữ ôm lấy tựa ở trong ngực, tiếp đó giải khai nàng một bộ phận huyệt đạo. Cảm tạ. Tiểu long nữ khoác lên một bộ thật mỏng màu trắng áo vải, còn giống như thân ở trong khói trong sương mù, trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân trắng như tuyết, tú mỹ tuyệt tục, âm thanh mềm mại thanh lãnh. Làm phiền công tử giúp ta giải khai khác huyệt đạo. Tiểu Long nữ một đôi tiễn thủy thu đồng nhìn qua Chu Dịch. Mặc dù Chu Dịch tựa như tiên nhân lâm trần, nhưng từ nhỏ sống ở cổ mộ, tu luyện ngọc nữ công nàng cũng không có hiếu kỳ. Bởi vì phái cổ mộ ngọc nữ công dưỡng sinh có tu luyện thập nhị thiếu, hơn 12. Thập nhị thiếu chính là thiếu tưởng nhớ, thiếu niệm, thiếu muốn, thiếu chuyện, ít lời, thiếu cười, thiếu sầu, thiếu nhạc, thiếu vui, thiếu giận, thiếu hảo, thiếu ác. Tu hành cái này thập nhị thiếu chính là dưỡng sinh căn bản. Sau đó chính là bỏ hẳn hơn 12. Suy nghĩ nhiều thì thần lười biếng, nhiều niệm thì tính toán, nhiều muốn thì trí tổn hại, nhiều chuyện thì hình mệnh, nhiều lời thì thở gấp, nhiều cười thì liều thương, đa sầu thì tâm nhiếp, nhiều nhạc thì ý chản, nhiều vui thì quên sai mê muội, nhiều giận thì bách mạch không chắc, thật tốt thì chuyên mê bất trị, nhiều ác thì tiêu sắc thả bằng. Tiểu Long nữ tu luyện lâu dài, tự nhiên là trở nên giống như người gỗ đồng dạng, giống như nguyên tắc bên trong tôn bà chết, tiểu Long nữ cũng không có thương tâm. Cho nên, dù là Chu Dịch là tiên nhân hạ phàm, tiểu Long nữ cũng không tốt kỳ, cũng sẽ không nhiều nghĩ khác. Cái này ngọc nữ công thực sự là hại người rất nặng a. Đánh giá tiểu Long nữ, Chu Dịch cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ hâm mộ Long cô nương đã lâu, không biết Long cô nương có muốn theo ta rời đi, làm phu nhân ta. Chu Dịch không có quanh co lòng vòng, bởi vì chưa bao giờ rời đi cổ mộ tiểu Long nữ không hiểu còn con nhiêu nhiêu. Giống như anh hùng trên đại hội, Kim Luân Pháp Vương hỏi tiểu Long nữ đánh không lại phải làm như thế nào. Tiểu Long nữ chuyện đương nhiên nói, đánh không lại liền đánh không lại, vậy thì thế nào? Nghe được Chu Dịch mà nói, tiểu Long nữ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì đột, chỉ là nhìn xem Chu Dịch, bình tĩnh nói, ta lại không biết ngươi, cũng không thích ngươi, tại sao muốn trở về với ngươi, làm ngươi phu nhân? Chu Dịch, vậy dạng này đâu? Chu Dịch cúi người, cúi đầu hung hăng ngậm chặt tiểu Long nữ ôn nhuận miệng nhỏ. Tu luyện ngọc nữ công tiểu Long nữ, liền cùng một khối băng không sai biệt lắm. Muốn để ý khó như lên trời, muốn phá công pháp của nàng, thu được lòng của nàng, biện pháp nhanh nhất chỉ có một cái, giống như Trương Mộ Linh lời nói, phải đi mau lẹ thông đạo, siêu gần lộ. Nô. Tiểu Long nữ trừng to mắt, mặc dù tu luyện ngọc nữ công môn này áp chế thất tình dục dụng, áp chế nhân tính tàn nhẫn công pháp, nhưng nàng đến cùng chỉ là một cái thiếu nữ, cũng không có hoàn toàn biến thành người gỗ. Nàng cái kia nguyên bản không có huyết sắc, tái nhợt dị thường bạch ngọc da thịt trong nháy mắt nổi lên một lớp đỏ choáng, trắng non gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Như dị hoa sơ thai, mỹ ngọc xinh choáng, xinh đẹp vô luân. Thả ta ra hừ hừ Chu Dịch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nói là thần kinh bách chiến bách chiến lao binh. Hoàn toàn không phải tiểu Long nữ cái này không ra nhà tranh tân binh đạn tử có thể so sánh. Nhất là Chu Dịch còn rất nhiều thần công. Linh tế nhất chỉ, phát đổi trung lang tướng tuyệt kỹ hai ngón giọ sẽ động. Hoa, hoa. Xa xa Dương Quá cùng Âu Dương Phong đang luyện mô công. Gặp Dương Quá cấp mô công đã nhập môn, ra dáng, Âu Dương Phong rất là vui vẻ. Chuẩn bị truyền thụ Dương Quá càng nhiều võ công, cùng với tuyệt thế thần công, cửu âm chấn kinh. Đau, sâu tận xương tùy đau. Cùng lúc đó, bị Chu Dịch một trưởng đánh bay xa 10 trượng Doãn Chí Bình yếu ớt tỉnh lại, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bao phủ hắn mỗi cái thần kinh. Hắn cảm giác toàn thân mỗi một khối xương đều giống như đã mất, ngón tay muốn động một chút cũng khó khăn. Ánh mắt hắn chậm rãi tập trung, trí nhớ lúc trước trở lên rõ ràng. Hắn nhớ kỹ hắn đang đưa tay đi sờ tiểu Long nữ, kết quả còn không có đụng tới, tiểu Long nữ trong mắt vải liền bị gió thổi đi. Hắn dọa một đầu, ngã xuống trên mặt đất. Theo sát lấy, một thanh âm vang lên, hắn vừa ngẩng đầu, liền bị một trưởng đánh bay, sau đó liền không có ký ức. Đến cùng là ai? Long cô nương thế nào? Trong lòng Doãn Chí Bình đại hận, không khỏi nghĩ tới tiểu Long nữ, nhịn không được lo lắng. Hắn mặc dù không có thấy rõ người đánh hắn, nhưng nghe âm thanh cùng nhìn thoáng qua thân hình, đó là một người đàn ông tuổi trẻ. Mà tiểu Long nữ ma nhuyễn trên mặt đất, không thể động đậy. Long cô nương Doãn Chí Bình vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được tiểu Long nữ âm thanh từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến. Hắn muốn nhìn, nhưng đầu lại ngay cả lệnh một hạ vị đưa đều không làm được. Huống chi hắn cách mấy chục mét. Tại cái này đêm tối lờ mờ mượn, lấy thị lực của hắn, đoán chừng cũng không nhìn thấy người, nhiều nhất nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Cẩn thận nghe ngóng tiểu Long nữ cái kia tựa hồ mang theo thanh âm thống khổ, trong lòng Doãn Chí Bình đại hận, nơi nào không rõ xảy ra chuyện gì, hắn hét lớn, "Cứu! Lộc cộc! Cứu mạng!" A hắn nghĩ lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà vừa mở miệng, huyết thủy liền ngăn chặn cổ họng, huống chi thương thế hắn quá nặng, cũng không phát ra được quá lớn âm thanh. Ngoa ngoệ ngồi lâu, Doãn Chí Bình tuyệt vọng. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, nghe cách đó không xa trong bóng tối chuyển đến khắc thường âm thanh. Tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Vốn phải là hắn. Là hắn. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng sắc bén thật giống như tiếng than đố quên chu chéo vang lên, trong bóng tối hết thảy bình tĩnh lại. Hô. Chu Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cúi đầu nhìn về phía tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nguyên bản gò má tái nhợt từng đỏ như máu, khỏe mắt hai hàng thanh vô tức trượt xuống, kinh ngạc nhìn qua Chu Dịch. Chu Dịch cúi người, cương chiều hôn một cái khỏe mắt nàng nước mắt, tại bên thai nàng ôn nhu nói, yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Dương Quá đã lớn lên, hắn hướng tới phía ngoài thế gian phồn hoa, có chính hắn sinh hoạt, ngươi đi theo hắn ngược lại không tốt. Chim ưng con trưởng thành cũng nên quay về rộng lớn thiên địa. Tiểu Long nữ nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, đi lòng vòng, nghĩ đến Dương Quá ưa thích náo nhiệt, mà nàng cũng không thích. Có lẽ đi theo Chu Dịch cũng là một cái chỗ. Huống chi cũng đã dạng này, nàng con có đến chọn sao? Giống như vừa mới, tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy liền hào hào. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Chu Dịch ôm lấy Tiểu Long nữ. Ngươi làm đau ta. Tiểu Long nữ con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn qua Chu Dịch, lạnh lùng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, nàng mặc dù ngay từ đầu không muốn, nhưng Chu Dịch chính xác cho nàng trước nay chưa có cảm giác. Nàng phát hiện nàng cũng không ghét, thậm chí có chút ưa thích. Cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Chu Dịch đưa tay cho nàng vuốt vuốt vết thương, tiểu long nữ thân thể run rẩy, vừa muốn mở miệng, lại cảm giác thương thế thần kỳ một dạng tốt. Đi, về nhà. Chu Dịch tâm tình thoải mái, ôm tiểu long nữ hướng đi lúc tới đại môn, biến mất ở giữa thiên địa. Nằm dưới đất Doãn Chí Bình trừng to mắt, bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn lần này thấy được Chu Dịch ôm tiểu long nữ biến mất ở giữa không trung trong cánh cửa ánh sáng. Chẳng lẽ ảo giác sao? Doãn Chí Bình suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác thương thế quá nặng thần kinh thắc loạn. Cô, Dương Quá luyện xong võ, nhanh chóng chạy tới. Cô. A, cô đi đâu? Dương Quá hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, Dương Quá thân hình run lên, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Doãn Chí Bình. Là ngươi? Dương Quá một cái đi nhanh vào tới, vặn lên Doãn Chí Bình cổ, giận dữ hét, đạo sĩ thúi, có phải hay không các ngươi bắt cô ta? Cô ta đâu? Các ngươi đem cô ta thế nào? Không, không phải ta. Ta nhìn thấy Long cô nương giống như bị tiên nhân bắt đi tiên nhân. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi. Cô. Dương Quá gào thét lớn phóng tới trùng Dương Cung. Đợt, tiểu long nữ, phiếu đâu? Câu vẽ tháng, chương 138, thích nhất ban thưởng, Bạch Tú Tú Hải nữ tiểu Bạch Bạch Sinh, câu nguyện phiếu, chương 138, thích nhất ban thưởng, Bạch Tú Tú Hải nữ tiểu Bạch Bạch Sinh, câu nguyện phiếu, võ thần thành. Chu phủ. Một đạo tựa như nước gợn môn hộ hiện lên, theo sát lấy sóng nước dạo dực, một cái nổi bật bất phàm nam tử tuấn mỹ ôm một cái thanh lệ tuyệt tú tiên tử nhanh chân đi ra. Tiên tử trắng non gương mặt mang theo ửng hồng, ánh mắt đung đưa như nước, giữa hai lông mày xuân tỉnh rõ ràng còn chưa từng hoàn toàn biến mất. Hai người này tự nhiên là Chu Dịch cùng tiểu long nữ. Tiểu long nữ bây giờ hiếm thấy đánh giá bốn phía, một trái tim bất ổn. Đây chính là tương lai ta nhà sao? Tiểu long nữ thấp thỏm trong lòng. Chu Dịch ôm tiểu long nữ trực tiếp đi tới một tòa tiểu viện, đây là không có ai ở Long Nhi, sau này ngươi ở chỗ này, như thế nào? Chu Dịch ôm tiểu long nữ dạo qua một vòng, nói là tiểu viện, nhưng kỳ thật cũng không ít, thậm chí nhìn sò cổ mộ rộng rãi. Ân. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, cái viện này thanh nhũ trang nhã, rất phù hợp tính cách của nàng. Sau này có gì cần cứ nói với ta, hoặc phân phó hạ nhân. Ôm tiểu long nữ đi vào phòng ngủ đồng thời, Chu Dịch mở miệng nói ra. Đồng thời, Chu Dịch phát hiện hắn đi thần điêu thế giới trong khoảng thời gian này, đấu la đại lục thời gian cơ hồ không có biến hóa. Bất quá thế giới khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua có lẽ khác biệt. Chu Dịch không có để ý Long Nhi, còn đau không? Đi tới trên giường, Chu Dịch cái cằm tựa ở tiểu long nữ trắng như tuyết trên vai thơm, tại bên thai nàng nhẹ nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu long nữ hơi nghi hoặc một chút, không rõ Chu Dịch như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. "Nghĩ." Chu Dịch nghiêm túc nói, không thể không nói tiểu long nữ rất mê người, không chỉ có bởi vì tiểu long nữ đẹp, cũng không chỉ có bởi vì Chu Dịch phát hiện nàng thần khí tự nhiên, càng bởi vì tiểu long nữ hay là hắn khi xưa nữ thần trong ngộng, có vô số quang hoàn giá trị. "Muốn làm gì?" Tiểu long nữ nhíu mày, không có lý giải Chu Dịch ý tứ. "Nghĩ." Chu Dịch tích chứa như vàng. Bất quá lần này, tại trong tiểu long nữ nghi hoặc, Chu Dịch trực tiếp dùng hành động cho nàng giảng giải, cái kia thật đơn giản một cái tưởng chữ đại biểu hàm nghĩa. Có lẽ là quá mức đầu nhập, có lẽ là quá mức mỹ diệu, cũng có lẽ là thời gian quá mức ngắn ngủi. Trong bất tri bất giác, đã đến ngày thứ hai. Mịt mù sáng sớm, bị bên ngoài chim chóc đánh thức, thiên không phải rất sáng, khắp nơi là khí mùa xuân. Chu Dịch tham lam hít một hơi thật sâu. Sáng sớm mỹ hảo giống như cỏ xanh, giống như hương thơm, giống như sông suối thanh tịnh, giống như pha lê trong suốt, giống như cam lộ thơm ngọt. Mà ấm nhất nhân tâm vi, là sáng sớm kia nắng đầu tiên, tối thanh tịnh sạch sẽ, là tờ mở sáng đệ nhất ông nước suối, thuần khiết nhất động lòng người, là trong nắng sớm ánh mắt đầu tiên thế giới. Chu Dịch nhìn về phía trong lực gia nhân, tiểu long nữ cái kia trương bạch tích nhắn nhủi gương mặt hiện ra một vòng thật lâu không cách nào tản đi ửng hồng, nơi khóe mắt còn có nước mắt, có thể thấy được tối hôm qua chịu đủ như thế nào phong sương mưa rơi. Ta có phải hay không dùng quá sức? Chu Dịch nghĩ đến tu vi thực lực của mình, nhất là 13 quan thủy hỏa kim trung cháo luyện thể tu vi, chỉ có thể dùng mạnh mẽ để hình dung. Mà tiểu long nữ mới ra đời, không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Hừ hừ, Chu Dịch khẽ động, tiểu long nữ liền tỉnh. Không có cách nào. Tiểu long nữ vốn là cùng Chu Dịch dính chặt vào nhau, cơ thể của Chu Dịch có bất kỳ biến hóa, tiểu long nữ đều có thể trước tiên cảm thấy khó chịu. Bởi vì thân thể đau nhức bao phủ toàn thân, nàng chậm rãi mở ra như thu thủy đôi mắt sáng, một vòng đau đớn tại hai đầu lông mày hiện lên. Nhìn qua Chu Dịch cái kia tuấn mỹ khuôn mặt thanh tú, nàng rất khó tưởng tượng thân thể đối phương bên trong vậy mà lại ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng cuồng bạo. Bất quá nghĩ đến Chu Dịch hình ảnh xuất hiện, Chu Dịch có thể là tiên nhân. Tựa hồ có lực lượng mạnh như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Chu Dịch lấy ra chín hoa ngọc lộ cao, nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương. Đây là Chu Dịch đặc chế thánh dược chữa thương, có thể tiêu tàn xương giảm đau. Thanh lương luận hoa. Long Nhi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Chu Dịch ôm tiểu long nữ, tại cái trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, vừa lòng thỏa ý, toàn thân thông thái, mới đem bỏ qua một bên, bước ra rời đi. Nhìn qua Chu Dịch bóng lưng rời đi, tiểu long nữ yên tĩnh nhìn qua, yên tĩnh nhìn qua. Nàng không nghĩ tới một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bị Dương Quá nghĩa phụ điểm huyệt đạo, kém chút bị toàn chân giáo đạo sĩ thúi khi dễ, kết quả bị như tiên nhân Lâm Trần Chu Dịch cứu. Lại không nghĩ rằng Chu Dịch cũng là đại phôi đản. Vậy mà khi dễ nàng. Bất quá tiểu long nữ tính cách đạm nhiên, bởi vì tu luyện ngọc nữ công nguyên nhân, vốn là cảm tình lạnh lùng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chu Dịch dung mạo võ công các phương diện cũng là nhân trung lão vượng. đối với nàng tựa hồ cũng không tệ, chính là quá mạnh mẽ điểm, nàng có chút vô phúc hưởng thụ. Không có ai quấy rầy, vốn là tâm lực lao lực quá độ, lại mỏi mệt không chịu nổi, tiểu long nữ rất nhanh liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chu Dịch trở về nhìn xem vẫn còn ngủ say Bích Cơ cùng Vương Tu Nhi, đưa các nàng lấy tới cùng một chỗ, ôm bổ cái hồi lung giác. Bất quá Chu Dịch không có ngủ, ý thức nhìn về phía tiểu long nữ ban thưởng. Ban thưởng 1, cực phẩm trúc cơ đan 1 bình, 10 quả. Ban thưởng 2, trăm vạn năm hồn hoàn 1 cái, hồn kỹ ngẫu nhiên. Ban thưởng 3, mắt cấp hoàng đế nội kinh, phụ trợ song tu bí pháp. T. Không hổ là tiểu long nữ, phần thưởng này ngư bức. Chu Dịch nhãn tỉnh sáng lên, nhất là cái cuối cùng ban thưởng. Hắn bây giờ cần có nhất. Nhận lấy ban thưởng, Chu Dịch đại hỉ, kích động không thôi. Cực phẩm trúc cơ đan cũng không phải là tu tiên thế giới trúc cơ đan, mà là đúc võ đạo căn cơ, hắn không cần đến, bất quá có thể cho con hắn nữ nhi dùng. Lần này trăm vạn năm hồn hoàn Chu Dịch đem hắn đặt ở đệ nhất võ hồn Chu Tiên kiếm bên trên, thu được một cái thần thông, Chu Tiên kiếm khí. Nay kiếm khí vừa ra, nhưng chư thần dị tiên. Ra sức. Chu Dịch giơ ngón tay cái lên. Bất quá tối lệnh Chu Dịch hài lòng vẫn là hoàng đế nội kinh môn bí pháp này, bên trong có vô số tu luyện chiêu thức, có thể làm cho song phương vui sướng đồng thời, nhanh chóng để thăng tu vi cảnh giới. Thậm chí có thể làm cho lẫn nhau không giữ lại chút nào cảm ngộ lẫn nhau võ đạo tâm đắc, đạt đến linh nục hợp nhất vô thượng diệu cảnh. Lợi hại. Chu Dịch trong lòng lửa nóng, nhìn về phía trong ngực nợ nàng yêu kiều Bích Cơ, lập tức nhịn không được. Hừ hừ. Bích Cơ bị Chu Dịch một chút đánh thức. Chủ, phu quân. Bích Cơ ánh mắt u oán nhìn về phía Chu Dịch cái này không xin phép mà vào đại phôi đản, tràn đầy ủy khuất nói, "Phu quân, ngươi làm đau người ta." "Bích Cơ, ta chuyển cho ngươi một môn tuyệt thế thần thông, đồng thời giúp ngươi tăng cao tu vi đền bù ngươi có hay không hảo?" Chu Dịch ôm giai nhân, tại bên tai nàng nói. Đồng thời, lấy thần niệm đem bí pháp hoàng đế nội kinh truyền cho Bích Cơ. Đại lựa gạt. Bích Cơ còn tưởng rằng là tuyệt thế thần thông, kết quả nhìn thấy hắn tu luyện phương thức, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi u oán nói, "Cái này không phải đền bù nàng, căn bản chính là biến pháp khi dễ nàng." Chúng ta thử một chút thì biết. Bích Cơ u oán liếc Chu Dịch một cái, bất quá vẫn như cũ rất là phối hợp. Rất nhanh, Bích Cơ phát hiện môn thần công này ảo diệu. Vậy mà thật sự có thể tăng cao tu vi. Hơn nữa nàng còn có thể trực quan cảm thụ Chu Dịch võ đạo tâm đắc, để cho nàng đối với võ đạo lý giải tiến triển cực nhanh, tu vi cọ cọ tăng vọt. Bây giờ, ai dám không để nàng tu luyện, nàng cùng ai cấp bách. Thật hương. Thế là, những ngày tiếp theo, Chu Dịch đội vàng cùng tiểu long nữ, Cổ Nguyệt Na, Liễu Nhị Long bọn người tu luyện, nhật trình bị chen lấn tràn đầy. Bởi vì chúng nữ đều cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Cùng Chu Dịch tu luyện, có thể so sánh tự mình một người khổ tu mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể đi đường tắt. Ai nguyện ý khổ tu a giờ khắc này? Chu Dịch cũng không biết hoàng đế nội kinh là tốt hay là xấu. Hắn thật không giúp được a thời gian đúng dung. Đảo mắt Bạch Tú Tú, hải nữ đấu la cùng tiểu Bạch Bạch đều phải sinh. Một ngày này, Chu Dịch chờ đợi tại Bạch Tú Tú ngoài phòng sinh, cứ việc không phải lần đầu tiên làm cha, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Câu bé tháng, chương 139, con cái phá 20, ban thưởng nổ lớn, câu mới phiếu, chương 139, con cái phá 20. Ban thưởng nổ lớn, cầu mới phiếu, hoa hoa kèm theo tuần tự hai đạo hài nhi khóc nỉ non sinh vang lên, Bạch Tú Tú cuối cùng sinh. Chúc mừng lão gia, phu nhân mọc ra một đôi thiên kim. Chu Dịch đại hỉ, ban thưởng bà đỡ, nhanh chân đi tiến ra phòng. Phu quân. Nhìn thấy Chu Dịch, Bạch Tú Tú mệt mỏi gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười rực rỡ, Chu Dịch nắm Bạch Tú Tú mềm mại tay nhỏ, an ủi một phen. Khô cực. Chu Dịch cho hai đứa con gái lấy tên Chu Tiểu Lý cùng Chu Tiểu Tú. Chu Tiểu Tú đương nhiên không cần phải nói, mà Chu Tiểu Lý nhưng là Bạch Tú Tú nghe xong Chu Dịch đã từng cho nàng nói cá chép nhỏ lịch hiểm ký cố sự, đối với cá chép nhỏ rất ưa thích. Bởi vậy, Chu Dịch mới cho chính mình một đứa con gái lấy tên Chu Tiểu Lý. Cá chép hóa rồng đi. Sau đó mấy ngày, Nhân Ngư công chúa hải nữ cùng Tiểu Bạch Bạch cũng sinh. Hai người vậy mà giống như Bạch Tú Tú, cũng sinh hai đứa con gái. Hải nữ hai đứa con gái, Chu Dịch lấy tên Chu Vũ Khỉ, Chu Vũ Hinh. Tiểu Bạch Bạch hai đứa con gái, Chu Dịch lấy tên Chu Tiểu Tuyết cùng Chu Tiểu Khiết. Tên chính là một cái danh hiệu. Chu Dịch lấy tên rất tùy ý nâng lên Tiểu Bạch Bạch, Chu Dịch liền nghĩ đến mùa đông khắc nghiệt, bao phủ trong làn áo bạc, trắng loá như tuyết, nghĩ tới băng thanh ngọc khiết, hàn mai ngạo tuyết. Bởi vậy Chu Tiểu Khiết cùng Chu Tiểu Tuyết chính là tới như vậy. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Chu Dịch mới tăng thêm 6 cái nữ nhi, ban thưởng cũng là đại bạo. Nhất là Chu Dịch nữ nhi đạt đến 20 đại quan. Đây chính là có cái đại lễ bao. Đáng tiếc phía trước đầy 5 cái con cái hoặc nữ nhân lúc, có cái tiểu gói quà, nhưng đầy 15 lúc sau đã không có. Đằng sau đều chỉ có đầy 10 mới có gói quà. Nếu như đầy 100, càng là có siêu cấp hảo hoa đại lễ bao. Chu Dịch đem 6 cái nữ nhi ban thưởng chỉnh lý sau kiểm tra lên. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi 6. Ban thưởng 2, 10 năm thọ nguyên 6. Ban thưởng 3, quân tử kiếm thuộc nữ kiếm một đôi. Ban thưởng 4, ỷ thiên kiếm. Ban thưởng 5, cực phẩm trúc cơ đan một bình, 10 quả, 3. Ban thưởng 6, trăm vạn năm hồn hoàn, hồn kỹ ngẫu nhiên, 4. Ban thưởng 7, tất cả hồn hoàn để thăng đến trăm vạn năm. Lần này thực sự là ban thưởng đại bạo a. Trong lòng Chu Dịch vui vẻ, nghĩ tới những ngày qua, suốt ngày suốt đêm vùi đầu gian khổ làm ra, tung xuống vô số huyết cùng mồ hôi, bây giờ cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Cũng là đáng giá. Đem 60 năm thọ nguyên hấp thu, Chu Dịch sinh mệnh lực càng ngày càng bằng bạc, bây giờ hắn coi như thụ thường, dù là không vận công chữa thương, vết thương cũng biết nhanh chóng khép lại. Đây chính là sinh mệnh lực mạnh một cái chỗ tốt. Chờ sinh mệnh lực cường đại đến trình độ nhất định, vậy thì có thể nói bất tử chi thân, giết đều giết không chết. mà 60 năm tu vi thì để cho Chu Dịch tu vi tăng lên tam cấp. Bình quân 20 năm tu vi tăng lên một cấp, cũng xem là tốt. Bây giờ tu vi đi tới 123 cấp. Bốn cái trăm vạn năm hồn hoàn mang tới hồn kỹ theo thứ tự là Thôn Thiên Thực Địa, Đầu Chuyển Tinh Di, Hỏa Địa Vi Lao, Định Thân Thuật. Thôn Thiên Thực Địa không chỉ có là công kích thần thông, càng là phụ trợ thần thông, có thể thôn phệ vạn vật tăng cường chính mình, thậm chí có thể thôn phệ người khác công kích, có thể xưng biến thái. Mà Đầu Chuyển Tinh Di tên như ý nghĩa, chính là có thể bắn ngược công kích của đối phương. Hỏa Địa Vi Lao cùng Định Thân Thuật cũng là phi thường cường đại khống chế kỹ năng. Cuối cùng mới là tất cả hồn hoàn tăng lên tới trăm vạn năm, có chút hồn kỹ nhận được cực lớn tăng cường, có chút hồn kỹ nhưng là xảy ra căn bản tính biến hóa. Không gấp xem xét, Chu Dịch nhìn về phía con cái đầy 20 đại lễ bao. Mở ra. Chu Dịch kích động trong lòng, đầy cõi lòng chờ mong. Ban thưởng 1, trăm năm tu vi. Ban thưởng 2, gia tộc vinh quang. Liền cái này. Chu Dịch sững sờ, rất là thất vọng, bất quá khi biết rõ gia tộc vinh quang ý tứ sau, hắn mới hiểu được nguyên lai ban thưởng đều ở gia tộc vinh quang lên. Gia tộc vinh quang, gia chủ uy nghiêm để thăng 10 gia tộc chỉnh thể thiên phú để thăng 1 hậu đại sinh ra thiên tài sát suất để thăng 1 gia tộc khí vận để thăng 1. Gia tộc này vinh quang như bức, phần thưởng này viễn siêu 7, 8 cái những phần thưởng khác. Trong lòng Chu Dịch cảm khái, đương nhìn phần thưởng này đối với hắn không có gì để thăng, nhưng đây là để thăng thực lực tổng hợp, đối với gia tộc trưởng thịnh không suy ý nghĩa trọng đại. Huống chi gia tộc hậu đại cường thịnh, đối với Chu Dịch trả lại cũng đem càng lớn. Bây giờ Chu Dịch hậu đại chưa trưởng thành, cho nên chỗ tốt không hiện. Nhưng đợi đến bọn hắn trưởng thành, chỗ tốt liền rõ ràng, Chu Dịch liền có thể nằm ngửa. Mà gia chủ uy nghiêm để thăng 10 càng có thể để cho Chu Dịch trong gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh, lợi cho gia tộc đoàn kết hài hòa. Dù là Chu Dịch bây giờ tại trong nhà cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng gia chủ uy nghiêm để thăng, đối với hắn cũng là phi thường hữu dụng. Sau này gia tộc không ngừng mở rộng, hắn lời nói cũng đem càng có lực uy hiếp. Đem trăm năm tu vi nhận lấy, Chu Dịch thuận lợi đột phá đến 128 cấp. Hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Nghiên linh, 24 tu vi, cấp 2 thần trì, 128 cấp, phong hảo, võ thần võ hồn, Chu Tiên Kiếm, Trúc Long Công Pháp, Thánh Tâm Quyết, viên mãn, Thủy Hỏa Kim Trung Cháo, 13 quan viên mãn, đệ nhất võ hồn Chu Tiên Kiếm, nhất khí hóa tam thành, thuần di, trọng lực lĩnh vực, hô phong hoán vũ, diệt thế ma lôi, hoàng đạo thổ hoàng trạm, Chu Tiên Chân Thân, bất diệt kim thân, vạn kiếm quy tông. Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật, kiếm 23, Chu Tiên Kiếm khí thứ 2 võ hồn Trúc Long chi. Hỏa, Trúc Long thổ tức, Nhật Nguyệt giao thoa, xé trời thần trảo, Man Thiên Quá Hải, Thiên Phạt chi nhãn, Trúc Long chân thân, một giấc chiêm bao tam thiên linh giới, thôn thiên thực địa, đầu chuyển tinh gì, Hỏa địa vi lao, định thân thuật lĩnh vực, võ thần lĩnh vực, thôn phệ lĩnh vực kỹ năng, thần mục kiếp, phá hạn, hoàng đế nội kinh, lớn nhỏ như ý, nhất kiếm khai thiên môn, tông sư cấp ngưỡng tiểu thuật, tông sư cấp ý thuật, linh tê nhất chỉ, tu ý đăng tiên bộ, thiên cung huyền ảnh, lang ba vi. Bộ, võ tổ trường quyền, thất vô tuyệt cảnh. Long thần công, Thánh tâm tứ tuyệt, Thánh tâm tam kiếp, Nạp hải thánh tâm chú, Thiên ý tứ tự quyết, Thần hành bách biến, hai ngón giọ xét động, vô hạn tuyệt quả, nhất dương chỉ. Hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt, phong lôi song dự, đùi phải hồn cốt, đại địa chi lực, khống thổ thần thông, chân trái cốt, phong thần thối, kỳ lân cước, cánh tay trái cốt, vạn không về xuân, vô địch cuốn quanh, cánh tay phải cốt, cánh tay kỳ lân, lưu ma quyền, thân thể cốt, bất tử chi thân, xương đầu, thiên nhãn cực quang, đạt thủ, chuyển luân chi thuật ba lô, chú nhan đan, hóa hình đan, cực phẩm trúc cơ đan, càn khôn giới, vĩnh hằng chi tâm, cửu âm chân kinh. Lăng Sương Kiếm Minh, Ngọc Thần Công, Ỷ Thiên Kiếm, Quân Tử Kiếm, Thục Nước Kiếm. Điểm kinh nghiệm 120 xinh đẹp. Nhìn lấy mình thanh nhất sắc trăm vạn năm hồn hoàn, cùng với dùng điểm kinh nghiệm đem đủ loại kỹ năng chất đầy hào hoa mặt ngoài, Chu Dịch toàn thân thông thái, hào tình vạn trượng. Có lẽ là thực lực tăng vọt nguyên nhân, Chu Dịch bây giờ tinh lực dồi dào, long tinh hổ mãnh, không kịp chờ đợi muốn tìm một mỹ nhân tu luyện một phen. Rất nhanh, Chu Dịch đi tới một chỗ tiểu viện hoa viên, ở đây thanh đú yên tĩnh, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Một bạch y tiên tử khoác lên một bộ thật mỏng màu trắng bay tơ, đứng ở trong trăm cắm hoa, quanh thân giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Không phải tiểu long nữ là ai? Như thế khí chất thanh lãnh, lại lãnh diễm tuyệt sắc tiên tử, không phải là dội tắt trong lòng lửa nóng hừng hực nhân tuyển tốt nhất. Chu Dịch kích động lên, lặng yên đi tới tiểu long nữ sau lưng, tiến lên một bước, đột nhiên đưa tay ra cánh tay, dùng sức nắm ở cái sau cái kia tràn ngập cám dỗ tinh tế chân nhắn vòng eo. Cánh tay vòng quanh cái này không biết bị kiếp trước bao nhiêu nam nhân thèm thuần hoàn mỹ vòng eo, Chu Dịch có thể cảm nhận được, tại hắn ôm tiểu long nữ thời điểm, cái sau cơ thể cứng rắn cứng. Hảo phiến khắc sau, vừa mới lại độ hồi phục mềm mại. "Phu quân, ngươi làm?" A tiểu long nữ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Dịch dùng sức cho một chút đỉnh trở về. Cơ thể lần nữa cứng ngắc, thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu long nữ hơi có vẻ gò má tái nhợt một chút đỏ lên, bắt được Chu Dịch tắc quái bước chó, hoảng loạn nói, "Không cần." "Hừ hừ, ở đây, yên tâm đi, sẽ không có ai tới." Chu Dịch hôn lấy tiểu long nữ óng ánh bên hai, ôm nàng đổ vào trong môn hoa. "Ai?" Tiểu long nữ trong lòng thở dài, đống chốc bị đinh trụ yếu hại, nàng còn có thể làm sao? Đáng thương hoa hoa thảo thảo, đống chốc bị áp đảo một mảng lớn, nhất là chiến đấu tựa hồ không bờ bến, nguyên bản ganh đua sắc đẹp bách hoa tựa như khóc đồng dạng, cành lá thượng đô bị nước mắt thấm ướt. Thời gian đúng dung, gió đêm phơ phất, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Tiểu long nữ lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp gối lên Chu Dịch trong ngực, mê ly thủy con mắt nhìn qua còn chưa hoàn toàn rơi xuống trời chiều, thấp giọng sắc giọng, chỉ biết khi dễ người nhà tới, ta cho ngươi xoa xoa vết thương. Chu Dịch cương chiều hôn một chút tiểu long nữ mặt tuyệt mỹ gò má, ôn nhu dụ dỗ nói, không có cách nào. Hôm nay ban thưởng quá nhiều, hắn quá mức hưng phấn. Huống chi tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng này bộ dáng, để cho hắn yêu thích không buông tay, rất là mê luyến. Không cần. Tiểu long nữ ưu oán sáng giọng, chờ một lúc ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Tiểu long nữ cũng bị khi dễ ra kinh nghiệm. Chu Dịch liền ưa thích bôi thuốc cho nàng, nhưng rất nhanh liền lại đem nàng cho. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không giở trò xấu. Nhị Long tỷ tỷ nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ, nhất là phu quân. Tiểu long nữ chứng trạc đàng hoàng nói, Chu Dịch, Nhị Long, xem ra ngươi là muốn tìm rút ta nhẹ nhàng ôm ấp lấy tiểu long nữ. Chu Dịch không có giở trò xấu, nhìn xem mặt trời lặn, nhìn xem minh mặt trăng lên lên, màn đêm buông xuống, đầy sao như nước. Chu Dịch suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ tựa hồ còn kém vùng cực Bắc Tuyết Đế, băng đế a. Nghĩ đến cái kia hai cái băng mỹ nhân, Chu Dịch trong lòng kích động lên. Trong lòng của hắn cấp tốc có quyết định, ngày mai liền đi tìm xem các nàng, đem các nàng cầm trở về cho mình sinh con. Đến nỗi bây giờ, trước hết để cho tiểu long nữ. A, cơ thể của tiểu long nữ run lên, bỗng nhiên trừng lớn một đôi thanh lánh sáng tỏ đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói, "No, phu quân, từ bỏ." Câu vẽ tháng, chương 140, ước bác chi địa, 100m tòa giá, Thái Thản Tuyết Ma Vương, cầu nguyện phiếu, chương 140, ước bác chi địa, 100m tòa giá, Thái Thản Tuyết Ma Vương, cầu nguyện phiếu, ngoài cửa sổ quần tinh lấp loé, cảnh đêm dại gái người. Màu xanh đen trên bầu trời, ngôi sao như từng biển kim cương, vung vãi ra vạn điểm hoa dâm. Nguyệt quang trong sáng đến tựa như một khối bạch ngọc, một khối bóng ánh trong suốt bạch ngọc, khảm nạm tại không giới hạn bầu trời đêm. Đêm dài đằng đẵng, phá lệ lãng mạn. Chu Dịch vẫy vùng sông núi cảnh đẹp. Hắn từng vượt qua núi cùng biển cả, đã từng đi qua rừng rậm thảo nguyên, cảm thụ qua sóng lớn vô bờ. Ngao du hoàng hà chín quẹo 18 rẽ, cuối cùng về tới cái kia vắng vẻ u tĩnh trong thâm cung. Ở đây mới là hết thảy khởi nguyên cùng trốn trở về, để cho trong lòng người an tâm yên tĩnh, thư sướng thoải mái. Thời gian đúng dung, ngọc thỏ rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. Một tia nắng sớm xẹt qua chân trời hắc ám, trong bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Chu Dịch từ từ mở mắt, nhìn xem trong ngực nước mắt chưa khô tiểu long nữ, không khỏi lòng sinh thương tiếc, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái khóe mắt nàng nước mắt. Tiểu long nữ hình như có nhận thấy, thanh tịnh con ngươi sáng ngời chậm rãi mở ra, cứ như vậy nhìn qua Chu Dịch. "Long nhi, buổi sáng tốt lành a." Chu Dịch cười cười, âm thanh ôn nhu. Hảo tiểu long nữ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là vừa mới mở miệng, liền bị thân thể đau nhức bao phủ toàn thân, một vòng đau đớn tại hai đầu lông mày hiện lên, đại mi nhẹ chau lại. Nhìn qua Chu Dịch tuấn tú mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, đột nhiên có loại cảm giác hơi sợ. Đối phương quá cường đại. Tựa hồ nhìn ra tiểu long nữ nhíu chặt đại mi ẩn chứa thâm ý, Chu Dịch lấy ra một bình thánh dược chữa thương, "Tới, ta giúp ngươi." "Còn cần không?" Tiểu long nữ âm thanh trong trẻo lạnh lùng lộ ra một vẻ khiếp ý, tối hôm qua Chu Dịch chính là như vậy nói, tiếp đó liền đem nàng. Tiểu long nữ thấp thỏm trong lòng đứng lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Cũng may tưởng tượng cũng không có tới. "Nghỉ ngơi thật tốt ta muốn đi ra ngoài làm ý chuyện." Tại tiểu long nữ cái trán hôn một cái, Chu Dịch bước ra rời đi. "Hô." Tiểu long nữ nhẹ nhàng thở ra, hai đầu đôi chân dài bản năng kẹp chặt, nhìn qua Chu Dịch bóng lưng rời đi, một mực nhìn qua. Chu Dịch rời phòng, đóng cửa phòng lại, đi ra bên ngoài. Tại thị nữ phục thị dưới, Chu Dịch rửa tay rửa mặt. Hắn nhìn mình tay phải phá lệ thon dài nô ra hai ngón tay, không khỏi khẽ cười một tiếng. Đây là linh tê nhất chỉ cùng phát đổi trung lang tướng tuyệt kỹ hai ngón giò xét động mát cấp sau đó, hai lần thuế biến kết quả. Hết sức lợi hại. Nhẹ nhõm kẹp lấy bất luận cái gì ám khí, vậy càng không cần phải nói, ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng cùng ưu thế ăn sáng xong, giao phó tinh tưởng trong nhà sự nghi sau, Chu Dịch rời đi Chu phủ đi tới Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng ở trong mắt Chu Dịch chính là mấy bước khoảng cách mà thôi. Đi tới Cực Bắc chi địa bầu trời, Chu Dịch phóng tầm mắt nhìn tới, băng thiên tuyết địa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, gió lạnh gào thét. Bất quá lại lạnh thời tiết đối với Chu Dịch cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Dịch ánh mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện một đầu Thái Thản Tuyết Ma. Thái Thản Huyết Ma nghe nói là thượng cổ băng thần sủng hạnh Thái Thản cự nhân để lại hậu đại. Đơn thuần chủng tộc mà nói, bọn chúng bộ tộc này tại nơi cực hàn là cường đại nhất. Bây giờ còn có mấy trăm tộc nhân, chỉ cần bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, tại nơi cực hàn này chính là tồn tại vô địch. Thái Thản Tuyết Ma sinh ra chiều cao liền có 10m có hơn, trưởng thành Thái Thản Tuyết Ma chiều cao càng là sẽ vượt qua 50m. Trong đó cường đại nhất Thái Thản Tuyết Ma Vương, chiều cao ước chừng vượt qua 100m. Bất quá luận cá thể thực lực, Thái Thản Tuyết Ma Vương lại là cực Bắc 3 ngày vương trung xếp hạng sau cùng. Băng đế cùng Tuyết đế đều mạnh hơn nó. 100m cao Thái Thản Tuyết Ma Vương, đây không phải là thiên nhiên lục địa thế lực bá chủ siêu cấp tọa giá sao? Nghĩ đến cực Bắc 3 ngày vương tin tức, Chu Dịch trong lòng hơi động. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Tọa giá càng là một người mặt mũi. Giống trong truyền thuyết thần thoại những đại lão kia, từng cái tốc độ đều so tọa kỵ nhanh, vì cái gì đều thích làm một cái tọa kỵ. Không phải liền là đại biểu mặt bài sao? Trong cuộc sống hiện thực cũng giống như vậy. Tỷ như ngươi mỗi ngày lái một chiếc 50.000 xe đưa đón bạn gái đi làm, nàng biết nói ngươi không có lòng tiến lên, lễ tình nhân ngươi tiến đưa nàng một bó hoa, nàng biết nói ngươi keo kiệt, không nỡ xài tiền mua lễ vật, ngươi ở nhà bữa bữa nấu cơm cho nàng ăn, nàng biết nói ngươi không nỡ xài tiền mời nàng ra ngoài ăn, ngươi ngẫu nhiên mời nàng đi phòng ăn xa hoa ăn một bữa cơm, nàng biết nói ngươi lòng hư binh mạnh. Nếu như ngươi lái một xe 500.000 xe, mỗi ngày đưa đón nàng đi làm, nàng biết nói trong lòng ngươi có nàng, biết được chiếu cố hắn, lễ tình nhân tiến đưa nàng một bó hoa, nàng biết nói ngươi biết được lãng mạn, ngươi lại cho nàng làm bữa cơm, nàng biết nói ngươi quan tâm nhập vi, ngươi ngẫu nhiên mời nàng đi phòng ăn xa hoa ăn một bữa cơm, nàng biết nói cùng với ngươi sinh hoạt rất có phẩm bị. Nếu như ngươi lái một xe 100.000 xe sang trọng, coi như trời mưa xuống đánh điện để cho chính nàng về nhà, nàng không chỉ có sẽ không trách ngươi, còn có thể nói ngươi sự nghiệp tâm mạnh, lễ tình nhân nàng sẽ chủ động tặng quà cho ngươi, tan tầm về nhà nàng còn có thể làm tốt cơm chờ ngươi, ngẫu nhiên mang nàng đi phòng ăn xa hoa ăn cơm, nàng sẽ cảm động tán dương ngươi sinh hoạt có cảm giác nghi thức. Đây chính là tọa giá mặt bài. Tục ngữ nói y y mạo trấn tiểu nhân, ngôn ngữ đẻ quân tử. Trước tiên kính áo lưới sau kính người, trước tiên kính túi ra sau kính hồn. Chu Dịch một bước nhảy ra, liền rơi vào đầu này cao 50 mét Thái Thản Tuyết Ma trên đầu. Giống. Thái Thản Tuyết Ma phẫn nộ gào thét, Chu Dịch nhẹ nhàng dậm chân một cái, nó liền trực tiếp nằm xuống, khó mà chuyển động, giống như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống. Mang ta đi tìm Thái Thản Tuyết Ma vương. Chu Dịch nhàn nhạt mở miệng, đặt ở Thái Thản Tuyết Ma sức mạnh trên người tiêu thất, cái sau đứng lên mang theo Chu Dịch chạy như điên. Rất nhanh. Thái Thản Tuyết Ma liền đi đến nó hang ổ, theo nó rít lên một tiếng. Giống như một tòa núi nhỏ vượt qua 100 mét Thái Thản Tuyết Ma Vương mang theo mấy trăm con Thái Thản Tuyết Ma xuất hiện, đem Chu Dịch đoàn đoàn bao vây. Chậc chậc, không tệ không tệ. Chu Dịch đánh giá Thái Thản Tuyết Ma Vương, toàn thân da lông trắng như tuyết, dáng người khôi ngô cao lớn, cái này cưỡi ra ngoài, đứng ở chỗ đó, chính là tối tinh tế. Nhân loại hồn sư, ở đây không phải địa phương ngươi cản rỡ. Thái Thản Tuyết Ma Vương gào hét, con mắt thật to ở trên cao nhìn xuống Chu Dịch, bất quá có lẽ là cảm giác Chu Dịch cường đại, hay là sợ ném chuột vỡ bình, nó cũng không có trước tiên ra tay. Thái Thản Tuyết Ma Vương, cho ngươi hai lựa chọn. Thần phục vẫn là Chu Dịch nhìn qua đối phương, cười nói, vẫn là đánh tới phủ, tự tìm cái chết. Thái Thản Tuyết Ma Vương nổi giận, nó thế nhưng là băng thần hậu duệ, nho nhỏ nhân loại, dám để nó thần phục, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên, hồn thú đều thích đánh tới phủ. Chu Dịch lắc đầu, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc, cũng tại Thái Thản Tuyết Ma Vương trước người. Cái gì? Thật nhanh. Thái Thản Tuyết Ma Vương kinh hãi, không đợi nó phòng ngự cùng tránh né, liền bị một quyền đánh trúng, lực lượng khổng lồ vậy mà đưa nó vượt qua 100 mét thân thể khổng lồ đánh bay đến trên trời. Xung quanh tất cả Thái Thản Tuyết Ma tròn váng. Đụng, 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 đụng. Không đợi bọn chúng phản ứng, Chu Dịch trực tiếp một quyền một cái tiểu bằng hữu, đem mấy trăm con Thái Thản Tuyết Ma toàn bộ đánh ngã xuống đất. Ầm ầm. Kèm theo đại địa rung động, Thái Thản Tuyết Ma Vương từ không trung hung hăng đập xuống đất. Giống. Nó gầm thét đứng lên, lại bị Chu Dịch vặn lên một đầu cánh tay, giống như bao cắt giống như hung hăng đập địa. Thời gian qua một lát, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng hưởng thụ lấy một cái ám kim khủng trảo hùng đãi ngộ, hoàn toàn phục. Huống chi nó không phục. Chu Dịch có thể đưa nó diệt tộc, coi như nó không sợ chết. Nó cũng phải vì tộc nhân cân nhắc. Đi thôi, mang ta đi tìm băng đế cùng tuyết đế. Chu Dịch cưỡi tại Thái Thản Tuyết Ma Vương đỉnh đầu, lột hai thanh nó mềm mại bóng loáng da lông, giống như lột một cái đại hùng. Chủ nhân, băng đế cùng tuyết đế mạnh mẽ hơn ta nhiều, nhất là tại cái này cực bắc chi địa, có thể xương tồn tại vô địch, nếu không thì hay là không đi à? Thái Thản Tuyết Ma Vương yếu đất nói. Ba. Chu Dịch một cái tát đập vào nó trên đầu, quát lớn, cho ngươi đi liền đi, bớt nói nhảm. Một cái tốt tọa kỵ, phải hiểu được ít nói chuyện, làm nhiều chuyện, hiểu không? Hiểu rồi, chủ nhân. Thái Thản Tuyết Ma Vương mặc dù vẫn như cũ có chút khinh phục, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải chờ Chu Dịch đi tìm băng đế cùng tuyết đế. Hô hô. Bên hai cuồng phong gào thét, Chu Dịch nhìn xem dưới thân Thái Thản Tuyết Ma Vương, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Thái Thản Tuyết Ma Vương hàng này từng thích tuyết đế, hơn nữa hướng tuyết đế cầu ái. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bị tuyết đế đánh cái gần chết, trừ xương đầu bên ngoài toàn bộ xương cốt bị đánh nát bấy, sau đó nghỉ ngơi gần ngàn năm mới khôi phục tới. Chỉ là hàng này đến cùng nghĩ như thế nào? Tuyết đế mặc dù tu vi cao nhất, thực lực tối cường, nhưng bản thể chính là hình người. Như vậy tiểu, mà Thái Thản Tuyết Ma Vương gia hỏa này chiều cao vượt qua 100 mét, là thế nào nghĩ đến chạy tới cầu ái? Không biết muốn chết sao? Cầu vé tháng, chương 141, Tuyết Đế, ta đến mang ngươi về nhà, làm nữ nhân của ta, cầu nguyện phiếu, chương 141, Tuyết Đế, ta đến mang ngươi về nhà, làm nữ nhân của ta, cầu nguyện phiếu, lãnh phong như lao, lấy đại địa vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm phi tuyết, đem thương khung làm hồng lô, tan vạn vật vì bạch ngân. Càng đến gần khu vực hạ tâm, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, không khí bởi vì nhiệt độ quá thấp mà bặm mẻo. Trên bầu trời tản ra thất thải quang choáng. Thái Thản Tuyết Ma Vương chở Chu Dịch tại trong băng tuyết ngập trời lao nhanh, như giẫm trên đất bằng. Tới. Ngồi ở Thái Thản Tuyết Ma Vương trên lưng Chu Dịch đầu lông mày nhướng một chút, chỉ thấy một tầng hào quang màu bích lục từ phương bắc nơi chân trời trong nháy mắt lan tràn tới. Đen nhánh tiên qua trong giây lát đã biến thành màu xanh biếc, thông thấu mà mê người xanh biếc. Cái kia độc lòng người màu sắc giống như là cao cao tại thượng bầu trời đột nhiên đã biến thành một khối cực lớn màu xanh biếc bạc thạch. Thái Thản Tuyết Ma Vương, ngươi dám mang một nhân loại tới tìm ta phiền phức, tự tìm cái chết. Thanh âm thanh thúy từ bốn phương tám hướng vang lên. Kèm theo một loại kinh khủng sóng âm, trên mặt đất tuyết động cơ hồ trong nháy mắt dâng lên mấy chục trượng cao, giống như là đột nhiên kích lên một nước. Chỉ có Thái Thản Tuyết Ma Vương Chu vây mấy chục mét bình tĩnh như trước, bị tinh thần lực của nó ngăn trở. "Băng đế, chủ nhân coi trọng ngươi, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh, còn không mau đi ra bái kiến chủ nhân, thần phục chủ nhân dưới chân." Thái Thản Tuyết Ma Vương gầm thét lên, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đắc ý ngươi tự tìm cái chết. Băng đế thanh âm thanh thúy đột nhiên tràn đầy sát cơ, bích lục bầu trời cũng ở đây trong nháy mắt đã biến thành màu xanh sẫm, sát cơ nồng nặc từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản Thái Thản Tuyết Ma Vương trung quanh thân thể bảo vệ đường kính mấy chục mét phạm vi không khí trong nháy mắt áp xúc đi qua. Bất quá Thái Thản Tuyết Ma Vương không có sợ hãi chút nào. Nó chính xác đánh không lại băng đế, tinh thần lực cũng không bằng, nhưng nó trên đầu có người, trong lòng không hoảng hốt. Quả nhiên, sau một khắc, nguyên bản trong nháy mắt áp xúc mà đến không khí đột nhiên vô thanh vô tức dừng lại, hết thảy chung quanh phong tuyết đều dừng lại. Chủ nhân uy vũ. Thái Thản Tuyết Ma Vương giống to, chợt phát hiện đỉnh đầu có người tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mà tại trước mặt nó, một cái hồn thú bị Chu Dịch cường hoành tinh thần lực đè ép đi ra. Không phải băng đế là ai? Chu Dịch ánh mắt rơi vào băng đế trên thân, không thể không nói, cho dù là hồn thú chi thân, băng đế cũng rất đẹp. Băng đế chiều cao ước chừng 1m5, là một cái bọ cạp, một cái đẹp đến mức tận cùng bọ cạp. Trên người có hai cái màu sắc, một cái là nước đá màu sắc, một cái khác chính là xanh biếc. Bây giờ nó một đôi tựa như hoàng toàn thạch một dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, từ trên thân Chu Dịch cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn. Vừa rồi trong nháy mắt tinh thần lực đè xuống, để cho nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Giống như mưa to gió lớn ở dưới một tuyền lá lên đen, không có chút nào phản kháng. "Nhân loại, ngươi là ai?" "Nhớ kỹ, ta gọi Chu Dịch, nam nhân của ngươi." Chu Dịch đánh giá băng đế, cười nhạt một tiếng. "Tự tìm cái chết." Băng đế giận dữ, dù là Chu Dịch rất mạnh, nàng cũng muốn Chu Dịch trả giá đắt. Lại cạnh. Nhưng mà băng đế còn không có bộc phát, một cái đại thủ chẳng biết lúc nào đã giơ tới, phản phất trong nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp nắm nó. Băng hoàng chi nộ. Đây là băng đế tối cường hồn kỹ một trong, có thể vô cùng gây nên chi băng chi uy tới công kích địch nhân. Không khí chung quanh trong nháy mắt băng lạnh xuống. Chu Dịch đại thủ hiện lên một tầng băng sương. Nếu là bình thường hồn sư, tuyệt đối trong nháy mắt đông thành khối băng, chết đến mức không thể chết thêm. Tạch tạch tạch. Chu Dịch không có để ý, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, tất cả băng sương vỡ vụn, bắt được băng đế vận đến trước mặt. Đồng thời, một cỗ lực lượng trấn áp tại băng đế trên thân, đem băng đế tất cả hồn lực phong ấn. Làm sao có thể? Băng đế lập lòe tinh hoàng quang mang như con mắt như đá quý mang theo vẻ không thể tin được, không thể tin được chính mình vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm trấn áp. Cho dù Tuyết đế cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm trấn áp nó. Băng đế, các ngươi hồn thú thọ nguyên lâu đời, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh, ngươi khoảng cách đại nạn chỉ còn dư hơn 1 vạn năm đi. Chu Dịch xoa băng đế đầu, cười ha hả nói, thì tính sao? Băng đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, ta coi như chỉ còn dư hơn 1 vạn năm tuổi thọ, cũng so ngươi sống được lâu, hơn 1 vạn năm, ngươi thi cốt đều hóa thành tro. Vậy ngươi cần phải thất vọng, thành thần với ta mà nói không tính là gì, coi như ngươi sống thêm 10 vạn năm, ta cũng sẽ không chết ở ngươi phía trước. Chu Dịch lấy ra một quả hóa hình đan phóng tới băng đế trước mặt. Băng đế vừa muốn mắng Chu Dịch lời nói trong nháy mắt nuốt xuống, một đôi tinh hoàng bảo thạch con mắt phảng phất lớn lên ở hóa hình đan bên trên. Lộc cộc. Băng đế không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái, nó mặc dù không biết hóa hình đan, nhưng bản năng của thân thể cảm thấy viên đan dược kia đối với nó rất trọng yếu. Chỉ cần nó ăn, tuyệt đối có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Đây là thuốc gì? Băng đế gian khổ mở miệng, trong lòng tràn ngập khát vọng. Hóa hình đan, ăn sau đó, hồn thú liền có thể triệt để hóa hình thành người, hơn nữa hoàn chỉnh giữ lại hồn thú thực lực trước mắt, cũng sẽ không ảnh hưởng hồn thú tiềm lực, thậm chí còn có thể tại trong hồn thú cùng hình người tùy ý hoán đổi. Làm sao có thể? Không có khả năng. Băng đế không thể tin được, triệt để biến thành người sau còn có thể tùy ý tại hình thú vừa đi vừa về hoán đổi. Nói đùa cái gì? Há mồm. Chu Dịch đột nhiên quát chói tai, ẩn chứa nồng đậm tinh thần lực. Băng đế đầu trong nháy mắt phủ, trống rỗng, bản năng hé miệng. Chu Dịch đem hóa hình đan ném vào trong miệng nàng. Đồng thời hướng về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương phân phó nói, mang ta đi tìm Tuyết đế, làm việc cho giỏi, đến lúc đó cũng ban thưởng ngươi một quả hóa hình đan. Cảm tạ chủ nhân, ta nhất định làm việc cho giỏi. Thái Thản Tuyết Ma Vương đại hỉ. Nó mặc dù cũng không tin hóa hình đan có nghịch thiên như vậy, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được hóa hình đan đối với nó có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Chỉ một thoáng, Thái Thản Tuyết Ma Vương toàn thân tràn ngập nhiệt tình, mang theo Chu Dịch đi tìm Tuyết đế. Băng đế nuốt vào hóa hình đan sau, cảm thụ hắn dược lực, lập tức không có tâm tư tính toán khác, đội vàng ghé vào Thái Thản Tuyết Ma Vương đỉnh đầu luyện hóa hấp thu dược lực. Nó bản thể là Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp, tu vi tiếp cận 39 vạn năm. Cực Bắc 3 ngày vương trung xếp hạng thứ 2. Xếp hạng thứ nhất là Tuyết đế. Tuyết đế là cực bắc hạch tâm vòng thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực ngưng kết mà thành sinh linh, đi qua vô số năm thai nghén, mới rốt cục có mình tư tưởng cùng trí tuệ, trở thành sinh vật có trí khôn, băng thiên tuyết nữ. Tu vi tiếp cận 70 vạn năm. Rất nhanh, Tuyết đế liền cảm ứng được Thái Thản Tuyết Ma Vương đến khí tức, xuất hiện ở Chu Dịch phía trước. Tuyết đế bản thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Một đầu trắng loan tóc dài một mực tại sau đầu rủ xuống tới dưới chân, màu xanh da trời đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thông thấu, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tí vết, một bộ váy dài trắng mặc dù không có nửa phần trang trí, lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy, tuyệt sắc. Cẩn thận tỉ mỉ, tựa như tịch tuyết hàn mai, hơn người, ngạo tuyết khi xương. Nàng đứng tại giữa không trung, băng tuyết vờn quanh nàng mà bay múa, giống như băng tuyết nữ thần, thánh khiết mà mỹ lệ, cao quý mà thoát tục. Nhìn thấy Tuyết đế trong đáy mắt, Chu Dịch con mắt lập tức sáng lên. Hảo một cái Tuyết đế, hảo một cái băng thiên tuyết nữ, hảo một cái băng tuyết nữ thần. Nhân loại, ngươi tới đây làm gì? Tuyết đế phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy, màu xanh da trời đôi mắt rơi vào trên thân Chu Dịch, tâm thần ngưng trọng, hiếm thấy cảm thấy một cỗ uy hiếp thật lớn. Huống chi liền Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng băng đế đô bại. Chu Dịch thực lực có thể thấy được luống đốn. Ta biết ngươi không cách nào đột phá 70 vạn năm bình cảnh hóa thành nhân hình, ta có thể giúp ngươi triệt để hóa hình thành người, đồng thời giữ lại thực lực tiềm lực. Chu Dịch nhìn qua Tuyết đế, nói thẳng vào vấn đề, ta cũng biết ngươi bởi vì là trời sinh trời dưỡng băng thiên tuyết nữ mà chưa bao giờ hưởng thụ qua trong nhân thế ấm áp cùng khoái hoạt, đi tới thế lúc chỉ có cô độc một người. Cho nên ta đến mang ngươi về nhà, làm nữ nhân của ta. Câu vẽ tháng, chương 142, nữ nhân phá 20, đại lễ bao lại một lần nữa tới, câu nguyện phiếu, chương 142, nữ nhân phá 20, đại lễ bao lại một lần nữa tới, cầu nguyện phiếu, nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không. Tuyết đế mặc dù cô độc, trong lòng khát vọng có cái nhà, nhưng cũng không phải người nam nhân nào đều có cơ hội. Băng đế cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương đều thích nàng, hướng nàng cầu ái qua. Đương nhiên, băng đế cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương cái này hồn thú thân thể, xem xét liền không có cơ hội. Nhất là cái sau, 100 mét cao thân thể, Tuyết đế cả người còn không có nó một cái đầu ngón tay lớn đâu. Đế lạnh tiên, Tuyết vũ diệu dương, Tuyết đế ra tay rồi, trực tiếp sử xuất lĩnh vực năng lực của nàng. Tại cái này cực bắc chi địa có địa lợi gia trì, trong khoảnh khắc đem đường kính vạn mét phạm vi bên trong, toàn bộ hóa thành tự thân lĩnh vực. Đông tuyết bay múa ở giữa, biến thành nhân gian cấm địa. Ngay cả ánh sáng của mặt trời mang cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Giờ khắc này, Tuyết đế giống như chúa tể mảnh này phong tuyết băng tuyết nữ thần, lạnh lùng như băng, thần thánh uy nghiêm, không ai bị nổi. Rất không tệ. Đáng tiếc đối với ta không cần. Chu Dịch đứng lên, cả phiến thiên địa phảng phất đều bởi vì hắn đứng dậy mà bị trống lên, chỉ thấy hắn như nhàn nhã nhàn bộ, đón Tuyết đế lĩnh vực đi tới. Hắn nhìn đi rất chậm, nhưng đảo mắt đã xuyên qua băng tuyết lĩnh vực đi tới Tuyết đế trước người. Tuyết đế con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà không nhìn lĩnh vực của nàng. Đế trưởng, đại hàn không tuyết. Tuyết đế tiêm tiêm tay ngọc nâng lên, trắng non như ngọc, giống như băng tuyết đúc thành, không có chút nào tì vết, mỹ lệ tuyệt luân. Nhưng mà bề ngoài xinh đẹp phía dưới, thường thường ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Đã nằm dưới đất Thái Thản Tuyết Ma Vương con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ cùng sợ hãi. Tuyết đế đế trưởng là rất giàu có sát thái truyền kỳ, nghe nói không có người nào có thể miễn dịch đế trưởng công kích, biện pháp duy nhất chính là không bị kỳ mệnh bên trong. Bởi vì đế trưởng bản thân uy lực cực lớn đồng thời cũng nhận hạn chế, đó chính là nhất định phải bản tay bản thể vỗ trúng đối thủ mới có thể phát huy ra uy lực tới. Hy vọng chủ nhân không nên bị đánh trúng. Thái Thản Tuyết Ma Vương một trái tim vọt lên tới cổ họng, bây giờ nhắc nhở đã không kịp. Hắn cũng không phải quan tâm Chu Dịch, mà là Chu Dịch chết, hắn liền không chiếm được Hóa Hình Đan. Bành! Âm thanh nặng nề vang lên, Thái Thản Tuyết Ma Vương mặt xám như tro. Bởi vì Tuyết đế như bạch ngọc tay ngọc không có chút nào sai lầm rơi vào Chu Dịch lồng ngực. Xong, Thái Thản trong lòng Tuyết Ma Vương tuyệt vọng, Chu Dịch mặc dù cường hành, nhưng nó không cho rằng Chu Dịch có thể dựa vào cơ thể ngăn kháng Tuyết đế đế trưởng. Nếu Chu Dịch bị thua, nó sợ là cũng sẽ bị Tuyết đế thanh toán. Tiền đồ vô lượng. Nhưng mà nó lại không có phát hiện Tuyết đế lãnh lực băng xương hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp đã biến sắc, bởi vì Tuyết đế cảm giác mình tựa như đánh vào một khối thần thiết phía trên. Nàng đế trưởng lần thứ nhất mất hiệu lực. Thậm chí, một cỗ lực phản chấn đánh tới, nàng cảm giác xương cánh tay đều phải phát toái, ngũ tạng lục phủ rung động. Khí huyết cuồn cuộn. Phốc, một ngụm nóng bỏng máu tươi phun ra, trên không trung hóa thành huyết sắc băng tinh, yêu diễm mà thêm mỹ, Tuyết đế tuyệt mỹ thân ảnh hướng về sau ngã xuống. Chu Dịch đưa tay bắt được Tuyết đế trắng non tay ngọc, dùng sức kéo một phát, Tuyết đế nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại không bị khống chế, hung hăng đụng vào Chu Dịch trong ngực. Chu Dịch một cái tay khác nắm ở Tuyết đế cái kia làm cho người thèm nhỏ nước dãi tinh tế mềm mại vòng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Người người Chu Dịch trong ngực cái kia nồng nặc nam tử dương cương khí tức, Tuyết đế muốn dãy rủa lại không tránh thoát, bộ ngực chập trùng, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nàng sinh ra lúc phiến đại lục này vẫn chưa có người nào loại. Vô số năm qua đi, nàng chịu đủ rồi cô độc, nhưng chính là phần này cô độc để cho nàng tính tình băng lãnh. Băng đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương nàng không thể nào tiếp thu được. Mà nhân loại cùng hồn thú căn bản là thiên địch. Huống chi cũng không có ai loại dám tới gần, cho dù tới gần nàng cũng là muốn giết nàng thu hoạch hồn hoàn hồn cốt. Nàng còn là lần đầu tiên cùng giống được tới gần như thế. Cái này nhân loại giống được vẫn là như thế cường đại, khủng bố như thế, như thế. Soái, lấy nàng tu vi vậy mà toàn trình bị nghiền ép. Tuyết Nhi, sau này liền để ta chiếu cố ngươi, ta chính là nhà của ngươi. Nhìn xem Tuyết đế thanh lãnh mặt tuyệt mỹ, nhìn xem nàng linh hoạt kỳ ảo thông suốt màu xanh da trời đôi mắt đẹp, Chu Dịch âm thanh ôn nhu, phản phất một cái đại thủ ba động Tuyết đế nội tâm mềm mại tiếng lòng. Nàng ngơ ngẩn nhìn qua Chu Dịch, không biết làm sao. Chu Dịch thấy thế, trực tiếp hôn lên Tuyết đế cái kia tiểu diễm môi đỏ. Nô. Tuyết đế trừng to mắt, nàng cứ như vậy bị hôn. Giờ khắc này, Tuyết đế đầu trống rỗng, trực tiếp đứng máy. Thật lâu, Tuyết đế cuối cùng lấy lại tinh thần, nắm thật chặt phía dưới Chu Dịch tắc quái bước chó, nàng nghĩ đẩy ra Chu Dịch lại không đẩy được. Bất quá lúc này Chu Dịch lại đột nhiên ngẩng đầu, Tuyết đế cuối cùng có thể thở dốc. Từng ngụm hô hấp lấy, phản phất một đầu thiếu dưỡng khí con cá. Bộ ngực đầy đặn run run rẩy rẩy. "Tuyết Nhi, ta thích ngươi, làm nữ nhân của ta có hay không hảo?" Chu Dịch thẳng tắp nhìn xem Tuyết đế ánh mắt, âm thanh ôn nhu mà ẩn tình. Tuyết đế nơi nào thấy qua loại chiến trận này, phía trước liền bị Chu Dịch một hôn cho làm ngộng. Bây giờ nghe được Chu Dịch thẳng thừng như vậy lời nói, một trái tim tim đập bịch bịch, không biết làm sao. Tuyết đế ánh mắt hốt hoảng tránh đi Chu Dịch ánh mắt. Nàng mặc dù sống vô tận 5 tháng, nhưng bình thường rất ít cùng sinh linh giao lưu, tại phương diện cảm tình giống như một cái đơn thuần tiểu bạch hoa. Nhìn xem không có trực tiếp cự tuyệt Tuyết đế, Chu Dịch biết trở thành. "Tuyết Nhi, sau này ta chính là nhà của ngươi." Nói đi, tại Tuyết đế tiếng lòng run rẩy ngây người lúc, Chu Dịch hướng về phía Tuyết đế kiểu diễm môi đỏ lần nữa hung hăng hôn xuống. "Vinh quý thần tốc." Chu Dịch làm việc không thích lề mà lề mề, hắn liền ưa thích nhất cổ tác khí, thế như trẻ che cầm xuống quân địch trận địa. Miễn cho nửa đường hành sinh ba chết. Dù là loại sát suất này tại trước mặt Chu Dịch rất rất nhỏ, nhưng Chu Dịch cũng không thích. Tại Chu Dịch rất có xâm lược tính chất dưới thế công, Tuyết đế hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Dần dần, nàng căng thẳng thân thể mệt mỏi trầm tĩnh lại, thân thể sủi lơ tại Chu Dịch trong ngực, hai đầu trắng non tay trắng không tự chủ được nhẹ nhàng vòng lấy Chu Dịch eo hổ. Tùy ý Chu Dịch hành động. Giờ khắc này, cô độc nhiều năm trong lòng Tuyết đế đột nhiên có loại thực tế cảm giác. Nàng ngửi ngửi Chu Dịch trên người nam tử dương cương khí tức, cảm giác rất yên tâm, ôm Chu Dịch cánh tay không khỏi càng thêm dùng sức. "Ô, ta băng tuyết nữ thần thái thản trong mắt Tuyết Ma Vương tràn đầy hâm mộ vẻ bại cùng tịch mịch, tiến lặng xoay người, đưa lưng về phía Tuyết Đế cùng Chu Dịch, làm canh chừng người. Nó trong lòng tràn ngập thở dài. Nếu như nó thực lực đủ mạnh, vượt qua Tuyết Đế, như vậy Tuyết Đế sớm đã là người của nó. Đáng tiếc nó thực lực không đủ, không có tư cách thu được Tuyết Đế dạng này phối ngẫu." Hô hô, gió lạnh gào thét, đầy trời tuyết vũ. Chu Dịch cùng Tuyết Đế chung quanh phong tuyết càng ngày càng dồn dập lên, không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái băng tuyết lâu đài, đem hai người vây quanh. Rất nhanh, Thái Thản Tuyết Ma Vương liền nghe được băng tuyết trong thành bảo truyền đến Tuyết Đế kêu đau âm thanh, như khóc như kể, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá lại không có ngoài ý muốn. Tất nhiên Chu Dịch vừa ý đồng thời cầm xuống Tuyết Đế, vậy dĩ nhiên là trực tiếp giao. Giống như nếu như nó coi trọng cái nào đầu giống cái hồn thú, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể trực tiếp bên trên. Băng Đế vẫn như cũ ghé vào trên đỉnh đầu nó, toàn thân bị hàn băng bao khỏa, đang tiến hành thủy biến, triệt để hóa hình thành người thủy biến. Đương nhiên, Tuyết Đế bây giờ cũng tại tiến hành một loại khác thoát thai hoán cốt thủy biến. Người, cái, 8. Mà khởi đầu người bồi táng Chu Dịch đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở nữ nhân phá 20 đại lễ bao, tâm tình càng tốt thoải mái. Bất quá Chu Dịch không gấp xem xét ban thưởng, mà là đối với Tuyết Đế càng thêm thương tiếc yêu thương. Tuyết Đế mới nếm thử cá nước thân mật, tình dục đại thịnh, trong lòng góp nhặt nhiều năm cô độc cùng kiềm chế một buổi sáng phóng xuất ra. Hai người thỏa thích phiên vân phúc vũ, thân mật cùng nhau, phản phất muốn đem đi qua mất đi tuế nguyệt bù đắp, cho bên ngoài chân quý phần này thời gian tốt đẹp. Chu Dịch triệt để cho cô độc mấy chục vạn tuế nguyệt Tuyết Đế cảm thụ làm nữ nhân khoái hoạt. Câu vẽ tháng, chương 143, Thái Ức thần châm, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ, mị lực 9999999, câu mê phiếu, chương 143, Thái Ức thần châm, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ, mị lực 9999999999, câu mê phiếu, tạch tạch tạch. Bành. Kèm theo một tiếng tựa như băng cầu nổ nát vụn vang lên ầm ầm, Thái Thản Tuyết Ma Vương đỉnh đầu trong quang mang lóe ra hiện lên một đạo sinh sắn tuyệt mỹ thân ảnh. Ta hóa hình thành người. Băng Đế tối đầu nhìn một chút chính mình, cảm thụ thân thể biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Nàng người mặc một bộ xanh biết váy dài, một đầu màu xanh sẫm tóc dài xõa tại sau lưng, lãnh diễm thanh lệ, động lòng người trắng nõn kiều nhan, tinh xảo không tì vết. Da thịt của nàng giống như băng tuyết trắng nõn, còn có thông suốt huynh hướng cảm xúc, dưới da thịt ẩn ẩn có bích quang lưu chuyển. Khi nàng xuất hiện sau đó, không khí chung quanh nhiệt độ cũng là kịch liệt giảm xuống, tựa như trong băng tuyết tinh linh. Nàng chân trủi trong suốt bàn chân nhỏ, mũi chân điểm nhẹ, từ Thái Thản Tuyết Ma Vương đỉnh đầu rơi xuống, cái sau nhìn qua băng đế bộ dáng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thật sự hóa hình thành người, hơn nữa thực lực cũng không có hạ xuống. Thật sự, Chu Dịch nói đều là thật. Hóa hình đan thực sự là người tiên. Hừ hừ không. Muốn tại Thái Thản Tuyết Ma Vương mặt tràn đầy hâm mộ nhìn qua băng đế thời điểm, băng đế nguyên bản vẻ mặt kinh hỉ chợt ngưng kết. Nàng lạnh lùng con mắt chợt nhìn phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện băng tuyết lâu đài, Tuyết Đế âm thanh đứt quãng từ bên trong băng lên, truyền vào lỗ tai nàng. Như khóc như kể, giống như đau đớn, giống như tình phúc. Ken két. Băng tuyết nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay vang lên kẹt kẹt, nàng thế nhưng là một mực ưa thích Tuyết Đế, nhưng bây giờ Tuyết Đế đang tại người khác. Nàng không tự giác hướng băng tuyết lâu đài tới gần. Băng Đế, ngươi muốn làm gì? Thái Thản Tuyết Ma Vương thấy thế, vội vàng từ trong hóa hình đan nghịch thiên lấy lại tinh thần, cực lớn khổ người ngăn trở băng đế đường tiến tới. Kiến thức băng đế phục dụng hóa hình đan thành công hóa hình sau, nó đối với hóa hình đan càng thêm khát vọng, lúc này tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Chủ nhân đang cùng Tuyết Đế giao bái, cũng không thể để cho băng đế quấy rầy. Bằng không thì chủ nhân mất hứng, nó không còn hóa hình đan, chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Làm gì? Băng đế nhìn xem trước mặt trăm mét cao cự vật, hung hăng nói, "Đấy ngươi." "Vâng." Băng đế nhảy lên một cái, một quyền đánh vào Thái Thản Tuyết Ma Vương trên bụng, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tuôn ra lực lượng kinh người. Thái Thản Tuyết Ma Vương trực tiếp bị một quyền làm bay, nhưng mà vẫn chưa xong. Băng đế lấn người mà lên, hướng về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương chính là đánh điên cuồng một trận, phản phất muốn đem tất cả toán khí phát tiết tại trên thân Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bởi vì Băng đế biết, nàng bây giờ không làm được hát, nàng căn bản không phải Chu Dịch đối thủ. Huống chi Chu Dịch cùng Tuyết đế đã cái kia, nàng còn ăn Chu Dịch hóa hình đan. Trong lòng khó chịu không chỗ phát tiết, đều do Thái Thản Tuyết Ma Vương cái này hỗn đản. Nếu như không phải nó, Chu Dịch một người chưa chắc có thể tìm được Tuyết Đế. Bành, bành, bành. Băng Đế một quyền lại một quyền, hung hăng nện lấy Thái Thản Tuyết Ma Vương. "Đều tại ngươi, quái ngươi, ta đánh chết ngươi." Kỳ thực Băng Đế trong lòng tin tưởng, coi như không có Thái Thản Tuyết Ma Vương, lấy Chu Dịch thực lực tìm được các nàng cũng không khó. Bởi vì tại không có kiến thức Chu Dịch thực lực phía trước, nàng và Tuyết Đế đều sẽ không cho là Chu Dịch là các nàng đối thủ, cũng sẽ không trốn đi. Nhưng bất kể như thế nào, trong nội tâm nàng khó chịu, muốn đánh người, bóp quả hờ mềm. "Ô, lần yếu sợ mạnh, chỉ biết khi dễ ta Thái Thản Tuyết Ma Vương khóc." Phía trước bị Chu Dịch hung hăng đánh một trận tơi bời, thương còn chưa tốt, lại bị Băng Đế đánh tơi bời. Trước đó nó đối với Tuyết Đế cầu hái, cũng là bị đánh tơi bời, toàn thân xương cốt đều cho nó cắt đứt, ước chừng tu dưỡng 1000 năm mới khôi phục. Ta quá khó khăn, thế giới này là không giảng đạo lý, chỉ có cường ngạnh mới là đạo lý. Mềm yếu một phương tại cường ngạnh phía dưới, chỉ có thể mềm yếu thu thiết. Giống như Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng với Tuyết Đế cũng khóc. Trận đấu không biết kéo dài bao lâu, Thái Thản Tuyết Ma Vương đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, triệt để từ bỏ trị liệu. "Đánh đi, tùy tiện đánh đi." Thích chắc chắc. Tuyết Đế cũng gần như toàn thân sủi lơ bất lực, tùy ý Chu Dịch hành động. Chỉ là tâm tình của hai người cùng cảm thụ khác nhau một trời một vực. Băng tuyết trong thành bảo, ở đây tựa hồ ngăn cách ngoại giới trời đông giá rét, cũng không có lạnh như vậy. Bất quá vô luận tuyết đế vẫn là Chu Dịch, tại băng thiên tuyết địa hay là tại trong ôn tuyền trì, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đúng, đối với tuyết đế tới nói, băng thiên tuyết địa có lẽ thoải mái hơn. Giống như người bình thường tại trong ôn tuyền, hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới một dạng, bao phủ trong làn áo bạc, bất đồng duy nhất có lẽ chính là Chu Dịch cùng tuyết đế bản thân cùng với cái kia. Một mảnh kia bao phủ trong làn áo bạc, chấm như tuyết thánh khiết bên trong lăng lạnh độc phóng ngạo tuyết hồng mai, là như vậy tiểu diễm, như vậy chói mắt chói mắt. Băng như vậy mà thật sự hoàn mỹ hóa hình thành người, đồng thời bảo lưu lại trước đây thực lực. Bên ngoài băng đế đánh tới bởi Thái Thản Tuyết Ma Vương động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu giếm được tuyết đế, cảm thụ băng đế tình trạng, tuyết đế lộ vẻ rung động cùng kinh ngạc. Đây chính là hóa hình đan công hiệu, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một quả. Chu Dịch ôm tuyết đế vòng eo thon gọn, tại tuyết đế bên tai ôn nhu nói. Lồng ngực hắn gián chặt lấy tuyết đế quang trượt như mỡ đông một dạng lưng ngọc, cảm thụ được lẫn nhau phù hợp, thưởng thụ lấy điên cuồng sau ngắn ngủi bình tĩnh. Cảm tạ. Tuyết đế môi đỏ khẽ mở, đầu tại Chu Dịch lồng ngực cọ sát, sát lại chặt hơn. Tuyết Nhi, ngươi thật đẹp. Chu Dịch nhẹ nhàng hôn gò má nàng, hô hấp nóng rực lên. Ngươi còn cần không? Ta lại không thể hừ hừ. Tuyết đế vẫn chưa nói xong, lại bị Chu Dịch cho. Một canh giờ sau, Chu Dịch nhìn xem ngất đi tuyết đế, vừa lòng thỏa ý, bắt đầu xem xét phần thưởng lần này. Đầu tiên là tuyết đế. Ban thưởng 1, Thái Ức thần châm, kèm theo Thái Ức chấm pháp. Ban thưởng 2, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. A, lại có mỹ nữ thẻ nhân vật, không tệ không tệ. Chu Dịch nhãn tình sáng lên. Đối với mỹ nữ thẻ nhiệm vụ, Chu Dịch mười phần ưa thích. Cứu vớt chư thiên vạn giới số khổ mỹ nữ, chúng ta không thể chối từ. Kích động nhận lấy ban thưởng, Chu Dịch nhận được một môn Thái Ức chấm pháp, này chấm pháp có sinh tử thịt người bạch cốt hiệu quả, càng có thể giết người ở vô hình. Nhất là phối hợp thần binh cấp bậc Thái Ức thần châm, uy lực vô tận, so tiểu tam tử cái kia long tu châm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chu Dịch ý niệm khẽ động, trực tiếp nhận chủ 108 cây Thái Ức thần châm liền ở trùng quanh hiện lên, theo ý niệm không ngừng biến ảo, nhanh như thiểm điện, như bóng với hình. Lấy thần ngự châm, vô ảnh vô hình, giết người không thấy máu. Chơi chán sau đó, Chu Dịch ý niệm khẽ động, Thái Ức thần châm thu sạch nhập thể nội, trong đan điền tiếp nhận chân khí rèn luyện ẩn dưỡng, sau này uy lực càng lớn. Thậm chí Thái Ức thần châm có thể theo Chu Dịch thực lực tu vi tăng cường mà không ngừng trưởng thành, trở thành thần khí, tiên khí cũng không phải vấn đề. Bảo bối tốt ta. Chu Dịch mừng rỡ không thôi, rất là ưa thích. Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía nữ nhân đầy 20 đại lễ bao, chắc hẳn sẽ không để cho hắn thất vọng. Mở ra đại lễ bao, Chu Dịch tín niệm khẽ động. Ban thưởng 1, mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. Ban thưởng 2, cực phẩm chú nhan đan một bình, 10 quả. Ban thưởng 3, nam tính mị lực 99999999999. Ban thưởng 4, kim cương chi thận, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Cầu vé tháng, chương 144, ngạo kiều băng đế, nữ hoa bổ thiên, kỳ thạch thần binh, cầu nguyện phiếu, chương 144, ngạo kiều băng đế, nữ hoa bổ thiên, kỳ thạch thần binh, cầu nguyện phiếu, CMN. Mị lực kim cương chi thận, giống được mị lực tăng mạnh a. Chu Dịch choáng váng. Có ít người bề ngoài rất đẹp trai, lại là trông thì ngon mà không dùng được, ban ngày lệnh nữ nhân mê muội, buổi tối lệnh nữ nhân kinh bị. Chỉ có trong ngoài vật toàn mới có thể làm nữ nhân trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Chu Dịch vốn là rất đẹp trai, lại có kim cương chi thể, bây giờ lại đến mị lực kim cương chi thận, đơn giản vô địch. Bùi Nam Vi, ta có thể đánh 10 cái. Không, 100 cái cũng không có vấn đề gì. Chu Dịch nhận lấy ban thưởng, lập tức cảm giác chính mình lại long tinh hổ mạnh đứng lên, dung mạo mặc dù không có biến hóa, nhưng khí chất lại là đại biến. Bị lực cộng 99999999. A. Tuyết đế giật mình tỉnh giấc, mê ly thủy con mắt tràn ngập khiếp ý, ngươi còn cần không? Nàng rụt rè nhìn qua Chu Dịch, ta thấy mà yêu, khẩn cầu nói, ta thật sự không được, nếu không thì để cho Băng Nhi vào đi. Tuyết Nhi, ngươi thật hảo. Chu Dịch cưng chiều hôn một chút Tuyết đế trắng non đỏ ửng gương mặt, không có cự tuyệt Tuyết đế đề nghị, dù sao vừa mới thu được kim cương chi thận. Hắn bây giờ có chút tinh lực quá thịnh. Băng Nhi, ngươi đi bảo. Tuyết đế mang theo vẻ vẻ bại âm thanh vang lên, đang tại ổ đả Thái Thản Tuyết Ma Vương băng đế một trận, trong nháy mắt xông vào băng tuyết trong thành bảo. Chỉ là nhìn thấy hình ảnh lại làm cho nàng thân thể mềm mại run lên, một chút cứng ngắc tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai. Chuyện này đối với nàng xung kích thực sự quá lớn. Nàng lúc nào gặp qua bực này trang diện? Tuyết nữ, ngươi băng đế nhìn qua gương mặt xinh đẹp đỏ ửng tuyết nữ, muốn nói lại thôi. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng có thiên ngôn và ngữ, lại không biết nói cái gì cho phải. Một đôi đẹp lạnh lùng con mắt hung dữ trừng Chu Dịch, chỉ là trong lòng cũng đã rời sông lấp biển. Ta thiên, tên đại bại hoại này thật là dọa người. A Chu Dịch đưa tay chộp một cái, liền đem băng đế ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì đi? Băng đế phảng phất sù lông lên mèo, hoảng sợ nói. Băng Nhi, quên ta phía trước nói nhường ngươi làm nữ nhân của ta sao? Ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Băng đế ngước cổ, chỉ là có chút sức mạnh không đủ. Dù sao bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Nàng ăn Chu Dịch hóa hình đan, hoàn mỹ hóa hình thành người, ân tình này thực sự quá lớn. Nếu như dựa vào nàng chính mình căn bản là không có cách thành công, phải không? Chu Dịch cười cười, tiến đến bên hai nàng, chậm rãi nói, biết Tuyết Nhi vì cái gì gọi ngươi đi vào sao? Vì cái gì? Cảm thụ Chu Dịch nóng rực hô hấp và nồng nặc nam tử khí tức, băng đế gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, toàn thân giống như con kiến đang bò. Nàng cũng nghi hoặc Tuyết đế vì cái gì gọi nàng đi vào. Cũng không thể là xem bọn hắn cái kia a, bởi vì Tuyết Nhi muốn cho người hỗ trợ. Chu Dịch cắn băng đế lỗ tai, cười nói, "Băng Nhi, ngươi cũng không muốn ngươi Tuyết nữ tỷ tỷ tiếp tục chịu khổ a?" Ta băng đế mắt nhìn Tuyết đế, gặp Tuyết đế thẹn thùng túi lầu xuống, nàng lập tức biết rõ Chu Dịch không có nói sai. Nghĩ đến nàng căn bản không có lựa chọn. sớm muộn cũng là người Chu Dịch. Nàng lạnh rên một tiếng, trong lòng có quyết định, chừng Chu Dịch, ngạo kiều nói, ngươi tên đại bại hoại, thả ra tuyết nữ, có bản lĩnh hướng về phía ta tới tốt. Có ý tứ. Chu Dịch trong lòng đại động, không nghĩ tới băng đế còn có như thế ngạo kiều khả ái một mặt. Thực sự là khả ái cực kỳ. Chu Dịch đem tuyết đế nhẹ nhàng để ở một bên, đắp chăn, tiếp đó trực tiếp ôm qua băng đế. Thứ hư băng đế toàn thân cứng ngắc, bất quá rất nhanh lại nới lỏng. Ô, thú sinh cuộc đời không còn gì đáng tiếc, Thái Thản Tuyết Ma Vương ngã chồng vó nằm ở băng thiên tuyết địa phía trên, toàn thân cũng là bị băng đế hành hung sau đau nhức, nói đến tất cả đều là nước mắt. Nhất là nghe băng tuyết trong thành bảo Chu Dịch cùng tuyết đế, băng đế phiên vân phúc vũ âm thanh, trong lòng càng là tịch mịch. Quá khó khăn. Lại cạnh, một cái bình ngọc từ trên trời giáng xuống, đột ngột nện ở Thái Thản Tuyết Ma Vương trên trán. Thái Thản Tuyết Ma Vương giận dữ, lùi, ai cũng đến khi phụ nó. Thật coi nó dễ ức hiếp, ai chỉ là khi nó thấy rõ trong bình ngọc hóa hình đằng sau, Thái Thản Tuyết Ma Vương trong nháy mắt ngồi dậy, hoàn toàn không lo được cơ thể đau đớn, gắt gao đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, mừng rỡ như điên. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Thái Thản Tuyết Ma Vương bái tạ sau đó, đội vàng phục dụng, sợ bị Chu Dịch thu hồi đi hoặc sợ bị ai cướp đi đồng dạng. Ngược lại ở đây phục dụng cũng không sợ gặp phải nguy hiểm. Nơi này có bọn hắn Tam Đại Thiên Vương khí tức, căn bản không có hồn thú dám tới gần. Huống chi còn có Chu Dịch. Chu Dịch sẽ không nhìn xem nó bị giết. Không chỉ có Thái Thản Tuyết Ma Vương, Tuyết Đế cũng thừa dịp Chu Dịch băng đế hai người thỏa thích phiên vân phúc vũ, thân mật cùng nhau thời điểm, phục dụng Chu Dịch cho nàng hóa hình đan. Nàng mặc dù là hình người bộ dáng, nhưng cuối cùng cùng chân chính người có chênh lệch. Bất quá hình người hồn thú phục dụng hóa hình đan, thuế biến rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, Tuyết Đế liền triệt để hóa hình thành người. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có biến hóa, nhưng bên trong lại là có chất phân biệt. Hơn nữa Chu Dịch còn có cái tiểu nhân phát hiện, đó chính là hình người hồn thú có lẽ có thể đủ tạm thời biến thành người hồn thú, tại bị Chu Dịch sủng hạnh sau, lại phục dụng hóa hình đan. Triệt để sau khi biến hóa, các nàng lại biến thành hoàn mỹ chi thân. Đây là lúc trước hắn tại Tiểu Bạch Bạch, Ma Hoàng, Tử Cơ, Bách Cơ bọn người nơi đó phát hiện. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Vừa lòng thỏa ý sau đó, Chu Dịch nhìn về phía băng đế ban thưởng. Ban thưởng 1, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Phong Vân. Ban thưởng 2, Hóa Hình Đan một bình, 10 khỏa. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trong Phong Vân thập đại thần binh một trong, 12 trong Kinh Hoàng Đệ Ngũ Kinh Hoàng, bộ Kinh Vân bộ kiếm, chính là từ nữ hoa bổ tiên còn để lại 4 khỏa kỳ thạch bên trong Hắc Hàn tạo thành. Hắc Hàn là trong đá chi sát, trong thiên hạ chí hàn chi vật. Hơn nữa đúc thành Tuyệt Thế Hảo Kiếm có hút nhiếp thiên địa linh khí chi năng, hấp thu người khác công lực chuyển thành chính mình dùng. Chôi kiếm này đặt ở đấu la thế giới, không giống như Hải Thần Tam Xoa Kích, tu la kiếm mạnh. Chu Dịch ý niệm chuyển qua, không có quá để ý Tuyệt Thế Hảo Kiếm tạo hình quá mức ba khí, cùng hắn khí chất không phù hợp, bất quá ngược lại là có thể xem như bảo vật gia truyền, trấn tộc thần khí. Sau này truyền cho chính mình kiến suất con cái. Nhận lấy ban thưởng, Chu Dịch nhìn về phía một bên Tuyết Đế, đem nàng ôm vào trong ngực. Tay trái băng đế, tay phải Tuyết Đế. Vui thích. Băng đế gối lên Chu Dịch lồng ngực ấm áp. Bây giờ phảng phất một cái khôn khéo tiểu la lị, nước mắt chưa khô gương mặt tràn ngập an tâm cùng hạnh phúc. Nàng phát hiện như bây giờ tựa hồ cũng không tệ. Nàng và Tuyết Đế đều triệt để hóa hình thành người, còn có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, quan hệ so với các nàng trước đó còn muốn hơn gần. Mà Chu Dịch cũng mang cho nàng cảm thụ chưa bao giờ từng có. An tâm, yên tâm, phong phú. Nuốt vẻ an ủi một phen sau, Chu Dịch mang theo Tuyết Đế cùng Băng Đế đi ra. Thái Thản Tuyết Ma Vương đã thành công hóa hình, đã biến thành một cái tráng hán khôi ngô, người khoác một kiện trắng như tuyết áo da, bá khí uy vũ. Bái kiến chủ nhân, bái kiến Tuyết chủ mẫu. Băng chủ mẫu. Không tệ. Chu Dịch đánh giá Thái Thản Tuyết Ma Vương, hài lòng gật gật đầu, đi thôi, mang ta đi tìm khác 10 vạn năm trở lên hồn thú. Là chủ nhân. Thái Thản Tuyết Ma Vương biến thành bản thể, Chu Dịch ôm Tuyết Đế cùng Băng Đế đứng tại nó đỉnh đầu, đi thu phục khác 10 vạn năm trở lên hồn thú. Câu vẽ tháng, chương 145, cho thần tiên tỷ tỷ nhìn mộ dung phục một đời, canh 3, câu mê phiếu, chương 145, cho thần tiên tỷ tỷ nhìn mộ dung phục một đời, canh 3, câu mê phiếu, cực bác chi địa bởi vì hoàn cảnh địa lý, hồn thú không nhiều, nhưng 10 vạn năm trở lên hồn thú cũng không ít. Tương đối mạnh còn có cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương không hợp nhau Băng Hùng Vương. Hoa một ngày công phu, Chu Dịch thu phục Băng Hùng Vương mấy người 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn thú. Tại đại bổng thêm táo ngọn, hóa hình đan, phía dưới, những thứ này 10 vạn năm trở lên hồn thú đều thật lòng thân phục. Huống chi ngay cả Tuyết Đế Băng Đế cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương cái này cực bắc 3 ngày vương đô thần phục, bọn chúng còn có cái gì không muốn. Thu phục những thứ này hồn thú, Chu Dịch không có ở lâu, mang theo bọn hắn trở về Võ Thần Thành. Võ Thần Thành. Vô số hồn sư cùng võ giả ra ra vào vào, ở đây thẹn thùng đã siêu việt Võ Hồn Thành, trở thành đại lục đệ nhất thánh địa. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa chấn chiến đứng lên, vô số hồn sư cùng võ giả kinh hãi, ngẩng đầu liền thấy một đầu hình thể vượt qua 100 mét trắng như tuyết cự thú. Ta thiên, thật lớn một đầu hồn thú. Đây tuyệt đối là 10 vạn năm trở lên hồn thú, thật đáng sợ a. Đầu này hồn thú ở đâu ra? Mau nhìn, là võ tổ. Thực sự là võ tổ. Là tông chủ. Nguyên lai là tông chủ thu phục hồn thú. Bái kiến võ tổ, tông chủ. Tất cả hồn sư, võ giả, huynh dân bách tính cùng nhau bái nói, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Dịch không có dừng lại, mang theo Tuyết Đế cùng Băng Đế trở lại Chu phủ. Thái Thản Tuyết Ma Vương biến thành hình người cùng Băng Hùng Vương chờ hồn thú, nhưng là gia nhập vào võ tông. Những thứ này sớm đã có quá trình, không cần Chu Dịch lo lắng. Chu Dịch đem Tuyết Đế cùng Băng Đế giới thiệu cho chủ nữ, đồng thời thật tốt bồi bổ chủ nữ. Bị Đông, Tiểu Long nữ, A Ngân, Cổ Nguyệt Na mấy người giai nhân tuyệt sắc ôn nhu hương, thế nhưng là để cho người ta lưu luyến quên bể, khó mà tự kiềm chế. Bất quá các nàng mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Chu Dịch có kim cương chi thể, kim cương chi thận chuyển luân chi thuật, linh tê nhất chỉ, hai ngón giò xét động các loại tuyệt kỹ. Lực chiến của anh không rơi vào thế hạ phong. Một phen an ủi sau đó, Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, toàn thân thông thái, nhìn về phía trước lấy được ban thưởng. Hai tấm mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. Không biết lần này là cái nào hai cái mỹ nữ. Chu Dịch có chút chờ mong cùng kích động. Hắn sử dụng trước một tấm. Địa điểm: Mạn Đà Sơn Trang nhiệm vụ, 99 phân mỹ nữ thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên tự mình tại Mạn Đà Sơn Trang, không có bằng hữu, nội tâm cô độc, khát vọng được yêu, thiếu niên, xông lên đi, cầm xuống thần tiên tỷ tỷ, cho Vương Ngự Yên một cái hạnh phúc nhà Vương Ngự Yên sao? Không tệ. Không tệ. Chu Dịch rất là hài lòng, mặc dù có chút bình hoa, nhưng không quan trọng, Chu Dịch chỉ là thèm nàng thân thể, muốn cho nàng cho mình sinh con, mở rộng gia tộc. Nhìn xem trước mặt hiện lên quan môn, Chu Dịch sải bước đi vào. Đoàn Dự Mộ dung phục cái gì? Cho lão tử bỏ. Thiên Long thế giới. Mạn Đà Sơn Trang. Đoàn Dự bởi vì bị Cưu Ma Chí bắt được sau bị A Chu A Bích cứu được đến Mạn Đà Sơn Trang thuận tiện một chút. Hắn đang chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên nghe được A Chu tại nói mộ dung phục chuyện. Quân tử thản đãng đãng, không thể nghe lén. Đoàn Dự đang muốn đi, lại đột nhiên nghe được thanh âm của một nữ tử nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Trong thoáng chốc, Đoàn Dự không khỏi chấn động toàn thân, một trái tim thẳng thắn nhảy lên, một tiếng này thở dài tốt như vậy nghe, trên đời có thể nào có thanh âm như vậy. Chỉ nghe thanh âm kia nhẹ nhàng hỏi, hắn lần này đi ra ngoài, là đi nơi nào? Đoàn Dự nghe một tiếng thở dài, đã tâm thần chấn động, chờ nghe được hai câu này nói chuyện, càng là toàn thân nhiệt huyết như sôi, trong lòng vừa chua vừa khổ, không nói ra được hâm mộ và đố kỵ, nàng hỏi rõ ràng là Mộ Dung công tử. Nàng đối với Mộ Dung công tử lo lắng như vậy treo ở lòng mang. Mộ Dung công tử, ngươi gì may mà phải này tiên phúc. Đoàn Dự chỉ nghe hắn âm thanh đã thần hồn điên đảo, liền muốn đi ra ngoài nhận biết một phen. Đáng tiếc nữ tử kia nghe được hắn đi ra, lập tức liền cong chuyển thân thể. Đoàn Dự chỉ thấy một người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng nữ tử, khuôn mặt hướng về hoa thụ, thân hình phong thả, tóc dài khoác hướng sau lưng, dùng một cây ngân sắc dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Đoàn Dự chỉ cảm thấy nữ lang này bên cạnh hình như có khói hà nhẹ lồng, coi là thật không phải trong trần thế người. Hắn liền vái một cái thật sâu, nói: "Tại hạ Đoàn Dự, bái kiến cô nương." Nữ tử kia chân trái dưới đất một trận, sáng giọng: "A Chu, A Bích, đều là các ngươi gây, ta không thấy bên ngoài không liên hệ nhau nam nhân." Nói liền đi về phía trước, mấy cái chuyển ngoặt, thân hình liền tại hoa trà trong bụi rậm từ từ biến mất. Đoàn Dự thất thần nhìn qua, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thất vọng mất mát. A Chu A Bích cũng thật là, sao có thể mang bên ngoài nam tử tới đây? Vương Ngự Yên thì thầm trong miệng, cước bộ không ngừng, nhưng mà lại không có chú ý tới phía trước đột nhiên hiện lên một cái như nước gợn môn hộ. Một cái nam tử từ trong cửa rậm chân mà ra. Vương Ngự Yên không có chú ý, một đầu tiến đụng vào đối phương trong ngực. Chu Dịch đưa tay, nắm ở Đoàn Dự hồn khiên mộng nhiều thần tiên tỷ tỷ eo thon tinh tế chân mềm vòng eo, yếu ớt mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi. A! Vương Ngự Yên kinh hô, nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khẽ giật mình, rất đẹp trai. Đầu nàng trong nháy mắt đứng máy. Trên đời vẫn còn có đẹp mắt như vậy nam nhân. Coi như biểu ca so sánh cùng nhau cũng là kém xa tí tắp. A, ta làm sao lại nghĩ cái này? Vương Ngự Yên vội vàng từ Chu Dịch cái kia 99999999999 mị lực bên trong lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy bối rối, không biết làm sao. Nàng từ nhỏ đến lớn thấy qua nam nhân, một cái tay tính ra không quá được. Mộ Dung Phục, ba bất đồng, phong ba ác. Trong đó Mộ Dung Phục những gia thần kia căn bản không tính là nam nhân. Nàng thực sự thấy qua nam nhân liền Mộ Dung Phục một cái. Vừa mới Đoàn Dự, nàng cũng không có nhìn một chút. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vương Ngữ Yên bối rối mở miệng, mềm mại tay nhỏ chống đỡ Chu Dịch ngực, liền muốn đem từ Chu Dịch trong ngực đi ra. Nhưng mà lại không có thôi động. Ngược lại cùng Chu Dịch sát lại chẳng hơn. Ân. Không đúng, ngươi là ai? Vương Ngữ Yên đột nhiên phản ứng lại, Mạn Đà Sơn chàng tại sao có thể có nam nhân xa lạ? Chẳng lẽ là A Chu A Bích mang tới? Các nàng không phải nói chỉ dẫn theo một cái sao? Cái này là ai? Ta họ Phu, danh Quân. Chu Dịch nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bối rối không biết làm sao thần tiên tỷ tỷ, nhẹ nhàng cười nói: "Phu quân." Vương Ngữ Yên cảm giác cái tên này như thế nào là lạ. "Ân, phu nhân thần ngoan." Chu Dịch cười nói: "Ngươi, vô sỉ." Vương Ngữ Yên lập tức biết rõ, mình bị buộc địch, mặt tràn đầy nổi giận: "Ngươi thả ta ra, bằng không thì để cho người ta nhìn thấy, ngươi liền chết chắc." "Phu nhân đây là lo lắng ta sao? Ai lo lắng ngươi?" Vương Ngữ Yên vừa thẹn vừa giận, đôi mắt đẹp rất là khả ái trừng Chu Dịch: "Ngươi cái dê sồm, mau buông ta ra, bằng không thì ta phải gọi." "Ha ha." Nhìn xem thần tiên tỷ tỷ cái này ngây thơ đơn thuần bộ dáng, Chu Dịch hứng thú lớn ổng, quyết định xong tốt trêu chọc nàng. "Ngươi kêu đi, chờ bọn hắn đến, sẽ thấy ta đã đem ngươi lột sạch ôm vào trong ngực, ngươi nói sẽ như thế nào?" Chu Dịch mỉm cười, rơi vào trong mắt Vương Ngữ Yên giống như một cái khi dễ tiểu bạch thỏ đại ma vương. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Vương Ngữ Yên rụt cổ một cái, sợ Chu Dịch thật đem nàng lột sạch, cũng không dám kêu to, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Chu Dịch. Con ngươi xinh đẹp lấp lóe bên trong lòng ánh. "Muốn biết biểu ca ngươi tin tức sao?" Chu Dịch hướng dẫn từng bước nói. "Ngươi biết biểu ca ta?" Vương Ngữ Yên phảng phất một chút quên đi sợ, tò mò. "Đương nhiên." Nhìn xem Vương Ngữ Yên ánh mắt yêu kỳ, Chu Dịch chậm rãi nói, "Ta không chỉ biết biểu ca ngươi chuyện quá khứ, còn biết biểu ca ngươi chuyện tương lai." "Làm sao có thể? Ngươi gạt ta?" Vương Ngữ Yên không tin, nhất là Chu Dịch phía trước lừa nàng gọi phu quân. "Thật là quá hư. Ta bây giờ liền xem một chút." Chu Dịch thi triển Tiên Cung Huyễn Ảnh. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt trầm luân tại tâm linh huyễn cảnh thế giới, thấy được mộ dung phục một đời. Câu vẽ tháng, chương 146, hiểu thọ rồi, bị Lý Thanh La hiện trường chảo bao hết, câu nguyện phiếu, chương 146, hiểu thọ rồi, bị Lý Thanh La hiện trường chảo bao hết, câu nguyện phiếu, làm sao có thể? Không có khả năng không thể nào. Biểu ca làm sao có thể đối với ta như vậy? Vương Ngữ Yên hỏng mất. Ngoại giới chỉ là trong nháy mắt, nhưng tâm linh trong thế giới lại đã qua thật lâu. Ở đây, nàng nhìn thấy mộ dung phục mặt khác, hoặc có lẽ là nàng trước đó sơ sót chân thật nhất một mặt. Nàng biết mộ dung phục tâm tâm niệm niệm lấy Phục Hưng Đại Yên làm nhiệm vụ của mình. Trước đó nàng không có kiến thức gì, cho là mộ dung phục lòng ôm chí lớn, nhưng kinh nghiệm cùng kiến thức nhiều, nàng cũng hiểu rồi. Mộ dung phục Phục Hưng Đại Yên bất quá là người si nói mộng. Phục Hưng Đại Yên có khả năng hay không? Có. Dù sao bắt đầu một cái bát cũng có thể thiết lập một nước, mà mộ dung phục cũng không chỉ có một bát, hắn có không ít tiền, thủ hạ còn có mấy cái tử trung gia thần, trong giang hồ danh vọng cũng cao. Bắt đầu so một cái bát mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mộ dung phục Phục Hưng Đại Yên lộ ngay từ đầu liền đi sai, bản thân cũng không có hùng tài đại lượng, mỗi ngày nhìn như bận rộn, kỳ thực đều đang làm công công. Bất quá những thứ này đối với Vương Ngữ Yên tới nói cũng không tính là cái gì. Nàng không thèm để ý, nhưng Vương Ngữ Yên không nghĩ tới mộ dung phục căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Nàng và Phục Hưng Đại Yên so sánh, càng là không có ý nghĩa. Vì Phục Hưng Đại Yên mộ dung phục có thể tiện tay vứt bỏ nàng, thậm chí giết mẹ nàng. Nàng khó có thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng tâm linh trong thế giới hết thảy lại là chân thật như vậy, để cho nội tâm của nàng không thể không tin. Ngữ Yên. Chu Dịch nâng lên Vương Ngữ Yên lê hoa đái vũ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng nóng ánh lóe lên con mắt, mộ dung phục tính là thứ gì? Hắn không đáng ngươi vì hắn thương tâm khổ sở. Ngươi sở dĩ cảm thấy ưa thích hắn, chẳng qua là ngươi chưa từng có từng đi ra mạn đà sơn trang, chưa từng gặp tiên địa rộng lớn hơn. Lấy ngươi tài học dung mạo, nếu là đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người giống đoàn dự cái kia liếm chót như chó quỷ dưới chân ngươi. Mộ Dung Phục không biết chân quý ngươi, đó là hắn có mắt không trọng. Chu Dịch ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa Vương Ngữ Yên gương mặt nước mắt, nhìn xem con mắt của nàng, không đợi nàng mở miệng, phút chốc cúi đầu, hung hăng hôn nàng đôi môi đỏ thắm. Nô Vương Ngữ Yên đột nhiên từ Mộ Dung Phục thương tâm trong rung động lấy lại tinh thần, trừng to mắt, đầu trống rỗng, toàn thân cứng ngắc. Liền xem như Mộ Dung Phục cũng chưa từng có hôn qua nàng, thậm chí ngay cả tay đều không chạm qua. Hôm nay, nàng không chỉ có bị cái này lần thứ nhất gặp mặt nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, còn bị cưỡng hôn. Nàng mềm mại tay nhỏ đẩy Chu Dịch lồng ngực, lại phảng phất một toàn núi lớn, căn bản không đẩy được. Nàng cảm giác cả người đều bị Chu Dịch nam tử khí tức bao vây, có loại cảm giác hít thở không thông. Thật lâu, ngay tại nàng thở không nổi lúc, Chu Dịch đột nhiên buông lòng ra nàng. Hô hô Vương Ngữ Yên từng ngụm thở hổn hển, phảng phất thiếu dưỡng khí con cá, một đôi ánh mắt như nước long lanh ủy khuất vừa thẹn vẫn nhìn qua Chu Dịch. Chu Dịch nhìn qua nàng, trầm giọng nói, "Sau này ngươi chính là của ta nữ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi." "Cái gì?" Ta còn không có đáp ứng muốn là âm thầm phụ phụ Vương Ngữ Yên, nghe được Chu Dịch sau này người chính là của ta nữ nhân lời này, cả người tâm thần lập tức run lên. Nàng nơi nào nghe qua bá đạo như vậy mà thẳng thắn. Nàng bình thường duy nhất thấy tính là nam nhân cũng liền Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục ở trước mặt nàng cho tới bây giờ cũng là ôn tồn lễ độ, lòng mang chí lớn bộ dáng. Hơn nữa cũng sẽ không cùng với nàng nói chuyện yêu đương, chỉ có thể cùng với nàng thảo luận võ công tri thức. Không thể không nói Mộ Dung Phục cái này bức thật đúng là trong lòng không nữ nhân, phụ quốc tự nhiên thần. Nếu là đổi lại Chu Dịch, Vương Ngữ Yên đều phải sinh hai thai. Ai là ngươi nữ nhân? Chu Dịch tràn ngập chinh phục cảm giác bá đạo lời nói, để cho Vương Ngự Yên lúc này toàn bộ thân thể đều trở nên có chút tê dại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận ngươi người này tại sao như vậy, càng là nói hiệu nói vượn. Vương Ngự Yên nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền muốn chạy trối chết. Chỉ là Chu Dịch làm sao có thể để cho nàng rời đi? Đưa tay một phát bắt được Vương Ngự Yên mềm mại tay nhỏ, dùng sức kéo một phát. Vừa bước ra một bước Vương Ngự Yên bị trọng trọng kéo lại, lần nữa hung hăng tiến đụng vào Chu Dịch trong ngực. A! Nô Vương Ngự Yên kinh hô, chỉ là âm thanh còn chưa mở miệng, liền bị Chu Dịch ngăn chặn. Lần này Chu Dịch càng thêm bá đạo, càng tăng mạnh hơn thế. Vương Ngữ Yên dạng này không dành thế sự tiểu bạch thỏ chỗ nào là đối thủ. Huống chi phía trước còn bị Chu Dịch Tiên Cung Huyễn Ảnh phá đối với Mộ Dung Phục chấp niệm. Bây giờ chính là nội tâm sụp đổ, chống rông bất lực thời điểm. Chính là thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Chu Dịch kiến thức rộng rãi, xem như tình trường lão thủ, đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Bằng không thì chờ Vương Ngữ Yên tỉnh táo lại, muốn chiến lược lại phải bắt đầu lại từ đầu. Không cần Vương Ngữ Yên kinh hô. Chu Dịch cương chịu hôn gọ má nàng nước mắt. Trong lúc nhất thời, phảng phất quên đi tất cả. Không biết qua bao lâu, một cái cùng Vương Ngữ Yên có 6, 7 phần tương tự, thành thục nở nàng, phong tình vạn chủng mỹ phụ nhíu mày đi tới. Ngữ Yên nha đầu này chạy đi đâu? Lý Thanh La thanh âm trong trẻo dễ nghe, cước bộ nhẹ nhàng, duyên dáng thướt tha. Nàng hôm nay vừa trở về, kết quả tại bến tàu đụng phải A Chu A Bích cùng Đoàn Dự. Đoàn Dự bởi vì đối với Hoa Sơn trà hiểu rõ, để cho nàng đuổi đi trồng Hoa Sơn trà. Đến nội A Chu cùng A Bích thì bị nàng đóng lại. Đối với mộ dung phục cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa. Lý Thanh La căn bản không nhìn chúng. Còn Đại Yên hoàng tộc hậu duệ, ta nhổ vào một cái phiên bang ngoại tộc, đã sớm diệt không biết đã bao nhiêu năm. Kết quả, mộ dung phục còn ôm đi qua không thả, làm cái này nằm mơ ban ngày. Ân đột nhiên, một cái tiểu mỹ âm thanh từ đằng xa đức quang truyền đến, Lý Thanh La nở nàng rượu khu lập tức run lên, thanh âm này nàng rất quen thuộc. Không phải Vương Ngữ Yên là ai? Hơn nữa Vương Ngữ Yên làm sao lại phát ra loại thanh âm này? Chẳng lẽ là Đoàn Dự cái tiểu tử thúi kia? Sẽ không. Không có khả năng. chính là mượn Đoàn Dự 10 cái lòng can đảm cũng không dám thai họa Ngư Yên. Lý Thanh Lam một trái tim vọt lên tới cổ họng. Cái này Mạn Đà Sơn trang ngoại trừ Đoàn Dự hẳn là không nam nhân khác mới đúng. Chẳng lẽ Ngư Yên đang nhìn cái gì cấm thư? Tất nhiên không có nam nhân khác, như vậy thì chỉ còn dư một loại khả năng. Dù sao Vương Ngư Yên bây giờ cũng nói mới biết yêu niên kỷ. Những năm gần đây, Đoàn Chính Thuần cái kia không có lương tâm cặn bã nam lại không đến thăm nàng, nàng một người trong lòng tịch mịch trống rỗng có thể tưởng tượng được. Nàng còn không phải một người tự mình giải quyết. Bất quá Ngư Yên ở đâu ra cấm thư? Chẳng lẽ A Chu A Bích cái kia hai cái tiện tỷ? Lý Thanh La trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cước bộ lại không có mảy may dừng lại, lặng yên hướng thanh âm chuyển tới vị trí bước nhanh tới. Nàng cũng không thể để cho Ngư Yên bị A Chu A Bích cái kia hai cái mộ dung phục tiện tỷ làm hư. Rất nhanh, Lý Thanh La đến gần thanh âm chuyển tới vị trí. Nơi đó là hoa sơn trà tươi tốt chi địa, xanh úng tươi tốt, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, lộng lẫy. Nơi này hoa sơn trà như thế nào đột nhiên dáng dấp tươi tốt như vậy, cũng đều nở hoa rồi. Lý Thanh La đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá bây giờ nàng không tâm tình quản những thứ này. Nàng đưa tay đẩy ra ngăn trở nàng tầm mắt hoa sơn trà, hướng bên trong nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thanh La như bị sét đánh, thân thể mềm mại run lên, trợn mắt hốt mồm, cả người đều ngốc trệ tại chỗ. Câu vẽ tháng, chương 147, Lý Thanh La, cái này chẳng lẽ là trên trời trích tiên hạ phàm, câu mới phiếu. Chương 147, Lý Thanh La, cái này chẳng lẽ là trên trời trích tiên hạ phàm, cầu nguyện phiếu, kinh ngạc, rung động, khó có thể tin. Lý Thanh La đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Nhìn xem trước mắt kinh thế hai tục một màn, Lý Thanh La như bị sét đánh, đầu đanh một tiếng vang rội, trống rỗng. Từng sợi đỏ ửng tại nàng trắng non tiểu mị gương mặt hiện lên. Lý Thanh La vừa thẹn vừa giận. Lúc này hoa sơn trà trong bội rậm cũng không phải là nàng đoán Vương Ngự Yên một người vụng trộm nhìn tấm thư, mà là tại cùng một cái nam nhân. Đây là nàng phía trước tuyệt đối không ngờ rằng. Dù sao Vương Ngữ Yên tại nàng dưới sự dạy dỗ, ngoại trừ mộ dung phục, cơ hồ không có tiếp xúc qua nam nhân khác, có thể nói thanh thuần không rảnh. Làm sao có thể cùng nam nhân tại giã ngoại? Nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho nàng không thể không tin tưởng. Một giây sau, một cỗ hừng hực lửa giận từ trong mắt phun ra, Lý Thanh La tức giận đến nhánh hoa run rẩy. Trời đánh tặc tử, đáng chết. Lý Thanh La liền muốn xông lên chém chết cái này khi dễ Vương Ngữ Yên dâm tặc. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng cùng hành động, Chu Dịch đột nhiên quay đầu. Chỉ một thoáng, Lý Thanh La lại là khẽ giật mình, ánh mắt ngốc trệ. Tóc đen như sơn, ngọc diện tinh mâu, khoe miệng mỉm cười, mắt sáng như đuốc, không nói ra được xuất trần tiêu sái, vô số tuyệt đại phong hoa. Nếu là cửu thiên chi thượng rơi xuống trích tiên nên có cái tiêu chuẩn phong thái bộ dáng, đại khái chính là như thế. Ta thiên phong vận thành thục. Lý Thanh La đàn miệng gánh nết, nhịn không được nhẹ nhàng thấp giọng hô đi ra. Một đôi mắt đẹp ẩn tình xuân con mắt trừng lớn, tựa hồ không thể tin được cái này khi dễ Vương Ngự Yên dâm tặc càng là chắc tuyệt như vậy tuấn nổ. Cho dù là nàng, nhìn thấy Chu Dịch trong nấy mắt, một khỏa yên lặng phương tâm cũng là tim đập bịch bịch, có loại say mê mê thất cảm giác. Khó trách luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, đại gia khuê tú Vương Ngự Yên sẽ làm ra loại sự tình này. Thật sự là nam nhân này cũng quá đẹp trai. Nàng một mực tâm tâm niệm niệm Đoàn Chính Thuần so sánh cùng nhau, liền như là trên đất vô lại xà cùng trên 9 tầng trời thần long. Căn bản là không có cách so. Nếu như là nam nhân như vậy, đổi lại là nàng, sợ là nguyện ý cùng hắn. Phi phi. Lý Thanh La a Lý Thanh La, ngươi nghĩ gì thế? Lý Thanh La trong lòng thầm mắng, lập tức hai má hồng lên, hai đầu mượt mà đôi chân dài không khỏi gắt gao kẹp vào nhau, trong mắt bắt đầu nở rộ không có gì sánh kịp dị sắc. Chu Dịch vốn là soái, thực lực tu vi lại cao, đối với nữ nhân bản thân liền có loại sức hấp dẫn chí mạng. Phía trước lại lấy được 9999999999 mị lực giá trị. Lý Thanh La sâu như vậy khuê tịch mịch nữ nhân nơi nào chống cự được. Phu nhân chờ một chút, sau này tại hạ định tới tiếp kiến phu nhân, lời thuyết minh hết thảy. Chu Dịch giàu có âm thanh từ tính tại Lý Thanh La bên tai vang lên, Lý Thanh La cảm giác cả người đều mềm nhũn, lửa giận lúc trước đã sớm biến mất ở Cửu Thiên Vân ngoại. Nàng không có trả lời, cũng không có lên phía trước, dường như đang cân nhắc, dường như đang ngẩn người. Thật lâu, nàng mới bối rối hoàn hồn, thất tha thất thểu kẹp lấy thối khoái, nhanh chân nhanh rời đi. Tựa hồ có loại chạy trối chết cảm giác. Trời ơi, trên đời vẫn còn có hoàn mỹ như vậy nam nhân, đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, âm thanh cũng là dễ nghe như vậy. Lý Thanh La hốt hoảng chạy về gian phòng của mình, gương mặt hồng nhuận nóng bỏng, trong đầu vẫn là Chu Dịch cái kia vẫy không ra hình ảnh. Nàng một đầu vùi vào trong chăn. Cái này không chỗ sắp đặt mị lực. Chu Dịch cười một tiếng, Vương Ngự Yên sớm đã bay đến đám mây chi đỉnh, cũng không có phát hiện Lý Thanh La đến. Hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thái hồ phía trên như biển vàng lập nhật, lúc này đang tròn, tia sáng bắn ra bốn phía, đâm người nhãn mô tựa như ảo mộng, thật không chân thực. Vương Ngữ Yên lê hoa đái vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gối lên Chu Dịch ngực, lộ ra một vẻ chưa tiêu xuân tình, con mắt hơi hơi nheo lại. Chu Dịch lồng ngực dán chặt lấy Vương Ngữ Yên mềm mại thân thể mềm mại, cảm thụ được lẫn nhau phù hợp, đại thủ khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, nóng về nơi xa xăm phong cảnh, ánh mắt thanh minh. Người tên là gì? Vương Ngữ Yên đột nhiên mở miệng, âm thanh lộ ra một vẻ u oán cùng ủy khuất. Đều đem nàng dạng này, nàng lại ngay cả Chu Dịch tên cũng không biết, những thứ khác chớ nói chi là. Chu Dịch cười cười, tương chiều hôn một chút nàng tràn đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp, nhìn xem ánh mắt của nàng, ôn nhu nói, ta gọi Chu Dịch, Chu Văn Vương Chu, Dịch Kinh Dịch. Kỳ thực ta không phải là thế giới này người. Chu Dịch ý niệm khẽ động, chỉ vào phía trước hiện lên tựa như nước gợn môn hộ, nói, ta là tới từ thế giới khác, ngươi nguyện ý đi theo ta không? A Vương Ngữ Yên nhìn qua đột nhiên hiện lên môn hộ, nghe Chu Dịch cái này kinh thế hai tục mà nói, không khỏi há to mồm, tràn đầy chấn kinh. Đầu có chút đứng máy. Đến từ thế giới khác. không phải người của thế giới này, còn có thế giới khác. Hắn là tiên nhân sao? Chắc chắn là. Chỉ có tiên nhân mới có thể vượt qua thế giới đi tới nơi này. Chỉ có tiên nhân mới có thể dự báo tương lai, để cho nàng nhìn thấy tương lai mộ dung phục truyện. Chỉ có tiên nhân mới có thể đẹp trai như vậy. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như Chu Dịch là cái người quái dị, bây giờ Vương Ngự Yên sợ là phải khóc nháo muốn lên treo cổ tự sát, bảo toàn trong sạch cái gì, mà không phải bị Chu Dịch chinh phục, yên lặng núp ở Chu Dịch trong ngực, thưởng thụ điên cuồng sau ngắn ngủi yên tĩnh. Ngươi là thần tiên sao? Vương Ngự Yên tràn đầy hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn qua Chu Dịch, đột nhiên cảm giác có loại trong sách cô bé lọ lem gặp phải Bạch Mã Vương tử cảm giác. Ta không phải là thần tiên. Chu Dịch cười cười, cúi đầu nhìn xem nàng hiếu kỳ con mắt, nhưng ngươi là thần tiên tỷ tỷ. Ta nào có đẹp như vậy. Vương Ngự Yên thẹn thùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Chu Dịch con mắt, trong lòng lại có loại không hiểu nào. Nhìn xem giai nhân thẹn thùng bộ dáng, trong lòng Chu Dịch đại động. Cương Triều hôn một chút Vương Ngự Yên, lại đem nàng cho. Dịch Lang Vương Ngự Yên lần này càng là luân hãm, nhìn qua Chu Dịch ánh mắt như nước, ẩn ý đưa tình, âm thanh lười biếng kiểu mị, thiếu khí vô lực. Dịch Lang, nếu như ta đi, mẹ ta làm sao bây giờ? Vương Ngự Yên bây giờ một trái tim triệt để đặt ở trên thân Chu Dịch, tự nhiên nguyện ý cùng Chu Dịch đi, chỉ là mẹ nàng là nàng thân nhân duy nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng có tách ra qua. Ta đem mẹ ngươi cùng một chỗ mang lên không phải tốt? Chu Dịch sờ sờ nàng đỉnh tiểu mũi ngọc tinh xảo, cười nói, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Ân, Dịch Lang, ngươi thật hảo. Vương Ngự Yên lòng tràn đầy vui sướng, chỉ là rất nhanh lại lo lắng, thế nhưng là mẹ ta rất chán ghét đàn ông. Ta sợ. Nô Chu Dịch cúi đầu hôn lên lời kế tiếp của nàng. Thật lâu, Chu Dịch thả ra Vương Ngự Yên, cho nàng một cái nụ cười an tâm, yên tâm đi, ta sẽ làm định mẹ ngươi, sự lợi hại của ta, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Ân. Vương Ngự Yên khẽ gật đầu, lại có chút không yên lòng nói, Dịch Lang, mẹ ta tính khí không tốt, nếu có cái gì chỗ đắc tội, ngươi ngàn vạn lần không cần để ý, có thể không nhiều có thể đảm đương một chút, sau này ta nhất định thật tốt đền bù ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn nhường ngươi nương cam tâm tình nguyện, vô cùng cao hứng cùng đi với chúng ta. Dịch Lang, cảm ơn ngươi. Trong lòng Vương Ngự Yên xúc động, chủ động đưa lên một cái hôn. Cầu vẽ tháng, chương 148, chấn kinh. Đoàn Dự vậy mà không phải Đoạn Chính Thuần nhi tử, canh ba, cầu nguyện phiếu, chương 148, chấn kinh. Đoàn Dự vậy mà không phải Đoạn Chính Thuần nhi tử, canh ba, cầu nguyện phiếu, màn đêm buông xuống. Trăng sáng treo cao phía chân trời. Chu Dịch ôm lấy Vương Ngự Yên, mắt nhìn trên mặt đất trắng như tuyết vải tơ đã hôn lên cái này mạn đà sơn trang độc hữu lại duy nhất huyết sắc hoa sơn trà. Chu Dịch đem hắn thu hồi, ôm Vương Ngự Yên trở về phòng. Ngự Yên, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi bái kiến ngươi một chút đường. Chu Dịch cho Vương Ngự Yên trên vết thương thuốc, tại Vương Ngự Yên thẹn thùng giận trách ánh mắt bên trong rời phòng, đi tìm Lý Thanh La. Lý Thanh La đã sớm đổi một thân áo lót, giờ khắc này ở gian phòng mất hồn mất vía, suy nghĩ ngàn vạn. Vừa nghĩ tới Chu Dịch, gò má nàng liền không nhịn được có chút nóng lên. Cái này đều buổi tối, tên hôn đản kia, Ngự Yên như thế nào hưởng thụ được? Lý Thanh La âm thầm kinh hãi, thấp giọng giận mắng. Nghĩ đến Đoạn Chính Thuần, thực sự là không có so sánh, liền không có tổn thương. Phu nhân đây là đang tưởng niệm ta. Âm thanh hài hước đột nhiên từ phía sau vang lên, Lý Thanh La cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên quay người, liền phát hiện Chu Dịch chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên giường của nàng. "Ngươi vào bằng cách nào?" Lý Thanh La trừng to mắt, chung quanh cửa sổ và môn cũng là đóng kỹ, Chu Dịch làm sao có thể vô thành vô tức đi vào? "Ông." Chu Dịch thân hình tại Lý Thanh La dưới ánh mắt kinh hãi chậm rãi tiêu thất, theo sát lấy lại tại Lý Thanh La trước người chậm rãi hiện lên. "A, ngươi là người hay là quỷ?" Lý Thanh La hét lên một tiếng, sợ hết hồn, lảo đảo hướng phía sau, liền muốn ngã xuống. Chu Dịch đưa tay cơ tới, một tay lấy Lý Thanh La ngã nhào nở nàng thân thể ôm vào trong ngực, phu nhân cảm thấy ta là người hay là quỷ. Nóng rực hô hấp diễn tấu tại Lý Thanh La trên mặt, cảm thụ Chu Dịch cái kia ấm áp hữu lực lồng ngực, đây tuyệt đối không phải quỷ. Quỷ là không có nhiệt độ. Chỉ là thật là võ công sao. Cái này cũng hơi bị quá mức quỷ dị kinh khủng. Kỳ thực ta đến từ thế giới khác, Ngự Yên cũng đáp ứng cùng ta rời đi, chỉ là Ngự Yên không nợ phu nhân, ta cũng không nợ phu nhân cùng Ngự Yên ngăn cách hai phe, cho nên muốn mang phu nhân cùng đi với chúng ta. Chu Dịch không có quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề đạo. Lý Thanh La trầm mặc thật lâu, Lý Thanh La mới chậm rãi từ Chu Dịch kinh thế hai tục lời nói bên trong tiêu hóa lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Dịch tiện tay một ngón tay triệu hồi ra một cánh cửa. Trong nội tâm nàng hoài nghi biến mất hơn phân nửa, chỉ là vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Quá mộng ảo, liền giống như nằm mơ giữa ban ngày. Trên đời này thật có thần tiên, thật có thế giới khác. Bất quá nhìn Chu Dịch nhan trị khí chất, nếu quả thật có thần tiên, chắc hẳn chính là cái bộ dáng này a, đơn giản đẹp trai không giống phàm nhân. Chỉ là cho dù tin tưởng Chu Dịch, Lý Thanh La cũng có chút chần chờ. Phu nhân chẳng lẽ còn không bỏ xuống được Đoạn Chính Thuần? Chu Dịch tựa hồ nhìn ra Lý Thanh La lo lắng, đột nhiên mở miệng nói ra. "Ân, làm sao ngươi biết?" Lý Thanh La hơi kinh ngạc, nàng và Đoạn Chính Thuần quan hệ, cho dù Vương Ngự Yên cũng không biết. "Ngươi coi như ta là tiên nhân tốt." Chu Dịch cười cười, "Ta không chỉ biết ngươi cùng Đoạn Chính Thuần quan hệ, ta còn biết Ngự Yên kỳ thực chính là Đoạn Chính Thuần nữ nhi." "Ngươi đây cũng biết?" Lý Thanh La trừng to mắt, tin tức này cho dù Đoạn Chính Thuần bản thân đều không biết. "Thực sự là tiên nhân." "Không gì không biết, ta còn biết ngươi ban ngày chảo cái kia Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng nhi tử." "Cái gì?" "Đoàn Dự là tiện nhân kia nhi tử." Lý Thanh La trừng to mắt, nàng hận nhất chính là Đao Bạch Phượng. Nghĩ đến Đoàn Dự đối với đại lý Hoa Sơn trà rõ như lòng bàn tay, chính xác phù hợp Đoàn Dự thân phận. Nhìn qua sắc mặt không ngừng biến ảo Lý Thanh La, Chu Dịch giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có phải hay không đang muốn đem Đoàn Dự tạm giam tại Mạn Đà Sơn Trang, Đoạn Chính Thuần sẽ tới thấy ngươi. Ngươi sẽ độc tâm thuật. Lý Thanh La đưa tay che ngực, hoảng sợ nhìn về phía Chu Dịch. Lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng một mực bị Chu Dịch ôm vào trong ngực. Nàng đưa tay đẩy, kết quả không có thôi động. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, Chu Dịch lại đưa nàng lời đến khóe miệng đỉnh trở về, kỳ thực Đoàn Dự không phải Đoạn Chính Thuần nhi tử. Cái gì? Lý Thanh La lần này trong lúc khiếp sợ càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, phía trước nói Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng nhi tử, kết quả bây giờ còn nói Đoàn Dự không phải Đoạn Chính Thuần nhi tử. Đây là cái quỷ gì? Trước sau mâu thuẫn. Chu Dịch mắt nhìn trong ngực cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bởi vì Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng vì trả thù Đoạn Chính Thuần hoa tâm, cùng một tên ăn mày phong lưu sau mang thai hài tử. Cái gì? Đoàn Dự lại là tiện nhân kia cùng một tên ăn mày sinh. Lý Thanh La thần sắc ngốc trệ một cái chớp mắt, theo sát lấy điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra Đao Bạch Phượng tiện nhân kia luôn luôn tự cho là thành cao, kết quả còn không phải cùng một tên ăn mày ta muốn đi nói cho Đoàn Lang. Ta xem nàng còn mặt mũi nào làm bư vi. Đao Bạch Phượng, ngươi cái tiện nhân, chờ chết a. Ha ha ha. Nô nhìn xem trước mặt có chút điên phê mỹ nhân bộ dáng Lý Thanh La, Chu Dịch lười nhắc cùng với nàng nhiều lời, trước tiên thu thập một trận lại nói. Ngươi dám? Lý Thanh La từ Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng cho nam nhân hắn sinh hài tử trong vui mừng lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà lớn mật như thế. Chỉ là đối mặt Chu Dịch mạnh mẽ và không chê vào đâu được kinh khủng mị lực. Lý Thanh La loại này tịch mịch nhiều năm nữ nhân nơi nào chống cự được. Người cái tiểu hỗn đản Lý Thanh La rất nhanh sủi lơ tại Chu Dịch trong ngực, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng như nước, sáng giọng, "Không được, không thể dạng này phu nhân, ngươi nói Đoạn Chính Thuần có cái gì tốt?" Chu Dịch tiến đến Lý Thanh La bên hai, chậm rãi nói, "Có ta đẹp trai không?" "Không có." "Tu vi có ta cao sao?" "Không có." "Đoạn Chính Thuần không phải liền là sẽ đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ tuyệt kỹ sao? Cái này có gì không tầm thường, ta cũng biết." Hơn nữa ta còn tinh thông linh tê nhất chỉ mấy người nhiều môn tinh diệu thần công chỉ pháp. Ta bây giờ liền truyền cho phu nhân. Không, ta không muốn học cân. Lý Thanh La nguyên bản có chút chần chừ, dù sao học Chu Dịch võ công có chút không tốt, bất quá tại lĩnh giáo Chu Dịch võ công thần kỳ cùng huyền diệu sau, Lý Thanh La chỉ muốn nói thật hương. Đoạn Chính Thuần rác rưởi kia nhất dương chỉ, cho Chu Dịch sách dạy cũng không xứng. Minh Nguyệt trên không, tinh hà rực rỡ, không biết còn có thể hay không nhìn thấy cái kia thần bí cô nương. Đoàn Dự nằm ở hoa sơn trà trong bộ rậm, trong đầu hồi tưởng lại ban ngày bèn bèn nghe được âm thanh liền để hắn nhiệt huyết như sôi nữ tử. Đáng tiếc hắn bèn bèn nhìn thấy một cái bóng lưng. Bất quá âm thanh đều dễ nghe như vậy, bóng lưng đều đẹp như vậy. Vị cô nương kia nhất định là một khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Bất quá tuy đẹp, cũng không sánh được thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự lại nghĩ tới hắn tại Vô Lượng Sơn phía dưới Lang Hoàng Ngọc Động trông được đến thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi ngây dại. Nước bọt trượt xuống một chỗ. Không biết Dịch Lang có thể hay không thuyết phục mẹ ta. Vương Ngữ Yên nằm ở trên giường, suy nghĩ ngàn vạn. Dù sao mẹ nàng tính khí không tốt, nàng từ tiểu sợ nhất. Bất quá bởi vì quá mức mệt nhọc, Vương Ngữ Yên rất nhanh liền tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp, mà nàng không biết là Lý Thanh La đang giúp nàng thừa nhận hết thảy. Theo bầu trời một tia nắng sớm dần dần đánh vỡ hắc ám, Lý Thanh La đã hôn mê. Chu Dịch lại có khoảng không nhìn về phía Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La ban thưởng. Cầu vé tháng.